Chương 559, quân nhân đến phòng, có thể địch thần ma. Chương 559, quân nhân đến phòng, có thể địch thần ma. Triệu Trường Sinh vội vàng tiến lên, thay Quán Quán kiểm tra một phen thân thể. Mắt thấy lúc này Quán Quán thể nội khí huyết mặc dù thua thiệt, nhưng là nội tức đã quy về bình ổn, trong lòng liền biết Quán Quán trong thời gian ngắn là không có cái gì đáng ngại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Lao tiểu phu khoát tay áo, nhếch miệng cười nói, thực không dám giấu giếm, nếu là công tử thực tình cảm tạ, không ngại liền thay ta đem cái bản kia con tiền thưởng kết như thế nào. Triệu Trường Sinh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Bởi vì cái gọi là thiên kim dễ kiếm, quý nhân có cầu, cái này Lao tiểu phu không nói đến đằng sau có thể hay không đối với mình ôm lấy cái gì ý đồ xấu, nhưng dưới mắt lại quả thực giải quyết chính mình không nhỏ nan đề. Đừng nói là một bàn thịt rượu, liền xem như 10 bàn trăm bàn, hắn cũng tuyệt vô do dự. Lao tiểu phu trở lại khách sạn sau, Triệu Trường Sinh liền ôm lấy Quán Quán, về tới gian phòng của mình. Bởi vì Quán Quán bên này khí huyết lúc này hao tổn rất nhiều, cho nên Triệu Trường Sinh trước tiên mang tới Huyền Vũ tinh huyết, uy Quán Quán ăn vào hai giọt. Nương theo lấy Huyền Vũ tinh huyết vào bụng, Quán Quán quanh thân khí tức lập tức phóng đại. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh mang theo Quán Quán từ ngoài thành trở về lúc, Lao tiểu phu không ngờ điểm một bàn thịt rượu. Mắt thấy Triệu Trường Sinh cùng Quán Quán trở về, lập tức kêu lên, "Ai nha công tử, ngươi xem như trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi khuya khoắt vụ trộm chạy xiết." Triệu Trường Sinh cười cười, không để ý đến Lao tiểu phu hung hăng cả quấy. Ngược lại là Quán Quán nơi này, lúc này lại phá hứng thú nhìn Lao tiểu phu vài lần. Hôm qua tại nàng đột phá thiên nhân cảnh sau, từ Triệu Trường Sinh trong miệng cũng nghe đến một chút cái này Lao tiểu phu sự tình. Tự nhiên cũng minh bạch cái này Lao tiểu phu thật sự là một cái giả heo ăn thịt hổ nhu nhân, thế là vội vàng tiến lên, chậm rãi bái xuống. "Quán Quán tạ ơn tiền bối ân cứu mạng." Lao tiểu phu hắc hắc một trận cười ngây ngô, khoát tay nói, "Ta cũng bất quá là mèo mù đụng phải chuột chết, cô nương không cần khách khí, không cần khách khí." Triệu Trường Sinh lúc này tâm tình thật tốt, thế là liền cũng ngồi xuống, bồi tiếp Lao tiểu phu hảo hảo uống mấy chén. Chỉ cho đến lúc giữa trưa, Khánh Long rất cung kính từ bên ngoài đi vào. "Hồi bẩm công tử, triều đình vừa mới truyền xuống ý chỉ, xin mời công tử cần phải tại trong vòng 5 ngày trở về Hàm Dương." Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày. "Trong vòng 5 ngày, này thời gian không thể nói không kín." "A, chuyện gì khẩn trương như vậy?" Khánh Long tiền cười nói, điểm ấy mặt tướng liền không hiểu rõ, bất quá nhìn ý chỉ bên trên giọng điệu, hẳn là cùng bệ hạ sắp tiến hành phân phong thiên hạ võ vận một chuyện có quan hệ. Nói, Khánh Long liền sắp bắt đầu hoàng đế thánh chỉ tự mình đưa đến Triệu Trường Sinh trước mặt. Triệu Trường Sinh triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên viết, "Con ta Trường Sinh, vi phụ Thái Sơn phong thiện một chuyện lửa xém lông mày, con ta cần phải tại trong vòng 5 ngày trở về Hàm Dương, không được sai sót." Chữ viết là thủy hoàng đế tự tay viết, cái này không giả được. Triệu Trường Sinh tuy nói tại thư pháp một đạo cũng không tinh thông, nhưng là thủy hoàng đế trong câu chữ bệ nghệ thiên hạ khí phách, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý bắt chước. "Tốt, ta đã biết, có quan hệ cái này tuyển thành trùng kiến sự tình, triều đình có thể có cái gì an bài?" Khánh Long đội vàng trả lời, "Bệ hạ đặc chỉ, tuyển thành xung quanh miễn thu thuế 3 năm, đồng thời ban thưởng lương đồng 30,000 đánh, tiền bạc 100,000 lượng, thờ trùng kiến chi dụng." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ an bài này cũng là thỏa đáng, liền cũng không còn quá phận truy vấn việc này. Khánh Long lại đang một bên nói rất nhiều lời khen tặng đằng sau, mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này hình như có chút không kiên nhẫn được nữa, liền cũng tức thời sớm tối lui. Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn xem lão tiểu phu, "Tiền bối, xem ra chúng ta bây giờ phải lập tức khởi hành, tiến về tuyển thành, không biết tiền bối nhưng còn có sự tình gì muốn bàn giao xử lý?" Lão tiểu phu cười hắc hắc, nói, "Tạ công tử thông cảm, ta không có con cái, cơ khổ một người, nào có cái gì sự tình muốn lời nhắn nhủ, công tử không cần bận tâm tại ta." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu đối với Quán Quán nói, "Ngươi đi tìm bà con khoái mã trở về, chúng ta một nhóm lập tức lên đường." Trải qua 3 ngày phi nhanh, ngày thứ tư vào lúc giữa trưa, Triệu Trường Sinh một nhóm 3 người rốt cục đúng giờ xuất hiện ở Hàm Dương dưới thành. Mới đầu, Triệu Trường Sinh còn lo lắng cái nào lão tiểu phu trên đường đi đuổi nghịch yêu thiêu thân gì, ảnh hưởng hành trình. Nhưng ai biết đoạn đường này đi tới, đối phương dường như so Triệu Trường Sinh bên này còn muốn hưng phấn mấy phần. Cái này khiến Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi lại có chút khẩn trương lên. "Ô hoạch bọn người, từ sáng sớm bắt đầu, liền một mực tại ngoài thành chờ đợi." Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh trở về, từng cái vội vàng tiến lên đón. "Công tử, sư phụ Triệu Trường Sinh từng cái cùng đám người đánh xong chào hỏi sau, liền đem Hoàng Dược Sư cố ý tìm tới, để hắn an bài lão tiểu phu về trước phủ đệ. Về phần hắn chính mình, thì là trước muốn đi vào hoàng cung, gặp mặt một chuyến thủy hoàng đế lại nói." Từ biệt nhiều ngày, lần nữa đặt chân Hàm Dương thành bên trong lúc, Triệu Trường Sinh rõ ràng phát hiện Hàm Dương thành bên trong so với trước kia náo nhiệt rất nhiều. Trên đường phố dòng người nhiều gấp mấy lần không nói, liền ngay cả vãng lai tuần tra binh sĩ, số lượng cũng chỉ ít lật ra một phen. Thạch Chi Hiên hầu ở Triệu Trường Sinh bên người, giải thích nói, "Công tử, từ khi bệ hạ phân phong thiên hạ võ bận tin tức truyền bá ra về sau, cái này Hàm Dương thành bên trong liền không biết tràn vào bao nhiêu giang hồ lùng cỏ, chẳng những có ta đại tần nhân sĩ võ lâm, càng có đến từ mặt khác tam đại trong đế quốc nhân sĩ võ lâm ở bên trong. Hiện tại tất cả mọi người ngóng trông có thể trèo điểm quan hệ, cũng tốt tại Thái Sơn phong thiện một ngày nào bên trong, bao nhiêu dính vào một chút điểm võ vận." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn dọc theo con đường này cũng nhìn minh bạch, trên đường phố này lui tới trong người đi đường, hoàn toàn chính xác có không ít nhân sĩ võ lâm. Thạch Chi Hiên nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, đồng nhiên lại cười nói, "Hiện tại chúng ta Trường Sinh trước cửa phủ, liền có không ít muốn tạo quan hệ nhân thủ ở nơi nào đâu, nói ít cũng có 1-2 ngàn người đi, công tử đợi lát nữa lúc trở về, cũng không phải rất dễ dàng xiết." Triệu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi một trận buồn rầu. "Bọn hắn canh giữ ở phủ đệ ta cửa ra vào làm cái gì?" Thạch Chi Hiên nhìn xem Triệu Trường Sinh, nói tự nhiên là muốn xin nhờ công tử tại trước mặt bệ hạ vì bọn họ nói tốt vài câu, cũng tốt tại đằng sau Phong Thiện bên trong chiếm chút chỗ tốt. Triệu Trường Sinh đầu có chút lớn, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lên tiếng, liền cũng không nói nữa. Dù sao đến giờ phút này, hắn đối với Thủy Hoàng đế Phong Thiện sự tình cũng biết chi rất ít, dưới loại tình huống này, hắn nào dám loạn bên dưới cái gì cam đoan. Thạch Chi Hiên lời ngày hôm nay lại lạ thường nhiều, lúc này gặp Triệu Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ u sầu, lập tức lại nói ai, muốn ta nói những người này cũng thật sự là uổng phí công phu, dù sao bây giờ liền ngay cả chúng ta những này quanh năm đi theo tại công tử người bên cạnh, cũng còn không có đạt được công tử nói ngọt đâu, bọn hắn tự nhiên là càng không có cơ hội ha ha ha. Triệu Trường Sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Chi Hiên. Ngươi cũng đối lần này Phong Thiện sự tình rất để ý. Thạch Chi Hiên bị nói toạc ra tâm sự, thần sắc nhất thời có chút xấu hổ. Sau nửa ngày, vừa rồi nhăn nhó nói, công tử có chỗ không biết, dựa theo bệ hạ chiêu cáo, lần này Thái Sơn Phong Thiện, chỉ tại trấn Hưng Nhân Đạo, quân nhân đến phòng, có thể địch tiên ma, văn nhân đến phòng, khả an bà bằng, thử hỏi ai không động tâm. Chương 560 thiên hạ nhau nhau, thần ma chuyện cũ chương 560 thiên hạ nhau nhau, thần ma chuyện cũ Hàm Dương hoàng cung, bây giờ khí thế lại biến. Cái nào nguy nga tựa như núi cao 12 kim nhân, đứng sừng sững giữa không trung phía trên, để cho người ta ở sâu trong nội tâm không tự chủ được dâng lên mấy phần kính sợ, kiềm chế. Vân đoá, như đồng điệu ra tiểu thú giống như, tại kim nhân đỉnh đầu nhảy tới nhảy lui. Triệu Trường Sinh đi đến một tòa kim nhân cái bệ bên dưới, không khỏi ngừng chân nhìn kỹ một lúc. Một bên dẫn đường tiểu thái giám thấy thế, lập tức bắt đầu miệng lưỡi lưu loát ca ngợi. Công tử có chỗ không biết, ta bệ hạ đúc nóng cái này 12 kim nhân, hôm nay đã sớm trở thành chúng ta Hàm Dương một đại phong cảnh xiết, thiên hạ này không biết có bao nhiêu người mỗi ngày mộ danh mà đến, chỉ vì có thể tại kim nhân này dưới chân ngừng chân một lát. Triệu Trường Sinh mỉm cười, cũng là có thể thông cảm. Dù sao bây giờ kim nhân này bộ dáng, nghiễm nhiên chính là hậu thế nổi tiếng internet nơi bậc thể. Xưa nay vô câu vô thúc, lưu lạc thiên ngai người trong giang hồ nghe được loại địa phương này, không có lý do gì không tiến đến quẹt thẻ mới đối. Dù sao tương lai nếu có một ngày rời khỏi giang hồ, về đến cố hương cùng đồng hương hương dân khoác lác cũng có thể càng vang dội mấy phần không phải. Tiểu thái giám tiếp tục nói, chỉ là chẳng biết tại sao, nguyên bản bệ hạ đối với những chuyện này cũng không dính vào, có thể từ khi tháng trước lên, bệ hạ đột nhiên hạ lệnh, nếu không có bệ hạ sắc lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý tới gần nơi này kim nhân trong trăm trượng. Triệu Trường Sinh hơi sững sờ, hiển nhiên cũng không biết rõ Thủy Hoàng đế cách làm này nguyên do. Nói như vậy, ta bây giờ cũng tính là phạm vào kiêng kỵ. Tiểu thái giám vội vàng lắc đầu. Công tử làm sao có thể phạm vào kỵ huy đâu, bệ hạ tuy có sắc lệnh, nhưng là đối với công tử tự nhiên là đặc xá, ngươi không thấy chúng ta từ cái này đi qua lúc, bên kia đám cấm vệ cũng không có đi ra cản trở sao? Triệu Trường Sinh nghe vậy, liếc mắt hướng về cách đó không xa một loạt nhà gỗ nhìn lại. Hắn nhớ kỹ lần trước đến hoàng cung lúc, chỗ nào chỉ là một mảnh vườn hoa thôi. Bây giờ cũng đã nhiều hơn một loạt nhà gỗ, mà lại nghe tiểu thái giám này ý tứ, tựa hồ cái nào trong nhà gỗ còn đóng giữ lấy quân đội. Những nhà gỗ kia đều là bệ hạ là đóng giữ bọn quan binh kiến tạo. Tiểu thái giám nhẹ gật đầu, nói đúng vậy à, dù sao những quan binh này muốn 24 giờ đóng giữ, nếu là không có cái chỗ ở cái kia có thể thành nhà, chúng ta bệ hạ bây giờ thật sự là càng ngày càng thích dân như con. Triệu Trường Sinh ánh mắt chớp động mấy lần, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Từ xưa tới nay, hoàng cung chính là thiên gia tu dưỡng chỗ, tối kỵ nam đinh quy mô lớn ở dự định ở liền xem như phụ trách đi tuần hoàng thành an toàn tuần vệ, cũng đều là vào cương vị tiến cung, nghỉ việc xuất cung. Bây giờ Thủy Hoàng đế vậy mà lại an bài lớn như vậy một nhóm quan binh đóng tại trong hoàng cung, chuyện này rõ ràng không quá bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh chỉ có thể hàm hồ nói, may mắn trong hoàng cung này chỉ có 4 tôn kim nhân, nếu không chỉ sợ hoàng cung này lại lớn, cũng chưa chắc có thể dung hạ được nhiều như vậy quan binh tới. Tiểu thái giám nghe chút lời này, chỉ có thể ở một bên bật cười. Dù sao bất luận là đóng giữ quan binh, hoặc là Thủy Hoàng đế quyết sách, đều đã không phải hắn thân phận này có thể dính vào. Triệu Trường Sinh một đường đi vào nội thành, đi vào Vị Ương cung trước cửa. Tiểu thái giám trước đem Triệu Trường Sinh ở lại bên ngoài, chính mình đi vào thông báo sau, liền dẫn Triệu Trường Sinh đi vào. Thủy Hoàng đế vẫn như cũ cao ở trên long ỷ, Triệu Trường Sinh thấy thế, không người thi lễ một cái sau, Thủy Hoàng đế lúc này mới từ trên long ỷ chậm rãi đứng lên. "Con ta trở về." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói nhi thần trở về. Thủy Hoàng đế mỉm cười, rốt cục bỏ được từ hắn cái nào trên long ỷ đi xuống, đi vào Triệu Trường Sinh trước người. Triệu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được Thủy Hoàng đế thái dương tóc trắng đã biến mất không ít. Cả người lúc này nhìn lại, thiếu đi 3 phần tăng thương, lại nhiều hơn 7 phần nguyệt khí. Thủy Hoàng đế tâm tình nhìn qua rất tốt, cả người cảm xúc cao lợi hại, lôi kéo Triệu Trường Sinh đi vào long ỷ cái khác một cái phụ vị sau khi ngồi xuống, nói chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã nghe nói chấm hủy bỏ ngươi Thiên Võ đế quân tin tức đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn bản ý đối với chuyện này cũng không phải là rất để ý, trong lòng ngươi đối với chấm có thể có đoán gì nói sao? Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trước mặt nhìn mình chằm chằm Thủy Hoàng đế. Phu hoàng cảm thấy nhi thần có thể có cái gì lời oán giận. Thủy Hoàng đế chính mình cũng bị chính mình hỏi thăm làm cười một tiếng. Đúng vậy à, ngươi tâm ý vốn cũng không tại đế quốc, há lại sẽ đối với chấm chi ân sủng mà sinh ra buồn vui chi tâm. Một phen nói chuyện phía sau, Thủy Hoàng đế chủ động đem chủ đề dẫn đạo đến Hàm Cốc quan thải hà một chuyện bên trên. Nửa tháng trước Hàm Cốc quan một chuyện, ngươi có thể nghe nói. Triệu Trường Sinh mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hoàng đế. Nhi thần chuyến này tiến cung, chính là muốn theo cha hoàng trong miệng rõ ràng việc này. Thủy Hoàng đế ánh mắt đống nhiên trở nên thâm thúy mà thần bí. Bây giờ tứ đại đế quốc phía sau thần ma lực lượng, chắc hẳn ngươi cũng đều biết được không sai biệt lắm đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói là, chỗ nào có biết cái này tứ đại thần ma lực lượng nơi phát ra. Triệu Trường Sinh lắc đầu. Thủy Hoàng đế bỗng nhiên hắc hắc một trận cười lạnh, nói cái nào liền do chấm đến nói cho ngươi, chỗ này vị tứ đại thần ma thế lực, kỳ thật đều chẳng qua là một đám không nhà để về đạo phạm thôi. Đạo phạm? Không sai, nói đúng ra, hẳn là cái này tứ đại thần ma thế lực người tạo ra, lúc trước bất quá là một đám không nhà để về người đạo vong thôi. Triệu Trường Sinh cái này giật mình không thể coi thường, đường đường tứ đại thần ma thế lực, nó sáng tạo người vậy mà lại là đạo phạm. Phu hoàng ý tứ, đám người này chẳng lẽ liền đến từ Hàm Cốc Quan? Thủy Hoàng đế khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, muốn ta Cửu Châu vạn dân, vốn nên rộng chịu vu tộc che chở, được hưởng nhân gian này phồn hoa, có thể từ khi đám này đạo phạm tiến vào Cửu Châu sau, sinh dân đồ thán, tà túy tung hành, nơi nào còn có nửa phần an bình hương thịnh thái độ. Thế gian hoàng tộc vốn nên vì dân chờ lệnh, có thể bởi vì đám này thần ma xuất hiện, cũng đã trở thành thay thế bọn hắn dân chăn nuôi Cửu Châu người chăn nuôi. Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, Thủy Hoàng đế lời nói này rõ ràng đã chạm tới là tứ đại đế quốc tồn tại căn bản. Phu hoàng ý tứ chẳng lẽ là hiện nay tứ đại đế quốc hoàng tộc trên bản chất đều là tại thay thế thần ma nuôi nốt ta Cửu Châu sinh dân sao? Thủy Hoàng đế nhẹ gật đầu, lo lắng nói, nếu không có như vậy, tứ đại thần ma thế lực cỡ nào khổng lồ, lại tại sao lại cùng các đại hoàng tộc cùng hưởng thế gian phồn hoa? Triệu Trường Sinh hít sâu một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng thần ma lực lượng chính là khinh thường tại tham dự nhân thế phồn hoa, cho nên mới sẽ đem thiên hạ này giao cho tứ đại đế quốc khống chế, mà chính bọn hắn thì là cao cao tại thượng, thượng thụ cung phụ. Nhưng hôm nay nghe Thủy Hoàng đế trong lời nói ý tứ, sự thật cũng không phải là như vậy. Triệu Trường Sinh run lên một lát sau, rốt cuộc hỏi, bọn hắn nuôi nốt vạn dân tầm nhìn ở đâu? Thủy Hoàng đế nói tự nhiên là hiến tế chúng sinh, để lần nữa trở về trời cao giới. Trời cao giới? Thủy Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói không sai, chính là trời cao giới. Chương 561, phá vỡ Đại Tần đế quốc. Chương 561, phá vỡ Đại Tần đế quốc. Triệu Trường Sinh còn là lần đầu tiên nghe nói trời cao giới thuyết pháp này. Chính trong thoáng chốc, liền nghe Thủy Hoàng đế tiếp tục nói, mà ngươi vừa mới yêu cầu Hàm Cốc Quan biên cố, thì chính là cái này trời cao giới cùng ta Cửu Châu tương liên thông đạo. Triệu Trường Sinh trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Cho nên đám kia đến từ Hàm Cốc Quan người thần bí, cùng đương kim Cửu Châu tứ đại thần ma cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Có đúng không? Thủy Hoàng đế nhẹ gật đầu, lo lắng nói, không sai, bọn hắn chính là bị chấm đúc thành 12 kim nhân triệu hoán mà quay về ta Cửu Châu nguyên dân. Triệu Trường Sinh trở lại phủ đệ lúc, chúng nữ đã sớm chờ đợi tại đại đường. Mắt thấy Triệu Trường Sinh trở về, tất cả nhân mã bên trên nhích lại gần. Công tử, ngươi có thể thấy được qua bệ hạ? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói thấy qua. Hiểu Mộng đại sư vội vàng lại hỏi, bệ hạ bây giờ đối đãi công tử ra sao thái độ? Triệu Trường Sinh cười cười, không khỏi nhìn Hiểu Mộng đại sư một chút. Ta là con của hắn, hắn là của ta lão tử, ngươi cảm thấy sẽ là thái độ gì? Hiểu Mộng đại sư không khỏi cười một tiếng. Trải qua mấy ngày nay, nương theo lấy Triệu Trường Sinh Thiên Võ Đế quân xương hào bị tước đoạt mà đi, nàng trong lòng là Triệu Trường Sinh cùng Thủy Hoàng đế quan hệ trong đó lo lắng. Bây giờ tứ đại đế quốc bên trong, tam đại đế quốc đã bị Triệu Trường Sinh đắc tội gắt gao, nếu là lại cùng Đại Tần đế quốc náo bẻ, Hiểu Mộng đại sư thực sự không biết Cửu Châu to lớn, nơi nào còn có thể có Triệu Trường Sinh chôn nương thân. Lúc này nghe được Triệu Trường Sinh cùng Thủy Hoàng đế quan hệ trong đó coi như hòa hợp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vân La quận chúa cũng từ trong phủ đi vòng vo trở về. Nàng dọc theo con đường này, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút Triệu Trường Sinh bên này tin tức. Lúc này đi vào trong phủ, tự nhiên tránh không được như cái nữ chủ nhân một dạng, hảo hảo đem trong phủ một chút thị sát một phen. Chỉ là nhìn nàng thân sắc, hiển nhiên đối với mình lần này thị sát rất không hài lòng. Lúc này vừa mới nhìn thấy Triệu Trường Sinh, liền lập tức kêu lên, "Công tử, ngươi nói thế nào cũng là hoàng tử, trong tòa phủ đệ này cũng quá keo kiệt một chút đi, dạng này, quay đầu ta liền để Mây Nô trở về Đại Minh một chuyến, mang nhiều điểm chân bảo đồ cổ tới, hảo hảo trang trí một chút nơi này." Triệu Trường Sinh nghe vậy cười khổ một tiếng, nói nếu như quận chúa cần, ta có thể để người ta cho Mây Nô chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Hắn cái này vốn là chỉ là một câu trò đùa nói, nhưng ai biết Vân La quận chúa nghe xong, lại rất là tán đồng. Đúng đúng đúng, đến lúc đó còn phải lại phái một chi quân đội ở bên hộ vệ, miễn cho trên đường bị người cho cướp đi qua. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, cũng lời lại cùng Vân La quận chúa dây dưa, dứt khoát liền để chính nàng đi chơi của mình đi. Ngược lại là một bên Bạch Thanh Nhi, lúc này lại đống nhiên nhíu mày, nhịn không được thấp giọng mắng, cái gì đó, lúc này mới tới nửa ngày không đến, liền thật đem cái này xem như nhà mình nha, ta nhổ vào hôm sau trời vừa sáng, trong hoàng cung liền truyền đến tin tức, 3 ngày sau, Thủy Hoàng đế Thái Sơn phong thiện. Trong lúc nhất thời, Hàm Dương thành bên trong tiếng người huyên náo, Triệu Trường Sinh nguyên bản còn dự định cùng các cô nương cùng đi ra đi dạo, tiện thể đi xem một chút phủ Tô công tử. Nhưng ai biết từ lúc sáng sớm, cửa phủ đệ liền bị vô cùng vô tận người trong giang hồ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chiếu tư thế này, đừng nói là đi hồ hợi nhà, liền xem như muốn đi ra ngoài đều khó khăn trùng điệp. Rơi vào đường cùng, Triệu Trường Sinh chỉ có thể ở trong phủ đi dạo. Trong bất chi bất giác, Triệu Trường Sinh vậy mà đi dạo đến Phạm Tăng chỗ trong viện. Từ khi đem Phạm Tăng kéo vào phủ đệ sau, Triệu Trường Sinh đã có chút thời gian không có tới đi tìm Phạm Tăng. Lúc này đi ngang qua cửa sân, liền có lòng đi vào đi dạo một vòng, nhìn xem vị này đế quốc trung thực người phản đối bây giờ qua như thế nào. Nhưng ai biết vừa mới đi vào tiểu viện, Triệu Trường Sinh liền nhìn thấy Phạm Tăng vậy mà ngồi ở trong sân ngồi xuống. Nhìn bộ dáng kia, nghiễm nhiên một bộ tu luyện nội công tư thái. Triệu Trường Sinh trong lòng khẽ giật mình, nhìn không được tới gần. Tại hắn trong ấn tượng, Phạm Tăng cái nào đó nhưng là một cái cực độ kiệt ngạo bất tuân chủ, bây giờ vậy mà có thể nghĩ đến ở chỗ này tu hành. Phạm Tăng tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Trường Sinh đến, rốt cục chậm chậm mở hai mắt ra. "Công tử." Phạm Tăng đứng dậy, rất là khách khí hướng về phía Triệu Trường Sinh có chút chắc tay. "Cái nào thái độ, so với dĩ vãng không biết hiền lành bao nhiêu. Triệu Trường Sinh mỉm cười, liền cũng trên băng ghế đá ngồi xuống. Phạm tiên sinh đây là đang tu hành. Phạm Tăng cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói thiếu vũ cái nào hài tử lần trước đút ta ăn cái nào một giọt thần thú tinh huyết sau, trong cơ thể ta khí tức liền luôn luôn quá mức dồi dào, cho nên tìm hoàng dược sư học được một bộ điều trị khí tức pháp môn, nhàn rỗi thời điểm ở chỗ này tùy tiện luyện một chút thôi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói tiên sinh bây giờ còn muốn phá vỡ đế quốc. Phạm Tăng cười khổ một tiếng, đột nhiên thở dài nói, ai, bây giờ đế quốc khí tượng đột nhiên thay đổi, ta tuy có phá vỡ chi tâm, lại thực không phá vỡ chi lực, huống hồ thiếu chủ bây giờ đối với công tử cung kính như vậy, ta lại có gì đảm lượng dám cùng thiếu chủ là địch. Triệu Trường Sinh không nói thêm gì nữa, đứng dậy liền rời đi tiểu viện. Hắn nguyên bản nhìn thấy Phạm Tăng vậy mà đi vào võ đạo, còn muốn lấy trả lại đối phương một chút tự do đâu. Nhưng hôm nay nghe chút lời này, liền cảm giác vẫn là đem đối phương thành thành thật thật lại quan một đoạn thời gian đi. Hạ Thiếu Vũ lúc này cũng vừa tốt đến xem Phạm Tăng, mắt thấy Triệu Trường Sinh từ Phạm Tăng trong tiểu viện đi ra, đội vàng đuổi theo. Sư phụ, ngươi đi xem Phạm sư nha. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn Hạng Thiếu Vũ một cái nói, ngươi cũng tới nhìn hắn. Hạng Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, trước đó vài ngày bởi vì lo lắng sư phụ an nguy, một mực cũng không có lo lắng đến xem Phạm sư, hôm nay vừa lúc bị khóa ở trong phủ, liền đến nhìn xem. Triệu Trường Sinh mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trải qua những ngày này ở chung, Hạng Thiếu Vũ trong lòng địa vị của hắn nghiễm nhiên đã siêu việt Phạm Tăng. Đây cũng là có chút vượt quá Triệu Trường Sinh ngoài ý liệu. Cáo biệt Hạng Thiếu Vũ sau, Triệu Trường Sinh nguyên bản định đi xem một chút quán tình huống bên kia, nhưng ai biết vừa đi ra không có mấy bước, liền bị đồng quân ngăn cản đường đi. Công tử, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Triệu Trường Sinh hơi nhíu cao mày, hiện nay theo hắn nhạn giới dần dần khoáng đạt, âm dương gia tính toán hoặc nhiều hoặc ít đã không còn bị hắn để ở trong mắt, cho nên đối với đồng quân, trong lòng của hắn sớm đã không có nguyên bản nhiệt tình. Đồng quân mắt thấy Triệu Trường Sinh cao mày, vội vàng nói bổ sung, ta chỉ chiếm dùng công tử thời gian một chén trà công phu liền tốt. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua đồng quân, mắt thấy trong mắt đối phương đúng là vẻ lo lắng, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt ta, đi nơi nào đàm luận? Đông quân lập tức nói, liền đi công tử gian phòng được không? Triệu Trường Sinh nghe vậy cười một tiếng, quay người liền hướng mình gian phòng đi tới. Mà Đông quân nơi này, thì là một đường cẩn thận đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, từ đầu đến cuối, đúng là một câu cũng không muốn nhiều lời. Đây cũng là có chút vượt quá Triệu Trường Sinh bên này đoán trước, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Đông quân cũng không phải trầm mặc như vậy người, tính cách của nàng cố nhiên không tính là hoạt bát, nhưng lại tuyệt không có được hôm nay như vậy tính mình. Chẳng lẽ âm dương gia bên kia có động tác mới? Chương 562, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn chưa xứng chương 562, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn chưa xứng Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, hôm nay đã sớm không phải bí mật gì. Trên thực tế không riêng gì Triệu Trường Sinh nơi này, chư tử bách gia bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đã đối với chuyện này có chỗ nghe thấy. Chỉ là trở ngại Đông Hoàng Thái Nhất tu vi cao thầm, cho nên mọi người đối với cái này đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao đem dạng này một lão quái vật ép hiện thân, tại bách gia lợi ích cũng không tương xứng. Sau khi trở lại phòng, Đông Quân rất là tự nhiên đem cửa phòng mang lên. Công tử, âm dương gia có chuyện để cho ta mang cho công tử. Triệu Trường Sinh hắc hắc một trận cười lạnh, mới nói, a, là Nguyệt Thần hay là Đông Hoàng Thái Nhất? Đông Quân có chút dừng lại, cổ họng giật giật nói Đông Hoàng Thái Nhất. Triệu Trường Sinh lại là cười lạnh, lời gì? Hắn hy vọng công tử có thể tại lần này Thái Sơn Phong Thiện bên trong là âm dương gia tranh thủ thiên võ ba vận một trong. Có quan hệ Thủy Hoàng Đế Thái Sơn Phong Thiện một chuyện, Triệu Trường Sinh bây giờ cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Dựa theo Thủy Hoàng Đế thuyết pháp, hắn chuyến này chung dự định phong thánh võ vận một người, thiên võ vận ba người, võ vận 33 người, người võ vận 3,300 người, trung trưởng thiên hạ võ vận. Bây giờ âm dương gia mới mở miệng, vậy mà liền muốn lấy muốn được hưởng thiên võ vận một trong, vị này miệng không thể bảo là không lớn. Điều kiện đâu? Đông Quân nói Đông Hoàng Thái Nhất cam đoan, chỉ cần công tử thỏa mãn hắn nguyện vọng này, từ nay về sau, âm dương gia chính là công tử trung thành nhất minh hữu. Triệu Trường Sinh lại là cười một tiếng, cũng không để ý tới Đông Quân lời này đâu, đột nhiên đổi giọng hỏi, ngươi bây giờ là lấy thân phận gì chuyển đến câu nói này? Đông Quân hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút không biết rõ Triệu Trường Sinh trong lời nói hàm nghĩa. Cái gì? Triệu Trường Sinh lay hoay ngón tay, thản nhiên nói, ngươi bây giờ thân phận đến cùng âm dương gia một thành viên, hay là chỉ là làm một cái truyền lời người trung gian? Đông Quân thần sắc rõ ràng có chút bi thương. Ta bất quá chỉ là một tiểu nữ tử thôi, lại nơi nào có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Triệu Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Đông Quân làm âm dương gia ngàn năm khó gặp chi thứ nhất kỳ nữ, lại há có thể thật như nàng nói tới, chỉ là khu khu một tiểu nữ tử. Nàng dưới mắt câu nói này, hiển nhiên đã đại biểu lập trường của nàng. Nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, làm ta Triệu Trường Sinh minh hữu, hắn còn chưa đủ tư cách dùng điều kiện này từ ta chỗ này đổi lấy bất luận cái gì cam đoan, càng là thiên phương giả đảm. Nói xong, Triệu Trường Sinh cũng không để ý Đông Quân bên này đã kịch biến sắc mặt, tiếp tục lạnh lùng nói, từ ngày này trở đi, ngươi cũng có thể rời đi ta Trường Sinh phủ. Đông Quân cố nhiên dung mạo kiểu diễm, nhưng đối với Triệu Trường Sinh mà nói, cũng vẹn vẹn như thế thôi. Đông Quân biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Trường Sinh sẽ nói ra những lời này. Dù sao nàng cùng âm dương gia ở giữa liên hệ, vốn cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí từ một khía cạnh khác tới nói, nàng cùng âm dương gia liên hệ, trên thực tế là đạt được Triệu Trường Sinh ngầm đồng ý. Nhưng hôm nay, ai có thể nghĩ tới Triệu Trường Sinh vẹn vẹn bởi vì chính mình một cái truyền lời, liền muốn đem chính mình đuổi ra Trường Sinh phủ đệ. Nàng nơi này còn muốn nói nhiều cái gì, đến vãn hồi cục diện. Có thể nói còn không có lối ra, Triệu Trường Sinh đã mở cửa phòng ra. Xin mời. Trường Sinh trong phủ, không ai có thể tại Triệu Trường Sinh trước mặt vi phạm Triệu Trường Sinh ý chí. Đông Quân đối với cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Đưa tiễn Đông Quân sau, Triệu Trường Sinh trở lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ lên Âm Dương gia sự tình. Từ bất luận cái gì góc độ tới nói, Âm Dương gia tồn tại đều chỉ sẽ là đế quốc một cái thai hoàng ẩm. Bọn hắn muốn theo đuổi Thương Long Thất Túc Triệu Trường Sinh, mặc dù không biết rốt cuộc là vật gì, có thể trong cõi u minh trực giác lại nói cho hắn biết, chỗ này vị Thương Long Thất Túc tuyệt đối cùng đế quốc nội tình có quan hệ. Dưới loại tình huống này, Triệu Trường Sinh lại há có thể vì chỉ là một cái sắc đẹp mà đưa đế quốc an nguy tại không để ý. Huống chi Đông Quân cùng Nguyệt Thần ở giữa mâu thuẫn, sớm đã không phải bí mật gì. Bây giờ đem Đông Quân điều về Âm Dương gia sau, để hai người này cùng chỗ chung một mái nhà, Triệu Trường Sinh tin tưởng liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhất định nhức đầu không thôi. Về phần cự tuyệt Đông Hoàng Thái Nhất sau trả thù, Triệu Trường Sinh bây giờ lại căn bản không có đi cân nhắc. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất ghét bỏ chính mình sống quá lâu, Triệu Trường Sinh cũng không để ý đưa đối phương tiến về Âm Tào địa phủ du ngoạn một trận. Thời gian vội vàng, ba ngày thời gian thoáng qua đã qua. Nương theo lấy Thủy Hoàng Đế Loan đỡ lái rời Hàm Dương, nguyên bản tụ tập tại Hàm Dương thành bên trong các phương võ lâm hào kiệt cũng cùng nhau nhau rời đi. Triệu Trường Sinh đợi đến cửa ra vào triệt để thanh tịnh lại sau, lúc này mới mang theo trong phủ đám người một đạo tiến về Thái Sơn. Bởi vì việc quan hệ thiên hạ võ vận phân phối, cho nên lần này Triệu Trường Sinh cơ hồ là mang đi trong phủ trừ nha hoàn bên ngoài tất cả mọi người. Trên đường đi đám người hì hì nhốn nháo, náo nhiệt phi thường. Hạ Thiếu Vũ một mực tại cùng Lý Nguyên Bá hai người thảo luận võ vận phân phối sự tình. Hai người này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là dạ tâm lại quả thực không nhỏ, lại đều đã để mắt tới ngày nào võ ba vận một trong. Ngược lại là Ô Hoạch nơi này, đúng là đối với lần này Phong Thiện một chuyện cũng không chú ý hiểu. Mộc đại sư ở trên đường không chỉ một lần hỏi thăm Ô Hoạch bên này ý, muốn biết được Ô Hoạch tâm tư. Nhưng ai biết mỗi lần hỏi sau, Ô Hoạch cũng chỉ là hàm hàm cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Cái này khiến Hiểu Mộc đại sư buồn bực lợi hại, dù sao bây giờ Triệu Trường Sinh bên người đám người, cũng chỉ có Ô Hoạch tu vi có thể lực gáp nàng nơi này một đầu. Nếu là Ô Hoạch cố ý thiên võ ba vận, nàng tự nhiên vô lực cùng Ô Hoạch tiến hành tranh chấp. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hiểu Mộc đại sư nóng nảy bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít Ô Hoạch tâm tư, đối với Ô Hoạch mà nói, hắn hết thảy tất cả đều chỉ sẽ nghe theo chính mình nơi này an bài. Trải qua 3 ngày đi đường, đám người rốt cục đi tới dưới chân núi Thái Sơn Tam Nguyên Thành. Tam Nguyên Thành nội, sớm đã kín người hết chỗ. Ô Hoạch mang theo Hạng Thiếu Vũ trọn vẹn dùng 3 canh giờ, lúc này mới tìm được một chỗ khách sạn. Một bên Bạch Thanh Nhi đi vào khách sạn sau, nhịn không được phàn nàn nói: "Sư Minh, rõ ràng dưới chân núi Thái Sơn liền có Thủy Hoàng Đế hành cung, chúng ta làm gì không đi đâu ở đây lấy, nhất định phải chạy đến cái này Tam Nguyên Thành bên trong cùng những này giang hồ tên lô mãng tranh vị trí nha?" Triệu Trường Sinh trừng Bạch Thanh Nhi một chút, chỗ nào vẫn không rõ Bạch Thanh Nhi tâm tư. Nàng cái này rõ ràng là muốn mượn tới gần Thủy Hoàng Đế cơ hội, vì chính mình lung lạc thế lực. Một bên Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên vô cùng rõ ràng Bạch Thanh Nhi tâm tư, nhịn không được quát lớn: "Thanh Nhi, ngươi ít tại chỗ nào ba hoa, chân của chúng ta trình dẫn trước tại bệ hạ, bây giờ bệ hạ hành cung bệ hạ chưa vào ở, Trường Sinh lại há có thể dẫn đầu vào ở?" Bạch Thanh Nhi nhếch miệng, rõ ràng có chút không quá chịu phục. Chỉ là Trúc Ngọc Nghiên dù sao cũng là nuôi nàng lớn lên người, bây giờ nàng tu vi mặc dù cao hơn Trúc Ngọc Nghiên, có thể cái nào khắc vào trong xương e ngại, nhất thời nửa khắc làm thế nào cũng khó có thể loại trừ. Triệu Trường Sinh nguyên bản còn tại phát sầu phải đánh thế nào trắng Bạch Thanh Nhi hung hăng cản quay đâu, lúc này mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ, không khỏi âm thầm mừng thầm. Ngược lại là một bên Thạch Chi Hiên, lúc này lại hữu mô hữu dạng bắt đầu trấn an lên Bạch Thanh Nhi. Đây cũng là để Triệu Trường Sinh trong lòng có chút nghi hoặc, đoạn đường này đi tới, Thạch Chi Hiên đối đãi chúng nữ thái độ hoàn toàn không có ngày xưa kiệt nạo, thậm chí trong lúc mơ hồ lại có mấy phần định nọt ở bên trong. Chương 563, Thiên Điệu Nhân Tam Giới nơi giao nhau. Chương 563, Thiên Điệu Nhân Tam Giới nơi giao nhau. Triệu Trường Sinh từng nghe qua một chút truyền ngôn. Tục truyền Thái Sơn chính là Thiên Điệu Nhân Tam Giới nơi giao nhau. Đối với thuyết pháp này tính chân thực, Triệu Trường Sinh không thể nào biết được. Đó nhưng là bây giờ Thủy Hoàng Đế vậy mà lựa chọn tại Thái Sơn tiến hành phong thiện, hiển nhiên Thái Sơn địa giới này tuyệt không phải bình thường chỗ. Lúc chạm vào tối, Triệu Trường Sinh tựa ở bên cửa sổ, quan sát từ đằng xa lấy nơi xa đứng vững nguy nga đỉnh núi. Bởi vì sắp phong thiện nguyên nhân, Tam Nguyên Thành nội tụ tập không ít giang hồ hào kiệt, cho nên mấy ngày nay Tam Nguyên Thành cấm đi lại ban đêm liền cũng bị tạm thời hủy bỏ. Dù sao mấy cái này giang hồ hào khách bọn họ, từng cái kiệt ngạo bất tuần đã quen, nếu là tiếp tục duy trì cấm đi lại ban đêm, trời mới biết sẽ náo ra thứ gì nhiễu loạn đến. Tam Nguyên Thành thành chủ Tả Hữu hợp lại kế, liền trực tiếp hướng Thủy Hoàng Đế xin mời chỉ, đem cấm đi lại ban đêm tạm thời giải trừ. Cho nên lúc này sắc trời mặc dù đã hết đen, nhưng là trên mặt đường nhưng như cũng có không ít người giang hồ đi tới đi lui. Có không ít người giang hồ, cũng không biết là bởi vì không có vào mèo, hay là bởi vì nguyên nhân khác, lại trực tiếp ngay tại các nơi trên nóc nhà ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Triệu Trường Sinh ánh mắt cách đó không xa, liền có hai cái người giang hồ, nằm tại người ta trên nóc nhà kéo hô. Cái nào thanh âm, Triệu Trường Sinh cách thật xa, đều bị chấn đầu đau nhức, cũng không biết cái nào trong phòng chủ nhân lúc này đến cùng là tâm tư gì. Triệu Trường Sinh nhìn ra ngoài một hồi sau, liền thu hồi ánh mắt, dự định về giường nghỉ ngơi. Nhưng lại tại hắn sắp đóng cửa sổ thời điểm, trên mặt đường một bóng người chợt hấp dẫn lấy Triệu Trường Sinh ánh mắt. Đó là một người tuổi chừng mười mấy tuổi thiếu niên, quần áo tả tơi, thần sắc tinh thần sa sút, có thể một đôi mắt lại lạ thường sáng tỏ. Thiếu niên trên lưng có một thanh cùng thân hình hắn cực không tương xứng trường kiếm, ở dưới ánh trăng lóe um tùm ngân quang. Lấy Triệu Trường Sinh nhãn lực, tự nhiên một chút liền nhìn ra thiếu niên này tu vi không tầm thường, chí ít cũng có đại tông sư trung kỳ tu vi. Tại bậc này niên kỷ, có thể có tu vi bậc này, Triệu Trường Sinh làm sao có thể không kinh ngạc. Thiếu niên lúc này tựa hồ cũng phát hiện Triệu Trường Sinh, ngẩng đầu hướng về cửa sổ nhìn lại. Mắt thấy Triệu Trường Sinh hướng về phía chính mình mỉm cười, đúng là hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên mấy phần lánh khốc chi sắc. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một cái chính mình tìm kiếm thật lâu kỳ tài thiếu niên, Kiếm Thánh Long Nhi. Là một cái đọc thuộc lòng phong vân mạn gạ tồn tại, Triệu Trường Sinh đối với Kiếm Thánh Long Nhi đại danh, đó nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Kẻ này tục truyền chính là độc cô kiếm thánh thần hồn người chuyển thế, thở nhỏ thiên tư tu hành, cực thiện kiếm đạo. Hậu kỳ càng là có thể bằng vào phàm lục thân thể, lực áp phục dụng Long Nguyên, tu hành ngàn năm tuế nguyệt bộ kinh vân bọn người một đầu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh lập tức hướng về phía cái nào thiếu niên vẫy vẫy tay. Khách sạn đã đủ, có cần phải tới ta chỗ này chấp nhận một ngày? Long Nhi trong mắt chán ghét, rõ ràng càng đậm mấy phần. Hắn tựa hồ rất là chán ghét người khác loại này không hiểu thấu quan tâm, đúng là bỗng nhiên bày quá mức, hướng về nơi xa lớn cất bước mà đi. Triệu Trường Sinh thấy thế, cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng sau, liền cũng khép lại cửa sổ, về giường đi ngủ đây. Nếu hắn đã đụng phải Long Nhi, cái nào Long Nhi lại há có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh liền tìm tới Hạng Thiếu Vũ, đem Long Nhi bên này hình dáng tướng mạo kỹ càng miêu tả một lần. "Nhớ kỹ, người này chính là ngươi tiểu sư đệ, ngươi vô luận như thế nào cũng phải tìm đến người này, cùng hắn hòa mình, hiểu chưa?" Hạng Thiếu Vũ nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức hứng thú. Vỗ ngực bảo đảm nói, "Sư phụ yên tâm, Thiếu Vũ nhất định đem hắn thành thành thật thật mang đến công tử bên người." Triệu Trường Sinh gật đầu cười. Lấy Hạng Thiếu Vũ tính cách bá đạo, dùng để đối phó Long Nhi, cái nào tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Một bên Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Hạng Thiếu Vũ mang theo Lý Nguyên Bá rời đi, không khỏi cau mày nói, "Công tử, cái kia gọi Long Nhi người đến cùng là lai lịch gì? Ngươi tựa hồ đối với hắn rất là coi trọng." Triệu Trường Sinh mỉm cười, "Kẻ này nhưng nói là vạn cổ khó gặp kiếm đạo kỳ tài." Một bên chúng nữ nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, đều là khẽ giật mình. Dù sao các nàng đi theo Triệu Trường Sinh thời gian cũng không tính ngắn, có thể rất ít nghe được Triệu Trường Sinh có thể cao như vậy đánh giá một người. Ô Hoạch có chút không phục nói, "Công tử, chẳng lẽ hắn so Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá Thiên Tư còn muốn cao hơn phải không?" Những người khác nghe nói như thế, không khỏi đều nở nụ cười. Dù sao Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người tư chất, đám người đều là rõ như ban ngày. Ngắn ngủi một năm không đến, hai người có thể từ trước tới giờ không nhập lưu nhất cử trở thành thiên nhân cảnh cường giả, bực này tiến cảnh, mặc dù không thể nói là tuyệt hậu, nhưng ít ra cũng coi là không tiện. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh lúc này lại rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá hai người tiến cảnh mặc dù nhanh, có thể trong đó nhưng cũng không biết nuốt bao nhiêu bảo vật, mà ta nói tới cái này Long Nhi, một vô danh sư chỉ đạo, hai không bảo vật bản thân, hoàn toàn nương tựa theo thiên phú của mình, tuổi còn trẻ cũng đã đặt chân đại tông sư cảnh, các ngươi cảm thấy thiên phú của hắn so với Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá như thế nào? Những lời này nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hiểu Mộng đại sư run lên một lúc sau, rốt cục thở dài ra một hơi. Nếu là dựa theo công tử thuyết pháp, tên này gọi Long Nhi thiếu niên, thiên tư độ cao liền xem như so với công tử, chỉ sợ cũng không kém lắm đi. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, cũng bất quá giải thích thêm, hắn dù sao cũng là đồng tu tam môn thần ma công pháp, tiến cảnh tu vi trong mắt người ngoài xem ra tự nhiên bình thường. Mấy người nói chuyện phía một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét ầm ĩ. Ô Hoạch đi tới cửa nhìn thoáng qua sau, trở về đối với Triệu Trường Sinh nói, "Công tử, Thủy Hoàng tọa giá đã tiến vào Tam Nguyên thành, bây giờ ngay tại giới thiệu ven đường Bách Tính Quỳ nên đâu, công tử có hay không muốn đi qua nên đón một chút?" Triệu Trường Sinh suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trước tính toán, tại ngay lúc này, ta thấy bệ hạ cũng không muốn người bên ngoài đi nhiễm vi phong của hắn, chúng ta vẫn là chờ hắn trở lại hành cung đằng sau, lại đi bái phòng đi. Ô Hoạch nhẹ gật đầu, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là một bên Bạch Thanh Nhi, lúc này lại lặng lẽ sờ sờ bắt đầu hướng ra phía ngoài tới gần. Triệu Trường Sinh phát hiện sau, cũng không có mở miệng ngăn cản, mắt thấy Hoàng Dung, Lý Tú Ninh bọn người lúc này cũng là một bộ kích động bộ dáng, liền cười nói, "Nếu như các ngươi ưa thích náo nhiệt, không ngại đi ra xem một chút đi." Hoàng Dung bọn người trung quy là thiếu nữ tâm tính, nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức hi hi ha ha liền xông ra ngoài. Hiểu Mộng đại sư cũng không có bồi tiếp chúng nữ một đạo ra ngoài, chỉ chờ đến trong khách sạn dòng người đi không sai biệt lắm, lúc này mới thở dài một hơi, nói, "Công tử, ngươi nói bệ hạ lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là vì cái gì? Nếu bệ hạ có thể sắp phong thiên hạ võ vận, sao không trực tiếp ban thưởng tại Tam quân bên trong, hết lần này tới lần khác phải dùng đến khao thưởng thiên hạ quân nhân?" Hoàng Dược sư hiển nhiên cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này, lúc này nghe được Hiểu Mộng đại sư đề cập, cũng không nhịn được nói, "Ta cũng ngay tại vì chuyện này nghi hoặc, nhất là lần này sắp phong thiên hạ võ vận, hay là mặt hướng Cửu Châu vạn dân, vậy làm sao có thể hữu ích tại bệ hạ nhất thống Cửu Châu hành nguyện?" Chương 564 Dạ Tâm, thu nạp thiên hạ quân nhân. Chương 564 Dạ Tâm, thu nạp thiên hạ quân nhân. Triệu Trường Sinh đối với cái này nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Bây giờ Cửu Châu bên trong, trên mặt nổi mặc dù lệ thuộc vào tứ đại đế quốc thống trị, có thể căn nguyên chỗ, lại là tứ đại đế quốc phía sau thần ma lực lượng đang tiến hành quản khống. Cho nên nhìn từ góc độ này, Thủy Hoàng đế có khả năng lôi kéo đối tượng, liền tuyệt đối không phải là thật đơn giản đại tần con dân, mà là toàn bộ Cửu Châu số điểm báo sinh dân. Về phần Thủy Hoàng đế như thế cách làm, đến cùng có thể hay không biến tướng tăng cường nước khác thực lực, cũng đã không phải Triệu Trường Sinh có khả năng suy tính. Bất quá lấy Thủy Hoàng đế hùng tài vĩ lực, chắc hẳn tại trận này phong thiện phía sau, cũng nhất định có chính mình đủ để chế ước thiên hạ quân nhân thủ đoạn. Trên thực tế đây cũng là Triệu Trường Sinh chậm chạp không chịu đối với đám người thụ phong võ vận sự tình tiến hành tỏ thái độ nguyên nhân. Đối với Thủy Hoàng đế, Triệu Trường Sinh có tôn trọng, nhưng cũng có đề phòng. Kiếp trước giáo dục cao đẳng nói cho hắn biết, từ xưa thiên gia thiếu ân tình, Triệu Trường Sinh cũng sẽ không đần độn cầm một cái Thủy Hoàng đế nhi tử thân phận, liền thật đem chính mình hết thảy tất cả đều đặt cửa tại đế quốc phía trên. chí ít đối với hắn bên cạnh mình tỉ mỉ bồi dưỡng chiến lực, hắn phải bảo đảm đối phương 100 khống chế trong tay của mình. Đây cũng là Triệu Trường Sinh lúc trước tại sao muốn đem Đông Quân Tử trong phủ đệ đuổi đi ra nguyên nhân một trong. Thạch Chi Hiên đã từng tốt xấu cũng đã làm đại tùy ma môn trong mong, đối với ngự người chi thuật bao nhiêu cũng có một chút trải nghiệm. Lúc này nhìn thoáng qua Hoàng Dược Sư sau, thản nhiên nói, nếu là dựa theo Hoàng huynh thuyết pháp này, cái nào tứ đại thần ma mời chào Cửu Châu cao thủ, chẳng lẽ không phải cũng muốn nghiêm phòng biên giới, ngăn cản dị quốc người gia nhập trong đó. Hoàng Dược Sư nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi nhìn Thạch Chi Hiên một chút. Trên thực tế, nương theo lấy trong phủ nhiều người đi vào thiên nhân cảnh, Hoàng Dược Sư đối với tứ đại thần ma thế lực lôi kéo võ đạo cao thủ tình hình cũng biết rõ ràng không ít. Tại mỗi một cái võ đạo cao thủ đi vào thiên nhân cảnh đồng thời, thường thường là tứ đại thần ma thế lực đồng thời lôi kéo, cũng sẽ không bởi vì biên giới khác biệt mà có bất kỳ khác nhau đối đãi. Chỉ là đại đa số võ đạo cao thủ, bởi vì vị trí đế quốc võ lâm không khí ảnh hưởng, thường thường sẽ càng thêm có khuynh hướng buồn quốc phía sau thần ma thế lực thôi. Thạch huynh ý tứ chẳng lẽ là, lần này Thái Sơn Phong Thiện cũng là bệ hạ khống chế tứ đại đế quốc võ đạo cao thủ kế hoạch một trong. Thạch Chi Hiên nhếch miệng mỉm cười, lại không nhiều nói, hắn luôn luôn là cái người rất sáng suốt, chuyện đắc tội với người, nhất là đắc tội thủy hoàng đế dạng này người quyền cao chức trọng sự tình, hắn xưa nay là không muốn đi làm. Hiện tại sở dĩ sẽ thêm nói một câu nói như vậy, cũng bất quá là nể tình Triệu Trường Sinh đối với Hoàng Dược Sư dị thường coi trọng phân thượng thôi. Triệu Trường Sinh ở một bên nuốt nuốt ngón tay, tựa hồ đối với hai người này đối thoại căn bản chưa từng nghe tới bình thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào. "Sư Minh, việc lớn không tốt, Thiếu Vũ bị bệ hạ cấm vệ quân bắt." Triệu Trường Sinh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. "Nguyên nhân gì?" Bạch Thanh Nhi nói cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá xem ra tựa như là quấy nhiều đến bệ hạ tòa giá, bị xem như thích khách bị tóm lên tới. Triệu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, thầm nghĩ bây giờ Hạng Thiếu Vũ bên này tính tình bao nhiêu cũng bất phóng túng đi một chút, làm sao lại đi quấy nhiều thủy hoàng đế tòa giá. Một bên Hiểu Mộng đại sư cũng có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hiện tại bọn hắn người ở nơi nào, có cái gì nguy hiểm? Bạch Thanh Nhi chỉ là hung hăng lắc đầu, sắc mặt của nàng rất là tái nhợt, tựa như một tấm vừa mới thấm quá thủy giấy trắng một dạng. Có cái gì nguy hiểm ta không rõ ràng, bất quá nếu là công tử đi qua trễ, cái nào coi như nói không chính xác. Nói chuyện vắng vẻ, Hoàng Dung cũng hoảng hoảng trương trương chạy trở về, mới vừa vào cửa, liền nhịn không được vuốt ve lồng ngực của mình. Má ơi, thật là dọa người nha, thủy hoàng đế bên người tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ? Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá hai người cộng lại, vậy mà cũng không qua được một hiệp. Triệu Trường Sinh lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nói thủy hoàng đế bên kia khả năng cũng biết hắn cùng Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá quan hệ của hai người, đó nhưng là bởi vì cái gọi là thiên uy khó phạm. Bây giờ Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người cũng dám bên đường cùng thủy hoàng đế vệ binh giao thủ, ở trong đó dính liễu thực không nhỏ. Đi. Triệu Trường Sinh một câu nói chuyện, người đã biến mất tại cửa khách sạn. Lúc này phía ngoài trên đường phố, sớm đã loạn làm một đoàn, trong thành sớm đã đóng giữ quân binh, tựa như giống như thủy triều, tại to to nhỏ nhỏ trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, từ lúc cắt ra bắt đầu, không được vận động, kẻ trái lệnh, chém. Những cấm vệ quân này tu vi tuy nói không cao, đó nhưng là từng cái nhưng cũng khí huyết sung túc, sát khí khắp cả người. Trong thành này lúc này còn tại khắp nơi tán loạn dòng người, phần lớn cũng chỉ là một chút dân chúng tầm thường, hoặc là võ đạo chưa nhập lưu người không có phận sự, đối mặt chiến trận này nào dám đi vi phạm. Triệu Trường Sinh tại Bạch Thanh Nhi dẫn đầu xuống, một đường đi vào tây trước cửa chính phủ Thái Trường Nhai bên trên. Cách thật xa, Triệu Trường Sinh liền thấy thủy hoàng đế cái nào hoa lệ hùng vĩ long niệm bị hơn 10 vị khí tức hùng hậu võ đạo cao thủ bao quanh xuống lại chẳng cảnh. Ở vào bên ngoài binh sĩ, hiển nhiên cũng không nhận ra Triệu Trường Sinh, mắt thấy Triệu Trường Sinh trực lăng lăng liền muốn vào bên trong xông vào, lúc này hoành trên đao trước. Muốn chết, vậy hạ phụ cận, nếu không có truyền triệu, ai dám tới gần. Đang khi nói chuyện, liền muốn chào hỏi xung quanh binh sĩ tiến lên độc thủ. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, phụ trách là thủy hoàng đế mở đường Vương Ly vừa vặn đi ngang qua, thấy một lần cái nào binh sĩ muốn đối với Triệu Trường Sinh độc thủ, con mắt kém chút dọa đến tại chỗ rất xuống. Dừng tay. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Vương Ly một cái bước xa xông về phía trước, không nói lời gì liền đối với cái nào vệ binh trọng thường một bạn hai. Mù mắt chó của ngươi, cũng dám đối với Trường Sinh công tử độc thủ. Chán sống đúng không? Cái nào vệ binh hiển nhiên là cái lăng đầu thành, vừa mới bắt đầu bị đánh, còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có thể quay đầu vừa nghe đến người trước mắt lại chính là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy Trường Sinh công tử, khuôn mặt lập tức dọa đến sưng đỏ thành một mảnh. Công tử tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạ phạm công tử, tiểu nhân đang chết. Tiểu nhân đang chết. Triệu Trường Sinh lúc này cũng lười để ý tới vệ binh này, đưa tay đem đối phương từ trước mắt đẩy ra sau, lập tức liền tới đến Vương Ly trước người. Nghe nói bệ hạ bị sợ hãi, Vương Ly quay đầu hướng chung quanh nhìn một vòng sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ đem Triệu Trường Sinh kéo đến một bên. Công tử, ta nhận ra hai người nào là công tử người bên cạnh, cho nên một mực tại hết sức giữ gìn đâu, đó nhưng là công tử cũng biết, chuyện này quả thực quá lớn, ta mặc dù hết sức của nhau, mà dù sao thấp cổ bé họng, công tử hay là sớm qua xem một chút đi. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Vương Ly, trong lòng minh bạch Vương Ly bên này bây giờ bao nhiêu cũng có thể tính được là nửa cái người mình. Thế là nhẹ gật đầu, nói mau dẫn ta đi qua. Chương 565, bọn hắn đối với ta tuyệt đối trung thành. Chương 565, bọn hắn đối với ta tuyệt đối trung thành. Hạng Thiếu Vũ lúc này đang bị hai người cao thủ nhấn trên mặt đất. Nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, có thể tính tình lại quả thực cùng dã, dưới mắt bị người không ở, miệng nhỏ kia vẫn còn ở nơi nào liễu lo không ngừng kêu gào. Các ngươi đều cho tiểu gia ta chờ lấy, ta đem các ngươi dáng vẻ cả đám đều nhớ kỹ, chờ thêm mấy năm, tiểu gia tu vi vượt trên các ngươi, nhìn ta không một cái một cá biệt các ngươi rơi đứng lên rút. Triệu Trường Sinh nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng Hạng Thiếu Vũ bình thường ở trước mặt mình thời điểm thành thành thật thật mấy cái này lời vô vị cũng không biết là từ chỗ nào học tập tới. Bất quá dưới mắt tiểu tử này còn có thể mắng chửi người, nghĩ đến là không có nhận cái gì quá lớn thương tích mới đối. Đây cũng là để Triệu Trường Sinh không khỏi thở phào một cái. Một bên Vương Ly lúc này cũng không khỏi cười khan hai tiếng, nói: "Không hổ là công tử người bên cạnh, cố này mới tính, bình thường người trưởng thành cũng chưa chắc có thể có được." Triệu Trường Sinh nghe vậy cười khổ một tiếng, mặt lạnh lấy đi vào Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá trước người. "Tất cả im miệng cho ta." Hạng Thiếu Vũ thấy một lần Triệu Trường Sinh tới, lập tức đem trong miệng lời vô vị thu liễm. Cái nào phụ trách áp chế Hạng Thiếu Vũ hai cái võ đạo cao thủ, hiển nhiên cũng nhận biết Triệu Trường Sinh, lúc này mắt thấy Hạng Thiếu Vũ an tĩnh lại, liền không khỏi nuối lòng mấy phần kinh. Một người trong đó quay đầu nhìn thoáng qua Vương Ly sau, đột nhiên đối với Triệu Trường Sinh nói: "Nghe Vương Ly tướng quân thuyết pháp, hai người này đều là công tử dưới trướng." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Ân." Người kia gượng cười hai tiếng, nói theo lý thuyết, công tử mặt mũi, chúng ta hẳn là muốn cho đó, nhưng là hai người này dù sao đã quấy rầy hoàng đỡ, ở trong đó dính líu thực không nhỏ, còn hướng công tử thông cảm. Triệu Trường Sinh mắt thấy hai người này tu vi đều là thiên nhân cảnh trùng kỳ hướng lên, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Hắn quả thực không nghĩ tới thủy hoàng đế bên người lại còn có dấu bực này cho kinh khủng cường giả. Vu Thị Vi hơi ngừng lại thủ nói: "Ở trong đó liên lụy ta cũng minh bạch, ta lập tức liền đi gặp mặt bệ hạ, bất quá hai vị còn xin đối với ta đệ tử này có thể thủ hạ khoan dung." Người kia vội vàng nhẹ gật đầu, nói: "Đây là tự nhiên, công tử yên tâm là được rồi." Triệu Trường Sinh đạt được cam đoan sau, cũng không ở nơi này lưu lại, đứng dậy liền hướng về thủy hoàng đế tọa giá đi tới. Dọc đường vệ binh cùng hộ vệ những cao thủ, hiển nhiên cũng đều nhận biết Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh tới, từng cái tuy nói trên mặt cảnh giác, nhưng chung quy là không có ngang ngược ngăn cản. Ngay tại Triệu Trường Sinh đi vào long niệm lúc trước, Tần Thuận đông nhiên tổng lòng đội bên trong chạy ra. "Công tử, bệ hạ xin ngài đi vào long niệm một lần." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng dậy nhảy như rồng đuổi. Long niệm bên trong, thủy hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nằm tại trên giường êm, mắt thấy Triệu Trường Sinh sau khi đi vào, lúc này mới có chút ngồi dậy một chút thân thể. "Chớ nghe nói bên ngoài cái nào ba tiểu tử là đồ đệ của ngươi?" "Là." "Bọn hắn một người trong đó là Lý Đường hoàng tử, một người là Cũ Sở thiếu chủ." "Là." Thủy hoàng đế bỗng nhiên trầm mặt lại. Qua hồi lâu sau, vừa rồi hỏi lần nữa, "Ngươi tới là muốn bảo đảm bọn hắn?" Triệu Trường Sinh chỉ có thể gật đầu. Hắn lúc này chợt phát hiện, tại đối mặt đại sự sống có lúc, trước mắt thủy hoàng đế lạ thường lãnh khốc. Cho dù là đối mặt chính mình cái này đối với hắn từng có đại ân như tử, thủy hoàng đế vẫn như cũ ôm cực kỳ nghiêm trọng lòng cảnh giác. "Ngươi cũng đã biết bọn hắn phạm là tử tội, quấy nhiễu hoàng giá, theo luật đang chém." Đây vốn là tứ đại đế quốc công khai nghiêm luật, Triệu Trường Sinh đối với cái này tự nhiên biết. Thủy hoàng đế nhìn xem Triệu Trường Sinh, lại qua nửa ngày. "Cho nên ngươi vẫn là phải bảo đảm bọn hắn." Triệu Trường Sinh suy tư một lát sau, nghiêm túc nói: "Bọn hắn là nhi thần tỉ mỉ bồi dưỡng phụ tá đắc lực, càng là nhi thần tiến quân trên võ đạo lộ phụ tá đắc lực, còn xin phụ hoàng trông trước." Thủy hoàng đế khẽ lắc đầu, hiển nhiên đối với Triệu Trường Sinh câu trả lời này cũng không hài lòng. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng chính mình hồ đồ. Ngay tại lúc này, thân là đế vương thủy hoàng đế, trong lòng quan tâm nhất hiển nhiên chỉ có hắn cùng hắn tọa hạ Giang Sơn. Về phần hắn đứa con trai này, đoán chừng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dựa bên. Vu Thị Vi hơi trầm ngâm sau, đột nhiên nói bổ sung: "Bọn hắn một cặp thần 100 trung thành, nhi thần suy nghĩ trong lòng, chính là trong lòng bọn họ mong muốn." Thủy hoàng đế thân sắc rốt cục có chút buông lòng. Triệu Trường Sinh đối với đế quốc trung thành, thủy hoàng đế chưa bao giờ có hoài nghi, lúc này nếu Triệu Trường Sinh nói như vậy, cái nào chí ít hai người này cũng sẽ không đối với đế quốc ổn định tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chớ cần một cái có thể hướng khắp thiên hạ lời nhắn nhủ lý do. Thủy hoàng đế sau khi nói xong câu đó, liền không nói nữa. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu sau, đứng dậy lặng yên lui đi ra. Nếu thủy hoàng đế muốn hắn giao ra một cái lý do, hiển nhiên đã là biến tướng đồng ý hắn cầu tình. Triệu Trường Sinh nhảy xuống long niệm đằng sau, Tần Thuận cũng lập tức chạy chậm đi ra, the thé giọng nói kêu lên: "Bệ hạ có chỉ, toàn quân nổ trại, tiến về hành cung." Nói xong, lại nhỏ giọng đối với long niệm trung quanh cái nào mười mấy cao thủ nói nhỏ một phen sau, cái nào mười mấy người thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, đi vào Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá trước người hai người. Cái nào phụ trách khống chế hai người năm cái cao thủ, lúc này sớm đã buông lỏng ra đối với hai người khống chế, cười nói: "Công tử, chúng ta đã nhận được bệ hạ chỉ dụ, hai người này liền giao cho ngươi." Nói xong, hai người liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Hạng Thiếu Vũ đột nhiên kêu lên: "Các ngươi không thể đi." Mắt thấy cái nào mấy người căn bản không để ý chính mình, Hạng Thiếu Vũ dưới sự quýnh lên, vội vàng dắt Triệu Trường Sinh ống tay áo nói: "Sư phụ, Long Nhi còn tại trong tay của bọn hắn đâu, ngươi cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy rời đi." Triệu Trường Sinh nghe được Hạng Thiếu Vũ nói như vậy, trong lòng hơi động, đại khái cũng minh bạch cuộc náo kịch này căn nguyên. Thế là ngẩng đầu đem cái nào mấy cái quay người người rời đi gọi lại. Không biết Thiếu Vũ trong miệng nói tới cái kia Long Nhi, bây giờ người ở chỗ nào. Cái nào mấy người nghe được Triệu Trường Sinh mở miệng, chỉ có thể ngừng bước chân. Một người trong đó cười khổ một tiếng sau, nói: "Mặt khác thiếu niên kia lúc này hẳn là đã bị áp hướng trong thành Thiên Lao, công tử nếu muốn tìm hắn, có thể đi tìm Vương Ly tướng quân hỏi thăm." Một mực tại bên cạnh bồi đi Vương Ly, nghe nói như thế sau, sắc mặt rõ ràng có chút không quá bình thường. "Công tử, cái nào thiếu niên cũng là công tử dưới trướng sao?" Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua Vương Ly trên trán rỉ ra mồ hôi, trong lòng không khỏi quý lên. "Làm sao? Hẳn là hắn đã ra khỏi vấn đề gì?" Vương Ly gãi đầu, khẩn trương nói: "Hồi bẩm công tử, ta còn tưởng rằng cái nào thiếu niên cùng công tử cũng không liên quan, thêm nữa đối phương tính tình lại dã, cho nên liền để cho thủ hạ đem hắn áp nhìn lên trời lao đi mặc xương tỉ bà. Nói đến đây, Vương Ly nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Trường Sinh. Tính toán thời gian, bây giờ chỉ sợ đã hành hình hoàn tất đi. Một bên Hạng Thiếu Vũ nghe nói như thế, lập tức giận dữ, làm bộ liền muốn tiến lên thu thập Vương Ly, lại bị Triệu Trường Sinh một lần ngăn lại. "Thiếu Vũ, không cho phép hồ nháo." Chương 566, chinh phục nhục thể so tinh thần càng thêm dễ dàng. Chương 566, chinh phục nhục thể so tinh thần càng thêm dễ dàng. Vương Ly trung quy là quân lữ xuất thân, đối đại địch nhân, đương nhiên sẽ không coi trọng cái gì hiệp nghĩa chi phong. Đối với hắn mà nói, mau chóng chế ngự địch nhân mới là hắn làm việc tối ưu lựa chọn. Mà đối với Long Nhi dạng này thiếu niên quật cường tới nói, chinh phục nhục thể tự nhiên xa so với chinh phục tinh thần dễ dàng nhiều. Vương Ly mắt thấy Hạng Thiếu Vũ cái nào cơ hồ muốn nuốt người ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận run rẩy. Từ khi Thủy Hoàng Đế bên kia ra hiệu hắn cùng Triệu Trường Sinh rút ngắn quan hệ sau, hắn đối với võ đạo sự tình hoặc nhiều hoặc ít cũng đi giải qua, tự nhiên biết Hạng Thiếu Vũ thiên tư đáng sợ. Triệu Trường Sinh nghĩ nghĩ, thầm nghĩ nếu Vương Ly bên này nửa ngày đều lưu tại bên cạnh mình, cái nào Long Nhi tình huống bên kia, chỉ sợ đã là không thể lạc quan. Dưới loại tình huống này, hắn dứt khoát cũng không nóng nảy. Long Nhi thiên tính ngông nghênh, đây đối với hắn võ đạo tiến cảnh tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như có thể mượn lần này cơ hội, hảo hảo áp chế một chút hắn nguyệt khí, đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Về phần xương tỷ bà bị mặc, đối với Triệu Trường Sinh mà nói, cũng không phải gì đó vấn đề quá lớn. Bệ hạ bên kia ý tứ, hy vọng có thể đối với sự tình hôm nay làm ra một hợp lý giải thích, bây giờ nếu Long Nhi đã bị thương, dứt khoát đem hắn tuyên cáo ra đi. Triệu Trường Sinh suy tư một lát sau, quay đầu hướng Vương Ly phân phó nói. Vương Ly cái này nửa ngày đến, một trái tim một mực treo tại trên cổ họng, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh cũng không có quá phận truy cứu trách nhiệm, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mặt tướng minh bạch, xin mời công tử yên tâm, việc này ta nhất định xử lý thỏa đáng. Triệu Trường Sinh nghe vậy khoát tay áo, liền đem Vương Ly đuổi đi. Đợi đến Vương Ly sau khi rời đi, Triệu Trường Sinh lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá trên người của hai người. Hai người có biết sai? Hạng Thiếu Vũ nguyên bản còn có chút tùy tiện, lơ đễnh, có thể ngẩng đầu thấy một lần Triệu Trường Sinh mặt đen lại, nụ cười trên mặt lập tức tan thành mây khói. Sư phụ, chuyện này không trách chúng ta, là những vệ binh kia ngạc nhiên. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hạng Thiếu Vũ tội nghiệp bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn để Hạng Thiếu Vũ thu liễm tính tình, có thể thực không phải một chuyện dễ dàng. Một bên Lý Nguyên Bá mắt thấy Hạng Thiếu Vũ ăn quả đắng, cũng không nhịn được đứng dậy. Sư phụ, chuyện này thật không thể trách đại sư mình, hắn chỉ là ý theo ý của ngươi, đi dây dưa Long Nhi, nhưng ai biết cái nào Long Nhi mắt thấy đánh không lại đại sư mình, liền liều mạng hướng bệ hạ trong vệ đội chui, lúc này mới náo ra trận này nhiễu loạn tới. Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, vừa tức giận vừa buồn cười. Mắt thấy cái này hai sư minh đệ lúc này sâu chuỗi một mạch, chỉ có thể đoán hận nói, tốt, các ngươi đều không có sai, cái nào sai nhất định chính là những vệ binh kia có đúng không? Hắn lời này vốn chỉ là một câu nói nhảm, nhưng ai biết Hạng Thiếu Vũ bên này nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, lại tán đồng giống như ngẩng đầu lên, trừng mắt mắt to nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh bên hai, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ đã vang lên Hạng Thiếu Vũ cái nào nhận đồng thanh âm. Một bên đi theo chúng nữ, mắt thấy bộ dáng này, đều là buồn cười. Triệu Trường Sinh thấy thế, chỉ có thể cố giả bộ ảo não tức giận hừ một tiếng. Ô hoạch, hai người bọn họ liền giao cho ngươi, ngươi bây giờ liền dẫn bọn hắn đi Thái Sơn phòng đính, diện bích ba ngày. Ô hoạch toát miệng, vội vàng tiến lên quăng lên Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá vội vàng rời đi. Triệu Trường Sinh đợi đến Ô hoạch triệt để sau khi rời đi, rốt cục cũng không nhịn được bật cười. Hiểu Mộng đại sư nhìn thấy Triệu Trường Sinh bật cười, không khỏi hé miệng nói, công tử, ngươi có phát hiện hay không, ngươi hai cái này đồ nhi, tính tình này bên trong quật cứng cơ hồ cùng ngươi giống nhau như lúc. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, nhưng cũng không thể không tán đồng Hiểu Mộng đại sư phân tích. Nếu quả như thật đem hắn cùng Hạng Thiếu Vũ dị địa ở chung, hắn hiểu được chính mình cũng nhất định sẽ làm ra cùng Hạng Thiếu Vũ một dạng lựa chọn. Cũng chính vì vậy, hắn mới không có quả thật đối với Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người kiệt ngao quá phận trách cứ. Trong thành giới nghiêm, lúc này đã thư giãn xuống. Lui tới trong người đi đường, cơ hồ cũng đang thảo luận vừa mới kinh giá một chuyện. Triệu Trường Sinh cùng nhau đi tới, cơ hồ đủ loại thuyết pháp cái gì cần có đều có. Thậm chí có chút nhận ra Hạng Thiếu Vũ thân phận người, chuyến ra Hạng Thiếu Vũ là vì thay cũ sở báo thủ, lúc này mới nghĩ đến tại Tam Nguyên thành nội hành thích Thủy Hoàng Đế. Hiểu Mộng đại sư không khỏi nhíu mày, nói khẽ với Triệu Trường Sinh nói công tử, hướng gió này tựa hồ có chút không đối, nếu là tùy ý chuyện này tiếp tục như vậy điên truyền xuống lời nói, vạn nhất truyền vào bệ hạ trong tai, cũng không biết lại sẽ dâng lên cái gì dị đoan. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu. Từ lúc trước hắn đối với Thủy Hoàng Đế thái độ trong quan sát, mơ hồ đã nhìn ra Thủy Hoàng Đế đối với Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người thân phận chú ý, nếu là những lời nói bóng gió này quả thật truyền vào Thủy Hoàng Đế trong tai, trời mới biết Thủy Hoàng Đế có thể hay không đột nhiên lại cải biến tâm tư. Triệu Trường Sinh mặc dù say mê võ đạo, có thể cửu châu thiên hạ, bây giờ dù sao phân thuộc tại tứ đại đế quốc phân trường, hắn liền xem như không để ý tới cùng Thủy Hoàng Đế ở giữa huyết mạch quan hệ, nhưng cũng nhất định phải cân nhắc chính mình đất cắm rủi. Lúc này một bên Thạch Chi Hiên bỗng nhiên nói, công tử, theo lý thuyết Thiếu Vũ cũng sở thiếu chủ thân phận, người biết vốn cũng không nhiều, hiện tại làm sao lại trong khoảnh khắc truyền đầy đường đều là, trong này sẽ có hay không có người nào trong bóng tối nâng lên? Triệu Trường Sinh lông mày cau lại, trong lòng lập tức cũng có mấy phần cảnh giác. Thạch Chi Hiên cả một đời liền dựa vào lấy âm mưu bị kế làm giàu, đối với những si mị võng lượng này thủ đoạn, tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Lúc này đối phương nếu nói như vậy, cái nào hiển nhiên hắn đã từ trong chuyện này ngửi được một tia âm mưu hương vị. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh lúc này quay đầu đối với Thạch Chi Hiên nói, nếu để cho ngươi đi thăm dò chuyện này, ngươi có mấy thành nắm chắc? Thạch Chi Hiên vội vàng cung cong lưng, một mặt lấy lòng nói, chí ít có 60 chắc chắn. Triệu Trường Sinh nghe vậy trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, tốt, cái nào chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm, nếu như ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày tra cho ta ra đáp án, ngày sau ta bảo đảm ngươi tấn thăng tiên nhân chi cảnh. Thạch Chi Hiên nghe chút lời này, thân thể không khỏi lắc một cái. Cái nào nguyên bản cong xuống thân thể, không khỏi thấp hơn 3 phần, nhưng là trong miệng thanh âm, lại rõ ràng vang dội chí ít gấp đôi. Công tử yên tâm, trong vòng 3 ngày, Chi Hiên nhất định cho công tử đưa tới tin tức tốt. Triệu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, lại quay người đối với Hoàng Dược Sư nói, Hoàng tiền bối, chuyện này ngươi toàn lực phụ tá Thạch Chi Hiên đi, hắn bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ngươi có thể làm được, đều toàn lực thỏa mãn với hắn. Hoàng Dược Sư tự biết nếu bàn về âm mưu quỷ kế, chính mình thực sự không phải Thạch Chi Hiên đối thủ, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh an bài như vậy, cũng không có dâng lên cái gì bất mãn. "Là, ta nhất định toàn lực phối hợp Thạch Minh hoàn thành công tử nhiệm vụ." Triệu Trường Sinh nghe vậy, khoát tay áo, ra hiệu hai người đi làm việc, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Hiểu Mộng đại sư trên thân, không khỏi thở dài nói, xem ra lần này Thái Sơn phong thiện, nhất định sẽ không gió êm sóng lặng. Chương 567, đối đãi địch nhân, ta chỉ có một loại thái độ. Chương 567, đối đãi địch nhân, ta chỉ có một loại thái độ. Ô Hoạch buổi trưa về tới khách sạn. "Công tử, Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá đã bị ta đưa đến Thái Sơn trên đỉnh, lúc này ngay tại diện bích hối lỗi." Triệu Trường Sinh cười cười, Kỳ Y Ô lấy được ngồi xuống nói chuyện. "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xử phạt bọn hắn quá mức nặng?" Triệu Trường Sinh biết, từ khi Ô Hoạch đi theo sau này mình, cả ngày cùng Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá xen lẫn trong cùng một chỗ. Ba người bọn họ cùng là nam tính, cũng đều là hào sảng thống khoái tính cách, cho nên tự nhiên là ở chung thật vui. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ô Hoạch có lẽ đã sớm đem hai người này trở thành đệ đệ của mình đối đãi giống nhau. Ô Hoạch nghe được Triệu Trường Sinh hỏi như vậy, vội vàng từ trên ghế đứng lên. "Ta bất quá là công tử tọa tiền hộ pháp lực sĩ, lại sao dám chất vấn công tử quyết đoán?" Triệu Trường Sinh mắt thấy Ô Hoạch khẩn trương bộ dáng, trong lòng một trận cười thầm, vội vàng đem Ô Hoạch lần nữa lôi trở lại chỗ ngồi. "Ngươi cùng Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá ở giữa tình cảm, ta là lòng biết rõ, kỳ thật hôm nay chuyện này, đáy lòng ta bên trong cũng không có đối với Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá dâng lên quá nhiều trách cứ chi tâm." Ô Hoạch hàm hàm cười một tiếng, gãi đầu nói, "Điểm ấy ta cũng đã nhìn ra, ta mặc dù đi theo công tử thời gian không phải rất dài, nhưng là đối với công tử đến cùng phải hay không thật sự tức giận, nhưng cũng có thể nhìn ra một hai đến." Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ô Hoạch. Tại hắn trong ấn tượng, Ô Hoạch luôn luôn là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đại biểu. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể xem thấu tâm sự của mình. Thế là cười nói, "À, đã ngươi đã nhìn ra, cái nào có biết ta nếu không có sinh khí, vì cái gì còn muốn đem bọn hắn hai người mang đến đỉnh núi Thái Sơn?" Ô Hoạch lắc đầu, nói, "Ta chỉ có thể nhìn ra công tử phải trang sinh khí, về phần những chuyện khác, nhưng bây giờ nghĩ không thông." Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác khác thường, hắn đột nhiên cảm giác được, lúc trước có thể đem Ô Hoạch thu nhập dưới trướng, làm lực sĩ quả thực là một cái không sai quyết định. Bất luận từ cái kia góc độ đến xem, Ô Hoạch đều là một cái hợp cách thân mật người. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, lấy hai người này tính cách, nếu như tiếp tục lưu lại Tam Nguyên thành nội, sớm muộn sẽ lại nháo sai lầm đến, đã như vậy, ta dứt khoát liền đem bọn hắn ném đến đỉnh núi Thái Sơn, cũng tiết kiệm bọn hắn lại đi gây họa. Ô Hoạch rất ít cùng Triệu Trường Sinh dạng này thành thật với nhau nói chuyện phiếm. Lúc này nghe được Triệu Trường Sinh nói ra nhiều như vậy lời trong lòng, không khỏi có chút sợ hãi, chỉ cho là Triệu Trường Sinh đối với hắn trung thành dâng lên lòng nghi ngờ. Thế là chặn lại nói, "Công tử, kỳ thật những lời này ngươi không cần thiết hướng ta giải thích, ta mặc dù ưa thích Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá, nhưng ta dù sao cũng là công tử hộ pháp lực sĩ, đời này kiếp này, lại sao dám đối với công tử dâng lên nửa phần bất mãn chi tâm." Triệu Trường Sinh cười cười, đã ngừng lại Ô Hoạch bên này câu chuyện. "Ta cho ngươi biết những này, là bởi vì bây giờ cái này Thái Sơn một vùng, trung vi không tính an toàn, cho nên những ngày này, Thiếu Vũ cùng Nguyên Bá bên kia an nguy, liền muốn làm phiền ngươi âm thầm chiếu cố nhiều chiếu cố. Nếu là ở ngày thường, Triệu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không lo lắng Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người an nguy. Dù sao hai người dù sao cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, trong chốn võ lâm có thể uy hiếp được người của bọn hắn, quả thực không nhiều. Có thể hiện nay, Thái Sơn phong thiện một chuyện sắp đến, cái này Thái Sơn phụ cận, trời mới biết vọt tới bao nhiêu dấu ở trong giang hồ ngàn năm lão quái. Dưới loại tình huống này, Triệu Trường Sinh lại không thể không đối Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người an nguy nhiều hơn điểm tâm." Ô Hoạch nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức đứng dậy. "Công tử, ta minh bạch ý của ngươi, ta cái này đi đỉnh núi Thái Sơn âm thầm bảo vệ bọn hắn hai người." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Ô Hoạch rời đi, vừa rồi đứng dậy trở về phòng. Thủy Hoàng Đế phong tiện cụ thể thời gian là tại 3 ngày sau. Cho nên mấy ngày nay, Triệu Trường Sinh bên này ngược lại là không có chuyện gì có thể làm. Hiểu Mộng đại sư gian phòng, ngay tại Triệu Trường Sinh bên cạnh, nghe tới Triệu Trường Sinh trong phòng truyền đến động tĩnh sau, chỉ chốc lát công phu lại cũng đi đến. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hiểu Mộng đại sư, mỉm cười, nói, "Ngươi có chuyện gì không?" Hiểu Mộng đại sư nhìn một cái trước mắt trống rỗng phòng ở, chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. "Không có cũng không có việc gì, chính là một người trong phòng có chút nhàm chán, cho nên tới công tử bên này trò chuyện." Triệu Trường Sinh hắc hắc một trận cười quá dị, đứng dậy đem Hiểu Mộng đại sư nhường tiền đến, tiện tay đem cửa phòng khép lại. "Vừa vặn ta bên này cũng có chút nhàm chán, liền cùng một chỗ tọa hạ uống chút rượu đi." Rượu qua ba chén, Hiểu Mộng đại sư đã nằm tại Triệu Trường Sinh trong ngực. "Công tử, phía trước ta cũng nghĩ lại qua Thạch Chi Hiên bên kia lo lắng, ngươi nói tràn ra lời đồn người, có phải hay không là Âm Dương gia bên kia?" "Âm Dương gia?" Triệu Trường Sinh đột nhiên giật mình, "Ngươi vì sao nói như vậy?" Hiểu Mộng đại sư đỏ mặt nói, "Hôm nay công tử gặp mặt bệ hạ lúc, ta từng trong đám người thấy qua Đông Quân một chút." Triệu Trường Sinh sốc xếp ánh mắt, lập tức lăng lệ mấy phần. Trải qua Hiểu Mộng đại sư vừa nhắc nhở như vậy, hắn mới đột nhiên ở giữa phản ứng lại, chính mình đoạn thời gian gần nhất đắc tội qua người, tựa hồ cũng chỉ có cái này Âm Dương gia một nhà. Mà lại Âm Dương gia thâm canh đại tần nhiều năm, đối với Hạng Thiếu Vũ thân phận, tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, muốn gieo rắc dạng này một đầu lời đồn, hoàn toàn chính xác cũng không khó khăn. Đông Quân lúc đó là một người hay là cùng những người khác cùng một chỗ? Hiểu Mộng đại sư nói ta gặp được chỉ có Đông Quân một người, mà lại nàng tựa hồ rất sợ sệt bị ta nhìn thấy, cho nên tại ta ánh mắt đảo qua đi thời điểm, nàng lập tức liền quay người thoát đi đám người. Sau bởi vì công tử ngươi bên này đi ra cho nên ta cũng không có cẩn thận chú ý đối phương. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không khỏi cười lạnh nói, "Tốt, ta cùng Âm Dương gia ở giữa ân oán, xem ra là thời điểm giải quyết một cái." Nói đến đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, thần sắc có chút cô đơn nói chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, Đông Quân vậy mà cũng sẽ dính vào đến trong chuyện này đến. Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Triệu Trường Sinh trong lời nói tràn ngập tiếc nuối, không khỏi khẽ cắn từng cái môi. "Làm sao? Công tử thương tâm sao?" Triệu Trường Sinh mắt túi xuống nhìn thoáng qua mắt mang ghen tuông Hiểu Mộng đại sư, không khỏi cười khổ nói, thương tâm cũng là không thể nói, chỉ là dù sao cùng người này ở chung nhiều ngày, vừa nghĩ tới bây giờ khả năng trở mặt thành thù, dù sao cũng hơi không đành lòng thôi. Cái nào công tử định làm như thế nào? Triệu Trường Sinh khẽ lắc đầu, thanh âm dần dần bắt đầu lãnh khốc. Đối đãi địch nhân, ta có lại chỉ có một loại thủ đoạn. Có thể công tử không phải rất đáng tiếc Đông Quân sao? Đến lúc đó có thể cam lòng dùng đối phó địch nhân thủ đoạn đối phó nàng nha. Triệu Trường Sinh ha ha một trận cười to, nhịn không được tại Hiểu Mộng đại sư trên khuôn mặt bóp một cái. Ngươi cứ nói đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Trường Sinh tay đã bắt đầu không thành thật. Hiểu Mộng đại sư nguyên bản đang còn muốn trong chuyện này để ra nghi vấn vài câu, nhưng ai biết môi đỏ vừa mới mở ra, sức lực toàn thân liền đã bị Triệu Trường Sinh hai tay đều hút sạch sẽ. Nguyên bản để ra nghi vấn, lập tức hóa thành một tiếng tiêu hồn ứng tiêu tán sạch sẽ. Chương 568, 61 tụ dương, một chiêu phá hết chương 568, 61 tụ dương, một chiêu phá hết ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng, Thạch Chi Hiên liền từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Đối với Thạch Chi Hiên năng lực, Triệu Trường Sinh chưa bao giờ có hoài nghi, hắn loại người này, chỉ cần ngươi cho chỗ tốt đủ nhiều, hắn luôn có thể mang cho ngươi vô tận kinh hỉ. Thạch Chi Hiên hoàn toàn chính xác là Triệu Trường Sinh mang đến kinh hỉ. "Công tử, theo tin tức đáng tin, lần này lời đồn hoàn toàn chính xác là Đông Quân giải." "Đông Quân?" Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, tình báo này quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao Đông Quân lúc này rời đi bên cạnh hắn cũng bất quá ngắn ngủi 4 ngày thời gian, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngay tại cái này ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, Đông Quân lại liền có thể quay người cùng hắn ở trước mặt là địch. "Trừ Đông Quân, còn có những người khác?" Thạch Chi Hiên lắc đầu, nói những người khác có hay không cũng không rõ ràng. Âm Dương gia tại cái này Tam Nguyên thành nội trúc có một tòa thiền viện, trừ Âm Dương gia bản gia người bên ngoài căn bản không có khả năng tới gần. Một bên Hoàng Dược sư lúc này cũng mở miệng nói: "Công tử, nguyên bản ta còn dự định dựa vào Âm Dương thuật số chi pháp chui vào trong đó, có thể cái nào thiền viện bên trong hình như có cao thủ tọa chấn, ta ba phen mới bận muốn tới gần, đều bị người kia cưỡng ép khu về." Triệu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Hoàng Dược sư, quả thấy đối phương trên thân khí tức hỗn loạn, thần sắc tiểu tụy, dường như nhận lấy không ít nội thương, thế là nhẹ gật đầu, cười lạnh nói: "Cái nào thiền viện vị trí ở đâu? Mang ta tới nhìn xem." Thiên viện tọa lạc tại Tam Nguyên thành bên ngoài, bốn phía dòng nước vần quanh, ở giữa cây xanh nhân nhân, cho dù là Triệu Trường Sinh loại này không hiểu phong thủy người nhìn thấy hình ảnh này, cũng đã nhìn ra nơi đây nhất định là cơ quan chủ điệp. Hoàng Dược sư đi theo Triệu Trường Sinh bên người, lập tức nói: "Công tử, nơi đây trận thế tên 61 tụ dương, nếu là không hiểu đạo diệu trong đó người tùy tiện đi vào, một thủ công trình bằng gỗ chi nghi ngờ, hai bị trích dương nướng, thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng, một tiếng khí huyết liền bị nướng thôn phệ sạch sẽ, cực kỳ khó chơi." Đang khi nói chuyện, Hoàng Dược sư đứng dậy tiến lên, liền muốn là Triệu Trường Sinh dẫn đường. Triệu Trường Sinh cười lạnh, đột nhiên một trường lật ra, đánh phía trước. Nương theo lấy một cỗ khí lãng quét sạch ra, trước mắt nồng đậm cây xanh, nhao nhao sụp đổ khô héo. "Hoàng tiên bối, chúng ta chuyến này liền xem như khách, cũng không phải thiệt khách, vừa lại không cần như vậy văn minh." Hoàng Dược sư trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đã bị tổn hại không ra hình dạng gì thiền viện, đúng là không biết nên nói cái gì. Theo lý mà nói, cái này 61 tụ dương trận bởi vì vòng có thủy thế, cho nên cực tiện hóa giải ngoại lực. Có thể Triệu Trường Sinh vẫn như cũ có thể tiện tay một kích, liền đem trận thế này tổn hại hơn phân nửa. Chỉ là để đám người kỳ quái là, lúc này thiền viện bên ngoài phát sinh động tĩnh lớn như vậy, cái nào thiền viện bên trong lại là không có nửa phần động tĩnh truyền đến. Tựa hồ đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, không có chút nào chỗ xem xét bình thường. Cái này không khỏi để Triệu Trường Sinh cùng Hoàng Dược sư trong lòng dâng lên không nhỏ nghi hoặc. Hoàng Dược sư nói ấy, kỳ quái, chẳng lẽ cái này trong thiền viện mặt không có người phải không? Thầm nghĩ lấy, hai người liền tuần tự hướng trong phủ đi bảo. Thiền viện bên trong quả nhiên không có bóng người tồn tại, trống rỗng thiền viện bên trong, khắp nơi đều lưu lại trong viện chủ nhân lúc rời đi hốt hoảng. Hoàng Dược sư hơi nhướng mày, dậm chân nói: "Hoàng bét, xem ra là ta xâm nhập đưa tới ở trong đó người chú ý." Triệu Trường Sinh không nói gì, mà là đi thẳng tới ở giữa một tòa trong phòng nhỏ. Trong phòng, lộ ra một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương khí, vị mặc dù rất đậm, không chút nào dẫn không dậy nổi Triệu Trường Sinh mấy người phản cảm. Thạch Chi Hiên ngừng lại một chút sau, đống nhiên nói: "Đây là Đông Quân mùi trên người." Một bên Hoàng Dược sư cẩn thận phân biệt nửa ngày sau, rốt cục cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Thạch Chi Hiên thân là Hoa Gian phái chuyên nhân, đối với những phụ thuộc này phong nhã đồ vật, từ trước đến nay mẫn cảm. Triệu Trường Sinh ở trong phòng đi vòng vo nửa ngày sau, cũng rốt cục nhẹ gật đầu, nói Đông Quân hoàn toàn chính xác ở chỗ này dừng lại qua, bất quá gian phòng kia lại không phải Đông Quân phòng ngủ. Thạch Chi Hiên nghe vậy, cũng không khỏi cẩn thận quan sát một hồi, rốt cục cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, gian phòng kia hẳn là một người nam tử. Hoàng Dược Sư nghe đến đó, vẻ mặt nghi hoặc, dù sao bên trong nhà này tấm gương son phấn cái gì cần có đều có, làm sao có thể là nam nhân gian phòng? Chỉ là lúc này Triệu Trường Sinh cùng Thạch Chi Hiên hai người đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể phụ họa gật đầu. Dù sao trước mắt hai người, nếu bàn về văn chương tích lũy, có lẽ không bằng chính mình, nhưng nếu luận xem xét sự tình bí mật, hắn nhưng lại xa xa không thể so sánh nghĩ ra. Thạch Chi Hiên lúc này thần sắc ít nhiều có chút khẩn trương, dù sao hắn một ngày một đêm qua đến, thu hoạch duy nhất chính là trước mắt tiểu viện này. Nhưng bây giờ, trong khu nhà nhỏ này lại sớm đã người đi nhà trống. Dưới loại tình huống này, hắn thực sự không biết mình đến cùng phải chăng hoàn thành Triệu Trường Sinh ủy thác. "Công tử, ngươi nhìn cái này đây coi là tình huống gì?" Triệu Trường Sinh lườm Thạch Chi Hiên một chút, cười nhạt nói, "Yên tâm, ta đưa cho ngươi hứa hẹn, vẫn như cũ giữ lời, mấy ngày kế tiếp thời gian, liền do ngươi tiếp tục dò xét đi." Nói đến đây, Triệu Trường Sinh dừng một chút. Trong lòng của hắn minh bạch, Thạch Chi Hiên thuộc về loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, lần này đối phương bận rộn nửa ngày, nếu là cứ như vậy môi hồng răng trắng đem đối phương đuổi đi, cái nào đến tiếp sau con hàng này thiết lập sự tình đến, trời mới biết sẽ vẽ bao nhiêu trình độ. Thế là nhân tiện nói, "Nghệ tình ngươi một ngày này thời gian liền có thể có thu hoạch này, ta liền thưởng ngươi ba giọt pha loãng thần thú tinh huyết đi." Đang khi nói chuyện, Triệu Trường Sinh lấy ra một cái bình nhỏ, là Thạch Chi Hiên đổ ra ba giọt pha loãng qua đi thần thú tinh huyết đến. Hiện nay tứ đại thần thú đã liên tiếp bị giết, Triệu Trường Sinh trong tay thần thú tinh huyết số lượng là càng ngày càng ít, dưới loại tình huống này, trong tay hắn thần thú tinh huyết tự nhiên liền trở thành không xuất bản nữa hàng. Cho nên hắn dùng để khen thưởng người khác thần thú tinh huyết, chỉ có thể đi đầu tiến hành pha loãng, dạng này mới không còn xuất thủ thời điểm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bất quá thần thú tinh huyết dù sao cũng là người trong võ đạo tha thiết ước mơ cơ bảo, lúc này liền xem như pha loãng nhưng cũng không đủ để che giấu bản thân hắn giá trị. Thạch Chi Hiên đạt được thần thú tinh huyết, trên mặt động lực quả nhiên lại dâng lên mấy phần. "Công tử yên tâm, bệ hạ Thái Sơn Phong Thiện lập tức cử hành, ta cũng không tin lấy âm dương ra sự chi âm hiểm, sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi." Triệu Trường Sinh suy tư một lát sau, chỉ có thể nhẹ gật đầu, bất quá vẫn như cũ dặn dò, lần này Thái Sơn Phong Thiện việc quan hệ đế quốc tương lai, cho nên tại Phong Thiện trong lúc đó, tận lực không nên cùng âm dương gia sinh ra cái gì xung đột, ngươi chỉ cần đem bọn hắn hành tung ghi lại là được. Thạch Chi Hiên lập tức nhẹ gật đầu. Lấy bản tính của hắn, vừa rồi những lời này, nhiều lắm là cũng chỉ có 3 phần thực tình thôi. Thạch Chi Hiên bây giờ tu vi, còn không sánh bằng Hoàng Dược Sư, đối mặt ngay cả Hoàng Dược Sư đều muốn ăn quả đắng đối thủ, hắn chỗ nào chịu thật đi qua cùng người ta liều mạng. Mấy người lại đang trong viện trong trong ngoài ngoài tìm tòi một phen sau, Triệu Trường Sinh mắt thấy nơi đây không còn gì khác manh mối, thế là liền dự định đi trước một chuyến Thủy Hoàng Đế hành cung nhìn xem. Dựa theo quy củ, Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, Thủy Hoàng Đế bên kia cuối cùng đã không có truy cứu, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi qua trịnh trọng việc cảm ơn một cái hoàng ân. Chương 569 Thủy Hoàng Đế tin tức. Chương 569 Thủy Hoàng Đế tin tức. Thủy Hoàng Đế hành cung tọa lạc tại Tam Nguyên thành phía chính nam. Nghe nói đây là Tam Nguyên thành thành chủ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tốn thời gian 1 tháng đội vàng xây thành. Chỉ là hành cung kiến tạo mặc dù đội vàng, nhưng là trong đó bố trí trang trí, nhưng không có một chỗ hàm hồ địa phương. Hoàng Dược Sư vừa đi, một bên nhịn không được lại bắt đầu ai thở dài ngắn. "Ai, cái này có thể chính là hưng, bách tính cổ, vòng, bách tính cổ a." Triệu Trường Sinh cười cười, cũng không có quá nhiều nói tiếp. Hoàng Dược Sư mặc dù cũng là người trong giang hồ, nhưng là trong lòng nhưng dù sao có một cỗ thư sinh mới có kiểu tác ngờ nghệ. Cùng loại người này nói chuyện, đối với Triệu Trường Sinh mà nói, áp lực thật sự là không nhỏ. Có thể một bên Thạch Chi Hiên lại hiển nhiên không có Triệu Trường Sinh giác ngộ, nghe được Hoàng Dược Sư cảm khái, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói chí ít vương triều hưng thịnh, bách tính sẽ không duyên cớ gặp lưu vong nỗi khổ. Hoàng Dược Sư nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Thạch Chi Hiên một chút, tại trong ấn tượng của hắn, Thạch Chi Hiên cũng không phải loại kia ưa thích thương xót chúng sinh người. Có thể Hoàng Dược Sư làm sao biết, Thạch Chi Hiên xuất thân ma môn, đối với thế giới này mặt âm u hạt cuối, xa so với Hoàng Dược Sư có càng sâu nhận biết. Dù sao ma môn đệ tử, phần lớn xuất sinh nghèo khổ, Thạch Chi Hiên thân ở ma môn, đối với tầng dưới chốt bách tính khó khăn, biết đến lại há có thể so Hoàng Dược Sư ít hơn nửa phần. Hoàng Dược Sư bên này há to miệng, tựa hồ còn muốn vì mình lý luận giải thích một phen. Đó nhưng là hắn còn không có lối ra, Thạch Chi Hiên liền lạnh lùng nói, "Ngươi có biết ta ma môn vì sao mỗi khi gặp loạn thế sẽ đặc biệt cường thịnh sao?" Hoàng Dược Sư nhíu nhíu mày, nói tự nhiên là loạn thế lưu dân nhiều, không nhà có thể theo người chỉ có dấn thân vào ma môn, sống tạm tính mệnh. Thạch Chi Hiên cười lạnh, nói nguyên lai ngươi cũng biết. Nói đến đây, Thạch Chi Hiên đột nhiên từ trào giống như cười khổ 2 tiếng, lo lắng nói, "Đúng vậy à, trên đời này nếu là người người ăn cư lạc nghiệp, lại có mấy người nguyện ý bước lên thân bại danh liệt phong hiểm, dấn thân vào trong ma môn đâu?" Nói đến đây, Triệu Trường Sinh cũng không nhịn được khẽ than thở một tiếng. Hắn cũng là tại Âm Quý phái giải vừa lớn, tự nhiên biết Thạch Chi Hiên lời nói không loa, tuy nói trong ma môn cũng không ít nội tâm gian trá người mộ danh mà đến, làm sang làm bậy, có thể cái nào chung quy chỉ là số ít. Đại đa số đệ tử tầm thường, không thể nghi ngờ đều là bất đắc dĩ dấn thân vào trong ma môn. Hoàng Dược Sư là người thông minh, Thạch Chi Hiên đều nói như vậy, hắn hiển nhiên cũng minh bạch cái đề tài này không nên tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi xuống. Thế là chỉ có thể lựa chọn ý miệng. Cũng may lúc này, mấy người cũng đã đi tới trong hành cung điện bên trong. Cửa ra vào thị vệ, mắt thấy Triệu Trường Sinh đến, vội vàng hết lưng eo, làm ra một bộ cẩn trọng bộ dáng. Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm, đi ra phía trước, nói bệ hạ ở bên trong. Cái nào thị vệ rất cung kính nhẹ gật đầu. "Là, công tử muốn gặp mặt bệ hạ." Mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, cái nào thị vệ chặn lại nói, nếu công tử muốn gặp, vậy ta đây liền đi thông tri Tần công công. Đang khi nói chuyện, thị vệ liền theo một đường nhỏ chạy trước vào bảo. Chỉ chốc lát công phu, Tần Thuận hấp tấp từ bên trong chạy ra. Nô tỳ bái kiến công tử. Triệu Trường Sinh khoát tay áo, hướng về phía bên trong chép miệng, nói ta có thể tiến bảo. Tần Thuận vội vàng gật đầu, bất quá khi ánh mắt rơi xuống Hoàng Dược Sư cùng Thạch Chi Hiên trên thân hai người lúc, lại rõ ràng có chút chần chờ. Công tử, hai vị này. Triệu Trường Sinh nói bọn hắn là của ta tùy tùng, thế nào? Tần Thuận vội vàng cười làm lành, nói không phải nô tỳ gan lớn, dám cản công tử tùy tùng, chỉ là bệ hạ đã có chỉ rõ, trong hành cung, không phải tại triều nhân viên, hết thảy không được đi vào. Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, khẽ cho mày. Dù sao thủy hoàng đế bên người có nhiều ngày như vậy nhân cảnh cao thủ thủ hộ, làm sao còn sẽ như thế chú ý cẩn thận. Bất quá mắt thấy Tần Thuận bên này ngôn ngữ mặc dù huyền chuyển, nhưng là thần sắc lại lạ thường kiên định, Triệu Trường Sinh liền biết Hoàng Dược Sư cùng Thạch Chi Hiên hai người là không thể nào tiến vào hành cung. Thế là quay đầu lại hướng lấy hai người nói các ngươi đi trước bận bịu chính mình sự tình đi thôi, quay đầu chúng ta tại khách sạn chạm mặt. Đợi sau khi hai người đi, Tần Thuận lúc này mới một mặt chê cười đem Triệu Trường Sinh dẫn vào trong nội điện. Vừa mới nhập điện, Triệu Trường Sinh liền cảm thấy trong điện bốn góc truyền đến một cô khí tức khổng lồ áp lực. Trường Sinh, ngươi đã đến. Trong lòng đang kinh ngạc ở giữa, Thủy Hoàng Đế đã từ giữa ở giữa đi ra, đi tới Triệu Trường Sinh trước người. Triệu Trường Sinh trong lòng nói thầm không khỏi càng đậm mấy phần. Phụ hoàng bây giờ tiếp thân có cao thủ hộ vệ. Thủy Hoàng Đế đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Ngươi phát hiện? Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, lấy hắn bây giờ tu vi, Thủy Hoàng Đế bên người cao thủ có thể không bị hắn người phát hiện quả thực không nhiều. Thủy Hoàng Đế tự mình cười khổ một lúc sau, đột nhiên hướng về phía nội điện bốn góc hô, "Tốt, nếu Trường Sinh đã phát hiện sự hiện hữu của các ngươi cũng sẽ không cần tránh né." Nương theo lấy Thủy Hoàng Đế xuất hiện, hết thảy chín đạo thanh âm liên tiếp bắt đầu xuất hiện ở đại điện bốn góc các nơi. Triệu Trường Sinh âm thầm quan sát một phen, mắt thấy những người này rảnh chỗ mặc dù phân tán, có thể không hình bên trong, khí tức lại là lẫn nhau liên lụy, khơi thông với nhau bên dưới, tựa như trong này điện bên trong bày ra một phương không thể phá vỡ trục bánh xe bình thường. Thủy Hoàng Đế nhìn xem chung quanh dần dần hiện hiện những cao thủ, chợt cười một tiếng, hơi xúc động nói nguyên bản chấm bên người, cũng không thích đóng giữ nhiều cao thủ như vậy, ngươi cũng biết, có một số việc, bên người có người làm luôn luôn không tiện lắm. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua thần sắc cổ quái Thủy Hoàng Đế, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thủy Hoàng Đế cũng là tự mình cười vài tiếng sau, lúc này mới nói, chỉ là giờ phút này thiên hạ phân loạn, mạch nước ngầm dâng trào, chấm lại không thể không đề phòng một chút. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng đống nhiên khẽ động, nhịn không được hỏi, phụ hoàng chẳng lẽ là đạt được người nào cảnh cáo? Lấy Thủy Hoàng Đế dũng khí, Triệu Trường Sinh quả thực không tin đối phương sẽ tại không có đạt được người khác cảnh cáo tình huống dưới, sẽ làm ra hèn nhát như thế nhát gan phòng hộ đến. Thủy Hoàng Đế nhìn Triệu Trường Sinh một chút sau, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Không sai, người nào cho phụ hoàng đưa tới cảnh cáo? Thủy Hoàng Đế không khỏi một trận trầm mặc, sau nửa ngày mới nói, ngươi hẳn phải biết, chấm bây giờ dám can đảm lực gáp Cửu Long cảnh một đầu, phía sau tự nhiên có chấm chính mình dựa vào. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, liên quan tới điểm ấy, hắn sớm đã đoán được. Bây giờ tứ đại đế quốc bên trong, chỉ có Đại Tần hoàng tộc tại lên phía sau thần ma lực lượng quan hệ vi diệu nhất, cái này sớm đã không còn là bí mật gì. Nói cho phụ hoàng tin tức này người, chính là phụ hoàng phía sau duy trì phụ hoàng nhóm người kia. Thủy Hoàng Đế không nói thêm gì nữa, đó nhưng là ánh mắt của hắn, lại rõ ràng nói cho Triệu Trường Sinh chính mình suy đoán cũng không sai. Triệu Trường Sinh thấy thế, lập tức minh bạch Thủy Hoàng Đế nơi này ý tứ. Hiển nhiên, có quan hệ Thủy Hoàng Đế phía sau nhóm người kia, Thủy Hoàng Đế cũng không tính cùng mình chia sẻ. Cũng hoặc là nói, Thủy Hoàng Đế sau lưng đám người này, trừ Thủy Hoàng Đế bên ngoài, bọn hắn cũng không nguyện ý bị càng nhiều người biết được. Chương 570, dưới chân núi Thái Sơn, gió lạnh thấu xương. Chương 570, dưới chân núi Thái Sơn, gió lạnh thấu xương. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nội điện bên trong chín tên cao thủ. Chín người này tu vi kỳ cao không nói, lai lịch cũng là lạ thường thần bí, xem ra chính là Thủy Hoàng Đế sau lưng đám người này là Thủy Hoàng Đế bồi dưỡng ra được. Nhìn những người này tuổi tác, chí ít cũng có 40-50 tuổi có hơn. Cái nào chẳng lẽ không phải nói là chí ít 40-50 năm trước, nhóm người này đã bắt đầu đang suy nghĩ cùng Thủy Hoàng Đế liên hợp sự tình. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên đối với Thủy Hoàng Đế phía sau nhóm người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ là nhìn Thủy Hoàng Đế bộ dáng, hiển nhiên không có khả năng đem những người này tin tức nói với chính mình. Thủy Hoàng Đế cũng không biết gặp chuyện gì tốt, hôm nay tâm tình rất tốt. Lôi kéo Triệu Trường Sinh tay, ở một bên nói rông dài hồi lâu sau, Triệu Trường Sinh lúc này mới có thể thoát thân. Trở lại khách sạn, Tiểu Mộng đại sư bọn người đã ra ngoài vòng vo. Tam Nguyên Thành dù sao cũng là đại tần địa giới, cho nên chúng nữ ở trên hành động, tự nhiên sẽ tùy ý rất nhiều. Triệu Trường Sinh nghĩ đến đêm qua triền miên, trong lòng không khỏi rung động, quay đầu đối với một bên tiểu nhị ca nói đợi chút nữa cùng ta cùng nhau các cô nương sau khi trở về, ngươi tìm tới bên trong một cái gọi Hiểu Mộng đại sư nữ tử, nói cho ta biết tối nay vẫn như cũ đợi nàng, để nàng không nên ngủ quá sớm. Cái nào tiểu nhị ca cũng là kiến thức rộng rãi, nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức lộ ra một bộ hội ý thân sắc, công tử yên tâm, nhỏ minh bạch, nhất định cấp cho người thỏa đáng. Triệu Trường Sinh vốn chỉ là thuận miệng nói, để tiểu nhị hỗ trợ truyền một lời tới. Cũng không biết vì sao, lúc này nhìn xem tiểu nhị cái này hèn mọn bộ dáng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chuyện này sẽ làm hỏng bét. Thế là vội vàng tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đưa cho tiểu nhị ca. 100 lượng này là bản công tử thưởng cho ngươi, nhớ kỹ, chuyện này làm xong, bản công tử có khác trọng thưởng, nếu là làm hư hại, hắc hắc tiểu nhị ca cái trán toát mồ hôi lạnh, miệng liệt ra mở, một bộ lo lắng hãi hùng, nhưng lại lòng tràn đầy vui vẻ bộ dáng. Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định cho ngài đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, liền cũng không có nói thêm gì nữa, đứng dậy liền đi ra ngoài thành. Trước đó cùng Thủy Hoàng đế nói chuyện phiếm lúc, Triệu Trường Sinh hỏi Thủy Hoàng đế vì sao muốn đem phong thiện thời gian định tại 3 ngày sau. Thủy Hoàng đế nói cho Triệu Trường Sinh, chỉ có sau 3 ngày, Thái Sơn âm khí mới có thể tan hết. Trước đó, nếu là ở trong đó lâu dài dừng lại, đối với thân thể tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Thuyết pháp này Triệu Trường Sinh còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá Thủy Hoàng đế nếu nói như vậy, cái nào chuyện này xác suất lớn không phải là không có lửa thì sao có khói. Cho nên Triệu Trường Sinh hiện tại nhất định phải nhanh đem Ô Hoạch, Hạ Thiếu Vũ đám ba người tìm trở về. Miễn cho đúng như Thủy Hoàng đế nói như vậy, tại thể nội lưu lại cái gì ám thương. Triệu Trường Sinh đi vào dưới chân núi Thái Sơn lúc, vừa lúc là giữa trưa thời điểm, cái này vốn nên là trong vòng một ngày nhất là cực nóng thời gian. Đó nhưng là cảnh tượng trước mắt, lại cho người ta một loại thẩm thấu cốt tủy đâm lãnh cảm. Triệu Trường Sinh trước kia tại Âm Quý phái lúc, trời nóng lúc, cũng ưa thích tiến đến chân núi hóng mát, có thể loại kia mát cùng trước mắt dưới chân núi Thái Sơn cho người cảm giác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Âm Quý phái chân núi lạnh để cho lòng người sảng khoái, mà trước mắt dưới chân núi Thái Sơn lạnh, lại làm cho Triệu Trường Sinh nội tâm phát run. Địa phương thật cổ quái. Triệu Trường Sinh trong lòng đang kinh ngạc lúc, phía trước có mấy cái nhân sĩ giang hồ vừa vặn từ trên núi đi xuống. Những người này sắc mặt trắng bệch, vây quanh hai tay, từng cái tựa như mới vừa từ trong hầm băng chạy đến một dạng. Người cầm đầu, càng là liền đi liền ở đâu nói thầm. Ta nói nơi quái quỷ gì này, Đại Tần Hoàng đế tại sao phải tuyển loại địa phương này đến phong thiện? Trời mới biết đâu, mẹ nó địa phương quỷ quái này, lão tử một cái người luyện võ đều đông lạnh chịu không được, cái nào chim hoàng đế tới sau, còn không phải vài phút cho đông thành băng côn. Nói xong, người này ha ha một trận cười to. Tại bên cạnh hắn mấy người đồng bọn, lúc này cũng muốn bồi tiếp hắn cười vài câu, có thể miệng vừa mới mở ra, một cỗ hơi lạnh liền thuận tiết hầu chui vào bọn hắn trong bụng. Nguyên bản thật vất vả ấp ủ lên ý cười, lập tức biến mất sạch sẽ. Thiếu mẹ hắn ba hoa, hay là nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái này đi, đừng quay đầu thật cho đông lạnh ra cái gì mau bệnh tới. Triệu Trường Sinh nhìn mấy người kia từ bên cạnh hắn đi qua, trong lòng đối với Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá đám người tình huống càng ưu tâm đứng lên. Thế là vội vàng căng chân tiến lên, trước đỉnh núi cực tốc chạy như bay. Bây giờ giữa trưa đều đã như vậy nhiệt độ, ai biết đêm qua Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá là như thế nào rất xuống. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Trường Sinh cuối cùng là tìm được Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá ba người vị trí. Bất quá ba người tình huống, nhưng còn xa so Triệu Trường Sinh trong dự đoán tốt hơn quá nhiều. Ba người vây quanh một đống lửa, nướng cũng không biết từ nơi nào tìm thấy khoai lang. Sư Minh, ta hiện tại làm sao cảm giác trướng một bụng khí, có phải hay không là khoai lang này ăn nhiều lắm? Hạng Thiếu Vũ nghe nói như thế, không khỏi cũng nuốt nuốt bụng, sau đó nói, có khí ngươi thả đi là được rồi, quản nó nhiều như vậy làm gì? Có thể đó nhưng là ngươi cùng Ô Hoạch đại ca đều tại cái này. Hạng Thiếu Vũ tức giận đem một cái nướng xong khoai lang ném cho Lý Nguyên Bá. Ngươi tốt xấu cũng là người trong võ đạo, chẳng lẽ ngay cả khống chế như vậy một chút tiếng vang bản sự cũng không có sao? Lý Nguyên Bá nghe nói như thế, con mắt lập tức trợn thật lớn. Chắc không được ta vừa mới ăn đất dưa thời điểm, luôn cảm thấy có cỗ mùi hôi trôi đầu, ta lúc đó còn tưởng rằng là lỗ mũi của ta xảy ra vấn đề đâu. Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, không khỏi nghẹn ngào phá lên cười. Đó nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đối. Trên đỉnh núi này, tựa hồ trừ tiếng cười của hắn bên ngoài, còn có một đạo tiếng cười cùng nhau vang lên. Vừa nghĩ đến đây, Hạng Thiếu Vũ đội vàng quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại. Chỉ là vừa xem xét này, lại quả thực đem Hạng Thiếu Vũ dọa gần chết. Sư phụ ngươi sao ngươi lại tới đây? Triệu Trường Sinh nụ cười trên mặt còn không có cởi tận, lúc này nghe được Hạng Thiếu Vũ hỏi thăm, tức giận nói, vi sư ở trong thành bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ mùi hôi chua, cho nên liền theo cơn gió phương hướng, tìm đến tìm mùi thối này đầu nguồn. Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, đội vàng chê cười nhích lại gần. Dù sao sư phụ bên này đều mở lên nói giỡn, cái nào xác suất lớn là đối với trước mắt hành vi của bọn hắn là ngầm cho phép. Sư phụ, tới tới tới, cùng chúng ta cùng một chỗ tọa hạ ăn đất dưa đi, cái này đều là Ô Hoạch đại ca từ chân núi cách đó không xa trong đồng ruộng trồng được, hương vị hương cực kỳ. Triệu Trường Sinh theo bản năng nhận lấy Hạng Thiếu Vũ đưa tới khoai lang, vừa muốn cửa vào, trong não đông nhiên nghĩ đến Hạng Thiếu Vũ lời nói vừa rồi, lập tức liền không có khẩu vị. Ngươi lấy khoai lang thời điểm có hay không rửa tay? Hạng Thiếu Vũ trừng trong mắt, kinh ngạc nhìn xem Triệu Trường Sinh. Hồi lâu sau, lúc này mới nột nột nói lầm bầm, sư phụ, đây là đỉnh núi nha, nước uống cũng không nhiều đâu, ta đi đâu đi tìm rửa tay nước đi. Chương 571 Thiếu Vũ gặp ủy, lão giả thần bí. Chương 571 Thiếu Vũ gặp ủy, lão giả thần bí. Triệu Trường Sinh cũng minh bạch đạo lý này. Đó nhưng là vừa nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ đôi tay này cho vừa mới tại giám túi trong đống hun đúc nửa ngày, hắn thật sự là không có nửa phần khẩu vị ăn trước mắt khoai lang. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem khoai lang ném vào trong lửa để tiếp tục nướng. Ô Hoạch cười cười, từ trong lửa đem Triệu Trường Sinh đẩy ra khoai lang lấy ra ngoài, tự mình bắt đầu ăn. Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh. Các ngươi nghĩ như thế nào đến ở chỗ này đỡ cái đống lửa? Ô Hoạch khờ khờ cười cười, nói là Thiếu Vũ đề nghị, hắn không phải nói nơi này có âm khí, tại tu luyện không nên, cho nên liền để cho ta tại bộ này cái đống lửa bồi bổ dương khí tới. Nhưng ai biết bổ lấy, liền ăn được khoai lang tới. Triệu Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạng Thiếu Vũ, hắn quả thực không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ vậy mà có thể một chút nhìn ra chỗ này dị thường. Liên hỏi, Thiếu Vũ, ngươi vì sao nói nơi này có âm khí? Hạng Thiếu Vũ gãi đầu một cái, nói chính là một loại cảm giác đi, sư phụ ngươi không biết, từ khi ngươi để cho ta bắt đầu tu luyện võ mục di thư sau, ta cái này loại khí tức này càng ngày càng nhạy cảm. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, trong lòng lập tức giật mình. Võ mục trong di thư còn có phương diện này phương pháp tu luyện. Hạng Thiếu Vũ Mã Sơn từ trong ngực xuất ra võ mục di thư, nói ừ, mà lại ngay tại khúc dạo đầu trang thứ 3, sư phụ ngươi nhìn. Triệu Trường Sinh nhận lấy nhìn mấy lần, thế mới biết chỗ này vị vọng khí chi pháp, vốn là người ta nhạc võ mục dùng để xa dò xét trại địch hư thực, lúc này lại bị Hạng Thiếu Vũ học đến xem phong thủy. Trong lúc nhất thời vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Ta cũng là vừa mới biết được, cái này đỉnh núi Thái Sơn nhất định phải 3 ngày sau tiến vào mới được, nếu không giờ phút này âm khí quá thịnh, dễ dàng với thân thể người tạo thành nọn, mấy người các ngươi diệt đống lửa, theo ta cùng một chỗ xuống núi đi. Nhưng lại tại lúc này, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên rít lên một tiếng. Sư phụ ngươi nhìn. Triệu Trường Sinh nghe vậy, quay đầu thuận Lý Nguyên Bá ngón tay phương hướng hướng nơi xa một chỗ cửa ải phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái nào cửa ải bên trong mây mù tràn ngập, trong lúc mơ mơ hồ hồ, bên trong dường như có cả đám ảnh chậm rãi bước qua bình thường. Nhưng khi Triệu Trường Sinh ngưng thần nhìn kỹ lúc, người nào ảnh nhưng lại đột nhiên tiêu tán sạch sẽ. Công tử, cái nào người nào lại đột nhiên đều không thấy? Ô Hoạch run thanh âm, vội vàng hướng Triệu Trường Sinh hỏi. Triệu Trường Sinh giờ phút này tâm tình cũng đồng dạng hỏng bét, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thủy Hoàng Đế nói qua, cái này Thái Sơn phía trên tổng cộng có 3 quý. Vừa tới tháng 5 là âm quý, tục truyền lúc này Thái Sơn cùng quỷ giới tương liên. 6 đến tháng 7 là người quý, tục truyền lúc này Thái Sơn vừa lúc cùng quỷ giới cùng thần giới cùng nhỏ cách. 8 đến tháng 12 là dương quý, tục truyền lúc này Thái Sơn vừa lúc cùng thần giới tương liên. Tính toán thời gian, bây giờ tựa hồ đúng lúc là âm quý. Không cần khẩn trương. Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói ra, không cho phép châu đầu ghé hai, tạm thời cho là không nhìn thấy bọn hắn. Hiện nay thần ma lực lượng liên tiếp xuất hiện, liền xem như thật sự có quỷ, Triệu Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hạng Thiếu Vũ trong mắt, chẳng biết lúc nào, đúng là dâng lên vài bôi huyết tinh hồng quang, không nổi hướng cái nào cửa ải phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Thẳng đến cái nào cửa ải bên trong nồng vụ triệt để tan hết, Hạng Thiếu Vũ trong mắt hờ mang, lúc này mới triệt để biến mất. Sư phụ, vừa rồi những người kia là không phải đều là quỷ? Đối mặt Lý Nguyên Bá hỏi thăm, Triệu Trường Sinh không nói gì, đối với không có nắm chắc lời nói, hắn xưa nay không nguyện ý quá nhiều đi nói. Ngược lại là Hạng Thiếu Vũ lúc này lại cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu, nói ân, là quỷ, bất quá đều là chuẩn bị trở về địa phủ quỷ. Lý Nguyên Bá nháy nháy con mắt, rõ ràng có chút hoài nghi nói, sư minh làm sao ngươi biết? Sẽ không ngươi loạn biên a? Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Nói hiệu nói vượng, ta lúc nào loạn biên nói chuyện? Nói đến đây, Hạng Thiếu Vũ chính mình tựa hồ cũng cảm thấy chính mình lời nói này có chút đấy. Thế là thấp thanh âm nói lầm bầm, lần này ta thật không có nói hiệu nói vượng, đây đều là vừa mới những vị ảnh kia chính mình nói cho ta biết. Lời này vừa nói ra, bất luận là Triệu Trường Sinh hoặc là Ô Hoạch cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ô Hoạch đội vàng tiến lên, nghiêm túc nhìn xem Hạng Thiếu Vũ nói, Thiếu Vũ, loại chuyện này có thể không mở ra được trò đùa, ngươi biết không? Hạng Thiếu Vũ chăm chú nhẹ gật đầu, nói, Ô Hoạch đại ca, ngươi cũng cho là ta đang nói láo nói. Ô Hoạch bị Hạng Thiếu Vũ hỏi lên như vậy, ngược lại là không biết nên nói cái gì, thế là chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạng Thiếu Vũ, sau nửa ngày mới vừa hỏi nói, ngươi vừa mới trong mắt lóe lên 7 lần hồng mang, các ngươi chính là vào lúc đó giao lưu. Hạng Thiếu Vũ hiển nhiên cũng không biết trong mắt mình chớp động hồng mang sự tình, bất quá nghe được Triệu Trường Sinh trong miệng nói ra cái 7 chữ, thế là lập tức phụ họa nói, ta cũng không biết lúc nào, bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác hết thảy chỉ nói 7 câu nói. Triệu Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thế giới trước mắt tựa hồ càng ngày càng màu sắc sặc sỡ, liên hỏi, các ngươi đều nói rồi cái gì? Hạng Thiếu Vũ hào bất tư đường cắp treo, vừa mới bắt đầu bọn hắn trước gọi ta một tiếng vương, sau đó ta lên tiếng, sau đó bọn hắn liền hướng ta vân an, ta cũng hướng bọn hắn vân an, cuối cùng bọn hắn nói câu ngày sau gặp lại, ta liền hỏi tới 2 câu, chỉ những thứ này. Triệu Trường Sinh nghe Hạng Thiếu Vũ bên này nói chuyện, đối với Hạng Thiếu Vũ lời nói cơ hồ đã tin tưởng hơn phân nửa, dù sao Hạng Thiếu Vũ nói lời nói này lúc căn bản liền không có vận dụng bao nhiêu suy tư thời gian. Mà thôi, Hạng Thiếu Vũ tính cách, hắn cũng không phải lăng chẳng có thể biên ra loại cố sự này người đến. Ô Hoạch quay đầu liếc nhìn Hạng Thiếu Vũ sau, đột nhiên thăm dò đi tới Triệu Trường Sinh trước người, nhỏ giọng nói, công tử, này làm sao xử lý? Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, có chút mỏi mệt nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tính toán, nơi này quả thực cổ quái lợi hại, chúng ta hay là trước mang Thiếu Vũ rời đi nơi này đi. Mấy người vội vàng sau khi xuống núi, cũng mất lại 4 chỗ tản bộ hứng thú. Triệu Trường Sinh vẫn là không yên lòng đem Hạng Thiếu Vũ an bài tiến Tam Nguyên thành nội, thế là liền tại phụ cận tìm một thôn trang đem Hạng Thiếu Vũ lưu lại sau, lúc này mới một thân một mình trở về trong thành. Nhưng hắn bên này vừa mới đặt chân trong thành, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện 6 cái hình dáng tướng mạo hòa ái lao đầu. Những lao đầu này cả đám đều mặc trắng loan trường bào, hất lên xanh thảm áo choàng, vừa thấy được Triệu Trường Sinh, liền không nói lời gì tiến lên đem Triệu Trường Sinh vây lại. Vây quanh Triệu Trường Sinh sau, những người này lại duỗi thân cánh tay triển khai phía sau áo choàng, sau đó liền bắt đầu vây quanh Triệu Trường Sinh phần phật chuyển lên một vòng đến. Triệu Trường Sinh mới đầu còn không có quá mức lưu ý, đó nhưng là rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, trước mắt những lao giả này mở ra áo choàng, lúc này ở trong mắt của hắn, dường như muốn cùng Thương Khung Hỏa làm một thể. Tình cảnh này bên dưới, Triệu Trường Sinh nơi nào còn dám chủ quan, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, đem tinh thần của mình miễn cưỡng nhấc lên một phần. Nhưng trước mắt thế giới, nhưng như cũ trời đất quay cuồng, khó phân thật giả. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Triệu Trường Sinh chỉ có thể đem toàn thân nội bình đều đưa đến niết hầu ở giữa, vận chuyển Phật môn sư tử hống bí pháp, như tiếng sấm quát lớn. Muốn chết. Chương 572, hạ trấn Cửu U, bên trên thông Cửu Tiêu. Chương 572, hạ trấn Cửu U, bên trên thông Cửu Tiêu. Triệu Trường Sinh từ rời núi đến nay, có thể nói là một đường vô địch. Bất luận là đối mặt cường đại hắn bao nhiêu địch nhân, chí ít còn chưa bao giờ ở vào thần hồn thụ bách tình trạng. Nhưng bây giờ, Một màn này lại rắn rắn chắc chắc phát sinh ở cái này Tam Nguyên thành nội. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Triệu Trường Sinh tinh thần rốt cục trở về mấy phần thanh minh. Có thể chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện nguyên bản xuống lại tại trung quanh hắn lão giả, lúc này đúng là một tên cũng không để lại. Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Thả mắt trung quanh, chỉ gặp trước mắt trên đường phố, đám người từng cái thần sắc tự nhiên, lại phản phất đối với hắn vừa rồi gầm thét không phát giác gì bình thường. Nên biết vừa rồi Triệu Trường Sinh cái nào một tiếng bạo giống, liền xem như Triệu Trường Sinh chính mình, cũng bị chấn hai thai phát run, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn, càng không có cách nào kinh động cái này bên đường bất tính. Quỷ dị như vậy chẳng diện, dù là Triệu Trường Sinh gan lớn như trâu, lúc này cũng không khỏi toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu không có tiếng nói ở giữa lúc này càng tồn mấy phần xé rách đâm nhói cảm giác, hắn thậm chí sẽ cho rằng hết thảy trước mắt, có lẽ bất quá là chính mình ảo mộng một trận. Đúng lúc này, Hiểu Mộng đại sư cũng không biết từ nơi nào chui ra, mắt thấy Triệu Trường Sinh trực lăng lăng đứng ở tâm đường, vội vàng tiến lên. "Công tử, ngươi làm sao?" Triệu Trường Sinh một trận giật mình, quay đầu nhìn một chút Hiểu Mộng đại sư sau, nhịn không được tại trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng bóp một chút. Mắt thấy Hiểu Mộng đại sư quay hàm cấp tốc nâng lên, không khỏi khẽ cười nói, "Nguyên lai không phải nằm mơ." Hiểu Mộng đại sư trừng Triệu Trường Sinh một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, giận kêu lên, "Công tử ngươi hồ đồ rồi sao? Nhìn thấy ta làm sao lại thành nằm mơ?" Nói đến đây, Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp xinh phấn, giảm thấp xuống mấy phần thanh âm nói, "Chẳng lẽ công tử ngươi thường xuyên ở trong mơ mơ tới ta sao?" Triệu Trường Sinh một trận cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Hiểu Mộng đại sư một chút, nếu là lúc khác, hắn nói không chừng sẽ cùng Hiểu Mộng đại sư vui lùa ầm ĩ một phen. Có thể hiện nay, vừa mới sự kiện quỷ dị, lại làm cho hắn quả thực không có nửa phần liếc mắt đưa tình tâm tình. Thế là chỉ có thể từ chối cho ý kiến nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Hiểu Mộng đại sư mặt lại là đỏ lên, cúi thấp đầu nói, "Công tử không phải nắm tiểu nhị nói cho ta biết nói ban đêm để cho ta đi người cái nào sao? Ta sợ đi theo thanh nhi các nàng không thể phân thân, cho nên liền chính mình một mình đi ra đi dạo." Triệu Trường Sinh nghe nói như thế, trong lòng đại động, lúc này lắc đầu, đem trong não vừa mới kinh nghi đều vùng ra trong não. "Ha ha, nếu dạng này, vậy chúng ta hiện tại liền về khách sạn." Phía ngoài đường cái, Triệu Trường Sinh lúc này là một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Dù sao cái nào mấy cái lao đầu lúc này thân phận chưa định, Triệu Trường Sinh thực sự không nắm chắc được lần sau gặp lại đám người này, chính mình còn có thể hay không trước tiên bài trừ đối phương miễn trận. Cho nên tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn quả thực không muốn lại cùng những người này chạm mặt. Hiểu Mộng đại sư mới đầu hay là thật to không vui đâu, nhưng ai biết không đi ra hai bước, động tác dường như so Triệu Trường Sinh còn muốn cấp tốc mấy phần. Một hơi trở lại khách sạn, Triệu Trường Sinh mơ hồ đều cảm thấy chân hơi tê tê. Lúc này sắc trời gần muộn, trời chiều treo trên cao, vốn nên là hết sức mát mẻ thời gian mới đối. Cũng không biết vì sao, hai người ngồi bút đều sớm đã treo đầy mồ hôi. Luôn có người nói, lúc một người tinh thần đại trương đại hợp sau, chắc chắn sẽ có như vậy một đoạn thời gian không hiểu phấn khởi kỳ. Triệu Trường Sinh lúc này chỉ cảm thấy đối mặt mình Hiểu Mộng đại sư lúc, một ngôi sao đồng đồng nhảy loạn không ngừng. Ngoài cửa sổ trên đường dài, đám người huyên náo, sớm đã giữa bất tri bất giác dần dần biến mất. Đợi đến Triệu Trường Sinh lần nữa lấy lại tinh thần lúc, bốn phía thế giới sớm đã an tĩnh không có nửa phần tiếng vang. Hiểu Mộng đại sư liền nằm tại Triệu Trường Sinh bên người, hô hấp cân xứng, đã thiết đi. Triệu Trường Sinh lúc này thể xác tinh thần đều đã ở vào bừng lòng nhất giai đoạn, không khỏi từ trên giường bò lên, đi vào phía trước cửa sổ trên ghế ngồi xuống. Trong đầu của hắn, chẳng biết tại sao không ngờ xuất hiện cái nào một đám lão giả thần bí hình tượng. Nhắc tới cũng kỳ, ngay lúc đó Triệu Trường Sinh cùng những người kia rõ ràng cách xa nhau gang tấc không đến, nhưng hôm nay hồi tưởng lúc, hắn lại đối với những người kia tướng mạo không có nửa phần ấn tượng. Duy nhất để hắn khắc sâu ấn tượng trừ đối phương cái nào rộng thùng thình đến sốc nổi trường bào bên ngoài, chỉ có cái nào tựa như thác nước bình thường dâu dài. Ai? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường Sinh không khỏi thở dài ra một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn kịp phản ứng, đám người kia tu vi hiển nhiên muốn so trong tưởng tượng của mình cao hơn mấy phần. Nếu không có như vậy, hắn cũng không trở thành liền đối phương bộ dáng lại đều không thể đi lại. "Công tử, ngươi thế nào? Không vui sao?" Hiểu Mộng đại sư chẳng biết lúc nào đã đi tới Triệu Trường Sinh sau lưng. Mắt thấy Triệu Trường Sinh đối với ngoài cửa sổ bầu trời đêm vẫn thở dài, không khỏi quan tâm. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, đưa tay đem nắm chặt từ đầu vai rũa ra một đôi ngó sen giống như cánh tay. "Không có, ta chỉ là đang nghĩ hôm nay gặp phải sự tình." "Hôm nay gặp phải sự tình? Công tử hôm nay gặp được chuyện gì?" Triệu Trường Sinh hơi trầm ngâm, liền đem hôm nay gặp được các loại chuyện ly kỳ cổ quái một mạch nói cho Hiểu Mộng đại sư. Hiểu Mộng đại sư sớm đã như là một con mèo giống như, nằm nghiêng ở Triệu Trường Sinh trong ngực. Nghe xong Triệu Trường Sinh tự thuật sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. "Công tử nói tới đỉnh núi Thái Sơn hư ảnh, ta cũng là từng tại đạo môn chúng ta trong điện tịch thấy qua đôi câu vài lời, đó nhưng là cái nào ở trong thành vây khốn công tử lão giả thần bí, lại là ai đây?" Triệu Trường Sinh nghe chút Hiểu Mộng đại sư vậy mà biết đỉnh núi Thái Sơn những hư ảnh kia lai lịch, ngay sau đó cũng không lo được lo lắng nữa những lão giả kia lai lịch thân phận, vội vàng hỏi nói những hư ảnh kia tại các ngươi đạo môn trong điện tịch từng có giới thiệu. Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, nói ra, "Đạo môn ta trong cổ tịch có ngũ nhạc mà nói, liên quan tới điểm ấy công tử hẳn phải biết đi." Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trả lời, "Tự nhiên biết, đánh ta từ trong bụng mẹ sau, liền đối với thuyết pháp này rõ ràng." Hiểu Mộng đại sư cũng không biết Triệu Trường Sinh người xuyên việt thân phận, chỉ cho là Triệu Trường Sinh ở chỗ này run cơ linh. Không khỏi liếc Triệu Trường Sinh một cái nói như vậy công tử thật đúng là cùng chúng ta đạo môn hữu duyên đâu. Triệu Trường Sinh cười cười, cũng là không còn biên tập, dù sao có quan hệ ngũ nhạc thuyết pháp, tại hắn xuyên qua trước, cái nào sớm đã là mọi người đều biết thưởng thức tính vấn đề, hắn lại há có thể không biết. chỉ là trong này liên lụy sự tình nhất định quá mức không thể tưởng tượng, cho nên Triệu Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Nếu Hiểu Mộng đại sư nhận định đây là chính mình định nọt hoa ngôn xảo ngữ của nàng, cái nào coi như là đi. Hiểu Mộng đại sư hơi hơi dừng một chút, lần nữa tụ họp một chút suy nghĩ sau, nói ra, mà tại cái này ngũ nhạc bên trong, lại lấy Thái Sơn vi tôn, ở trong đó nguyên nhân chính là bởi vì Thử Sơn hạ trấn Cửu U, bên trên thông Cửu Tiêu, cho nên nơi đây riêng có ba thế chi cảnh tiếng khen. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi có chút thất vọng. Dù sao hắn muốn nghe, cũng không phải là những này nhàn nát truyền thuyết, cũng chỉ có những này. Chương 573, Phi Thăng Thượng Giới suy nghĩ chương 573, Phi Thăng Thượng Giới suy nghĩ Hiểu Mộng đại sư giống như cũng đã nhận ra Triệu Trường Sinh tâm sự, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Nói xong, cũng không đợi Triệu Trường Sinh đặt câu hỏi, liền tiếp tục nói, cho nên đạo môn ta tiên hiển, mỗi khi gặp tu vi đình trệ, phi thăng vô vọng thời điểm, liền sẽ đến đây nơi đây, tìm kiếm một bước càng phạm trần thời cơ. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi thẳng thẳng thân thể. Hắn biết, chân chính kình bạo tin tức, có lẽ lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chỉ nghe Hiểu Mộng đại sư tiếp tục nói, nhưng ai biết đạo môn ta tiên hiển phí hết tâm tư sau, thăm dò nơi đây sau, lại phát hiện cái này Thái Sơn chi địa tuy có lấy tính cả tam giới tiếp lời, lại đối với có được phạm trần chi thể nhân tộc có tự nhiên bài xích, thế là dần dà, đạo gia ta tiên hiền liền cũng dần dần từ bỏ tiếp nắm nơi đây phi thăng thượng giới suy nghĩ. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nghe ngươi trong lời nói hàm nghĩa, chẳng lẽ cái này Thái Sơn chi địa liên thông tam giới tiếp lời, đối với tiên giới u giới sinh linh cũng sẽ không cách trở. Hiểu Mộng đại sư gật đầu bất đắc dĩ. Đúng là như thế, đây cũng là đạo môn chúng ta về sau bảng chi mọc lan tràn, xuất hiện cùng loại thần đà, thỉnh linh các loại tiểu chi phái nguyên nhân trọng yếu. Triệu Trường Sinh nghe đến đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc đó gặp phải những lao đầu kia, đều rất như là một đám bị người thao túng con rối. Nhược Phi Hiểu Mộng đại sư nơi này đột nhiên đề cập tỉnh linh thuyết pháp này, hắn nhất thời căn bản liền muốn không đến điểm ấy. Sát trời đã không còn sớm, Hiểu Mộng đại sư nằm tại Triệu Trường Sinh trong ngực, cũng bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Triệu Trường Sinh lúc này lại là không có chút nào buồn ngủ, dứt khoát ngay ở chỗ này làm thịt người nệm, nhậm do hoài bên trong mỹ nhân ăn nghỉ. Hôm sau trời vừa sáng, ngày mới hơi sáng, ngoài cửa liền vang lên chúng nữ tiếng ồn ào. Hiểu Mộng đại sư nguyên bản đang ngủ say, lúc này lại đột nhiên giống như là một mực con thỏ con bị giật mình giống như, từ Triệu Trường Sinh trong ngực nhảy lên một cái, lập tức chui ra cửa sổ, biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Trường Sinh trong lòng một trận thầm vui. Từ xưa chỉ nghe nói nam nhân nhảy cửa sổ chạy trốn, mỹ nhân nhảy cửa sổ chạy trốn ví dụ, hắn này cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Trường Sinh hơi đợi một chút, sửa sang lại chỉnh lý quần áo trên người sau, lúc này mới hoảng du du đi vào trước cửa mở cửa phòng. Bạch Thanh Nhi cái thứ nhất xông vào gian phòng, giống như là một cái tuần tra lãnh địa con mèo giống như, nâng cao cái mũi liền bắt đầu ở trong phòng bốn chỗ loạn người. Không đối, bên trong nhà này có Hiểu Mộng tỷ tỷ son phấn vị, sư minh, ngươi thành thật bằng giao, Hiểu Mộng tỷ tỷ có phải hay không vừa mới ngay tại ngươi nơi này? Mặt khác chúng nữ vừa nghe thấy lời ấy, trên mặt mặc dù còn tại thận trọng, có thể trong mắt nghi hoặc, rõ ràng nồng hậu dày đặc rất nhiều. Triệu Trường Sinh nuốt nuốt cái mũi, chính không biết trả lời như thế nào lúc, Hiểu Mộng đại sư thanh âm cũng đã từ bên ngoài truyền vào. Ai nha, các ngươi đều ở nơi này nha, ta nói làm sao sáng sớm dưới lầu không gặp được thân ảnh của các ngươi đâu. Nói, Hiểu Mộng đại sư rất là tự nhiên đâm vào trong chúng nữ, kéo ra mặt mềm nhất sư Phi Huyên cùng Lạc Tiên hai người tay nhỏ. Đều đừng ở chỗ này đứng đấy đâu, ta dưới lầu đã đem đồ ăn đều điểm tốt, đi qua ăn cơm đi. Bạch Thanh Nhi cau mày, hầu nghi nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn Hiểu Mộng đại sư. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi một mực tại dưới lầu sao? Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, ta không dưới lầu ở nơi nào nha, ngươi vẻ mặt này là thế nào? Bạch Thanh Nhi trên mặt mặc dù còn có hoài nghi, đó nhưng là chúng phi đã là không có lời gì để nói, chỉ có thể lộ vẻ tức giận lắc đầu. Không có, không có gì. Triệu Trường Sinh trong lòng thầm vui, cái gọi là người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng ai có thể nghĩ đến, người xuất gia này nếu là treo lên lừa dối đến, cái nào nhưng so sánh người bình thường lợi hại không ít xiết. Mắt thấy chúng nữ ở giữa đấu thành một đoàn, Triệu Trường Sinh bên này bàn sơ khẩn trương ngược lại không thấy bóng dáng, dứt khoát hai tay cắm ngực, ở một bên nhìn lên cho hay. Nhưng vào lúc này, một bên quán quán chợt hướng về phía Triệu Trường Sinh nháy nháy mắt, lặng lẽ chỉ gối đầu giường dưới đầu lộ ra một góc gai đỏ. Triệu Trường Sinh trên mặt lập tức một trận xấu hổ, nguyên lai là Hiểu Mộng đại sư đi vội vàng, lại đem tiếp thân cái yếm rơi vào chính mình phía dưới gối đầu. Đang lúc Triệu Trường Sinh nghĩ đến làm như thế nào đem cái này bí mật tận tàng đi qua thời điểm, quán quán chợt nói ai nha, mệt mỏi quá nha, chúng ta vẫn là đi dưới lầu ngồi nói chuyện đi. Quán quán từ lần trước từ nghèo lửa trong tay cứu trở về đằng sau, thân thể kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu suy yếu thoát lực. Liên quan tới điểm ấy chúng nữ đều là biết được. Cho nên lúc này đối với nàng lời nói cũng không có hoài nghi, từng cái nhẹ gật đầu sau, liền nhao nhao đứng dậy đi xuống lầu. Triệu Trường Sinh lúc đầu muốn tại chúng nữ rời đi về sau đem cái yếm giấu đi, nhưng ai biết quán quán bên này lại so nàng càng nhanh một bước, vượt lên trước đem cái nào chắn đầu nhét vào ống tay áo. Rơi vào đường cùng, Triệu Trường Sinh chỉ có thể theo chúng nữ một đạo đi xuống lầu. Sáng sớm một bữa cơm, cứ như vậy tại lẫn nhau ngờ bực vô căn cứ không khí bên dưới, qua loa kết thúc. Đợi đến ăn cơm xong, chúng nữ lại là ai cũng không nguyện ý lại đi ra dạo phố. Từng cái vây quanh ở Triệu Trường Sinh bên người, tựa như là phòng trộm bình thường, nghiêm mật tù hộ. Theo lý thuyết, có thể bị nhiều như vậy mỹ nhân tranh nhau chen chúc, cái này vốn nên là nam nhân hạnh phúc lớn nhất. Có thể Triệu Trường Sinh lúc này lại chỉ muốn sớm thoát đi khách sạn, dù sao đất nhiều châu thiếu, trồng trọt không kịp nha. Ngay tại Triệu Trường Sinh suy tư nên tìm cái gì lý do thoát đi nơi đây lúc, Vương Ly vậy mà tìm được khách sạn. Vương Ly sau lưng đã bị xuyên thấu xương tỉ bà, tinh thần hệ bại Long Nhi đang bị hai tên binh sĩ dùng xích sắt lớn buộc gáp ở phía sau. "Công tử, ngươi muốn người ta đã mang cho ngươi đến đây." Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt tại áp lấy Long Nhi hai cái binh sĩ trên thân nhìn lướt qua, đem hắn trên người xích sắt giải khai. Cái nào hai cái binh sĩ nghe vậy, lập tức có chút do dự. "Hồi bẩm công tử, kẻ này xương tỉ bà mặc dù đã bị xuyên thấu, có thể một thân man kình vẫn như cũ đáng sợ, nếu là cứ như vậy giải khai trên người hắn trói buộc, chỉ sợ Triệu Trường Sinh lắc đầu một trận cười nhạt. Thầm nghĩ hai cái này binh sĩ làm việc cũng là tận trách, vì vậy nói, giải khai chính là, xảy ra chuyện gì tự có ta bên này phụ trách. Cái nào hai cái binh sĩ không khỏi vừa nhìn về phía Vương Ly, muốn từ cấp trên của mình trong miệng xác nhận một chút mệnh lệnh này. Vương Ly sắc mặt biến hóa, không khỏi tức miệng mắng to, hai người các ngươi điếc có đúng không? Không nghe thấy công tử phân phó sao? Chẳng lẽ lại là muốn ta tự mình đi qua giải khai trên người hắn thiết tắc sao? Cái nào hai cái binh sĩ nghe chút Vương Ly đều nói như vậy, nơi nào còn dám chần chờ, vội vàng lấy ra chìa khóa, đem Long Nhi trên người thiết tắc đều giải khai. Triệu Trường Sinh mỉm cười gật đầu, mắt thấy nương theo lấy xích sắt bung ra, Long Nhi trên người kiếm ý dần dần bốc lên, không khỏi cười nói, nếu như ta là của ngươi nói, giờ phút này liền tuyệt sẽ không làm ẩu. Nói, Triệu Trường Sinh quanh thân kiếm ý lập tức phun thể mà ra, tựa như vô tận sóng lớn, hướng về Long Nhi mặt ép tới. Long Nhi thể nội vừa mới tụ lại ngạch kiếm ý, trong khoảnh khắc giống như tuyết động gặp được xí dương, tiêu tán vô tung vô ảnh. Chương 574, đương đại người thứ nhất chương 574, đương đại người thứ nhất Triệu Trường Sinh vốn là đao kiếm song tu. Mặc dù chủ dùng đao pháp, có thể một thân kiếm tu nhưng cũng chưa bao giờ rơi xuống. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Trường Sinh đối với kiếm lĩnh ngộ, sớm đã không chút nào thấp hơn đối với đao lĩnh ngộ. Dù sao, hắn trưởng thành đến nay, gặp nhất ứng ngạnh, khó dây dưa nhất đối thủ, thuộc về Lệnh Đông Lai không thể nghi ngờ. Hắn năm lần bảy lượt cùng Lệnh Đông Lai vị này kiếm đạo kỳ mới giao thủ, trải nghiệm đối phương kiếm đạo lăng lệ uy áp, lại há có thể không thu được gì. Long Nhi làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này bị chính mình cự tuyệt một lần nam nhân, thể nội tụ lại kiếm ý lại sẽ như thế khủng bố. Hắn thở nhỏ lợi dụng kiếm đạo kỳ mới tự cho là đương đại phía dưới, không người nào có thể trên kiếm đạo làm sư phụ của mình. Cho nên cho dù là liên tiếp gặp vô danh, bộ kinh bân các loại một loạt thực lực mạnh hơn chính mình tiền bối võ lâm, nhưng cũng từ trước tới giờ không bị thân tình giáo. Có thể hiện nay, cảm thụ được từ Triệu Trường Sinh thể nội phun ra ngoài cái nào tựa như dậy sóng giang hà giống như vô cùng vô tận kiếm ý, hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Người người cũng sẽ dùng kiếm. Giật mình phía dưới, Long Nhi không khỏi hỏi một cái nghe vào cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, kiếm ý của ta so với ngươi đến như thế nào? Long Nhi cúi đầu, khóa lại lông mày, suy tính nửa ngày sau, vẻ mặt thành thật nói ra, nếu để cho ta 30 năm thời gian, kiếm ý của ta nhất định có thể vượt qua ngươi bây giờ. Một bên chúng nữ nghe đến đó, không khỏi cười ha ha. Hiểu Mộng đại sư sớm đã thấy do Triệu Trường Sinh muốn thu Long Nhi làm đồ đệ ý nghĩ, lúc này tự nhiên muốn giúp đỡ Triệu Trường Sinh hảo hảo chèn ép Long Nhi ngạo khí. Thế là hé miệng khẽ cười nói, nhưng ta gia công tử bây giờ lại ngay cả 20 tuổi còn không đến, tiếp qua 30 năm, ngươi chẳng lẽ không phải càng phải dùng 40 năm đuổi theo. Long Nhi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cái trán không khỏi toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn tuy là một cái chấp nhất người cố chấp, có thể trở thành kiếm đạo kỳ mới, trí thông minh ít nhất là đủ đối với Hiểu Mộng đại sư suy đoán này, hắn tự nhiên rất là minh bạch. Trong lúc nhất thời, một cô tuyệt vọng từ đáy lòng kéo lên mà lên. Triệu Trường Sinh một mực tại âm thầm lưu ý lấy Long Nhi tình huống, mắt thấy Hiểu Mộng đại sư sau khi nói xong câu đó, Long Nhi thể nội kiếm ý lại bỗng nhiên có tán loạn dấu hiệu, trong lòng lập tức giật mình. Hắn tuy biết Long Nhi thiên tính cao ngạo, nhưng cũng không nghĩ tới có thể cao ngạo đến tận đây. Long Nhi cả người nhìn qua đã có chút si ngốc ngây ngốc. Sau nửa ngày, hắn tuổi nho nhỏ lại bỗng nhiên phát ra một trận căn bản không thuộc về hắn cái tuổi này nên có cùng thiếu. Nương theo lấy cùng thiếu, Long Nhi đúng là bỗng nhiên đem hai tay bằng phẳng rộng rãi tại trước mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, kiếm ác kiếm, ta bản ý cùng ngươi độc ngạo giang hồ, nhưng chưa từng nghĩ trên đời này kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, bây giờ nhìn thấy cao nhân, ta lại há có thể mặt dày tiếp tục độc chiếm ngươi. Nói xong, Long Nhi đúng là hai tay chống rông ném đi, phản phất trong tay thật sự có một thanh kiếm, lúc này muốn bức cho Triệu Trường Sinh bình thường. Một bên Vương Ly thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Thầm nghĩ chẳng lẽ cái này gọi Long Nhi thiếu niên ở trong lao chịu khổ đầu quá nhiều, đã thần trí không rõ. Ngay tại hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào hướng Triệu Trường Sinh giải thích lúc, ai ngờ phía trong mắt lại phát hiện cái nào giữa không trung, lại thật hiện lên một đạo hình kiếm hư ảnh. Vương Ly tâm trung giật mình, nhịn không được rủi rủi con mắt, có thể chờ hắn vò sòng con mắt đằng sau, trước đó hư ảnh lại sớm đã vô tung vô ảnh. Nên biết Vương Ly cả đời chinh chiến xa trường, tính tình chi trầm ổn, không biết cao hơn thường nhân gấp bao nhiêu lần. Trên đời này thực sự đã không có quá nhiều có thể làm cho hắn đối với mình sinh ra hoài nghi sự tình. Nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn cũng chỉ có đối với mình hai mắt vô tận chất vấn, mang theo phần này chất vấn, Vương Ly đưa ánh mắt về phía những người khác. Chỉ gặp bất luận là Triệu Trường Sinh bên người chủ nữ, hoặc là chính mình mang tới hai cái binh sĩ, lúc này trên mặt bộ dáng lại cũng cùng chính mình giống nhau như lúc. Thẳng đến lúc này, Vương Ly mới rốt cục hiểu rõ ra, chính mình vừa mới thấy hết thảy, có lẽ cũng không phải là ảo giác. Quay đầu lại nhìn về phía Triệu Trường Sinh lúc, Vương Ly đột nhiên cảm giác được Trường Sinh công tử nụ cười trên mặt, đã nhiều hơn mấy phần thâm ý. Triệu Trường Sinh ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem Long Nhi, hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi hỏi, ngươi muốn quan kiếm? Long Nhi non nớt lại kiên định trên mặt, không khỏi hiện lên một vòng thần sắc thống khổ. Hắn từ khi ra đời ngày lên, liền đã cùng kiếm kết khó mà dứt bỏ tình cảm, thậm chí năm đó Long Nhi dáng thế lúc, thân là phong vân võ lâm thần thoại vô danh, đều từng ngàn dặm buôn tập, chỉ mong có thể đem Long Nhi cất vào môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Có thể Long Nhi cuối cùng lại không chút do dự tự tuyệt. Chỉ ít tại Long Nhi xem ra, vô danh thiên kiếm chi tư cũng không có tư cách làm sư phụ của mình. Từ đó đằng sau, giang hồ liền có truyền ôn, Long Nhi quả thật là kế độc cô kiếm linh hồn chuyển thế, kiếm thần vị trí mới nhất truyền nhân. Đã làm kiếm thần, tự nhiên muốn theo kiếm mà sinh. Bây giờ Long Nhi quan kiếm, không phải là không tại từ bỏ cuộc đời còn lại của mình. Triệu Trường Sinh minh bạch đạo lý này, Long Nhi đồng dạng minh bạch đạo lý này. Mắt thấy Long Nhi giống như lại lâm vào trầm mặc, Triệu Trường Sinh cũng không đợi hắn mở miệng, liền tự mình nói ra, bản công tử mặc dù cũng hiểu kiếm, lại cũng không biết kiếm, tại ta mà nói, kiếm là một cái rất tốt khí cụ, cũng tuyệt đối không cách nào trở thành bản công tử bằng hữu tốt nhất. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh không khỏi hướng bên người nhìn lướt qua, đột nhiên hiểu ý cười một tiếng, nói với ta mà nói, trên đời này có quá nhiều mỹ hảo, hơn xa tại kiếm như vậy tử vận. Người Long Nhi làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt kiếm ý này như vậy bằng mặt người, trong miệng vậy mà có thể nói ra như vậy chửi bới kiếm lời nói đến. Trong lúc nhất thời, nổi giận đùng đùng, đầy mắt xích hồng. Triệu Trường Sinh lại phảng phất không có phát giác bình thường, tiếp tục nói, kỳ thật đó là cái rất đơn giản đạo lý, người ưa thích bằng hữu, người khác không có lý do gì cũng nhất định phải ưa thích, bất luận theo ý của ngươi, tính cách của bọn hắn như thế nào phù hợp, đều tuyệt đối không thể. Long Nhi nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt nộ khí rốt cục dần dần biến mất mấy phần. Triệu Trường Sinh các loại chính là cơ hội này, lúc này tiếp tục nói, tương phản, một cái nếu quả thật tâm là bằng hữu suy nghĩ, muốn cho bằng hữu tốt nhất một đoạn hồi ức, cái nào nhất định phải học được hướng ưu tú học tập. Bởi vì chỉ có hướng người ưu tú không ngừng học tập, ngươi mới có thể không ngừng để cao mình, mới có thể xứng đáng bằng hữu cho ngươi phần hữu nghị này. Một bên hiểu ngộng đại sư, nhìn không được quay đầu đi, khẽ nở nụ cười. Chỉ ít tại trong ấn tượng của nàng, Triệu Trường Sinh nói cùng Triệu Trường Sinh làm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Không riêng gì hiểu ngộng đại sư biết điểm ấy, ở đây chúng nữ, lại có cái nào đối với Triệu Trường Sinh đặc điểm này không phải rõ ràng. Chỉ là so với hôm nay cảm xúc vui sướng hiểu ngộng đại sư mà nói, các nàng rõ ràng càng có thể áp chế nụ cười của mình. Có thể chúng nữ biết Triệu Trường Sinh đặc điểm này, đó là bởi vì các nàng vốn là đi theo Triệu Trường Sinh thật lâu duyên cớ. Long Nhi bây giờ cùng Triệu Trường Sinh bất quá là lần đầu gặp mặt thôi, lại há có thể rõ ràng những này. Trong lúc nhất thời, Long Nhi chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày trước đây vô lễ, thật sự là lớn lớn không nên. Trước mắt như thế có tầm mắt cao nhân, nếu là bỏ lỡ, chẳng lẽ không phải là trong cả đời vĩnh viễn không cách nào tiêu tan tiếc nuối. Chương 575, thu đồ đệ Long Nhi, trời tặng kỳ tài. Chương 575, thu đồ đệ Long Nhi, trời tặng kỳ tài tiền bối nguyện ý dạy ta. Long Nhi xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn vì kiếm mà buông xuống tôn nghiêm. Hắn lúc này ngữ điệu sớm đã không có nguyên bản kiệt ngạo cuồng vọng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có thể nghe ra mấy phần lo lắng đến. Triệu Trường Sinh thấy thế, không khỏi nhọn miệng cười. Ta thích đối với bằng hữu trung thành người, ngươi cảm thấy mình có phải như vậy hay không người đâu? Long Nhi nghe đến đó, lông mày lập tức giãn ra. Hắn cũng là một cái cơ linh hải tử, mắt thấy lúc này bầu không khí đã đến, lúc này không chần chờ nữa, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước Triệu Trường Sinh trước người. Đệ tử Long Nhi, bái kiến sư phụ. Đang khi nói chuyện, đã rất cung kính bắt đầu đối với Triệu Trường Sinh đi lên ba quỳ chín lạy lại lễ. Hiểu Mộng đại sư lúc này nhìn xem Long Nhi trên mặt bởi vì hưng phấn mà xuất ra mồ hôi lạnh, không khỏi đau lòng nói, "Tốt, tốt, ngươi vừa bị xuyên qua xương tỷ bà, không cần bỏ công như vậy." Có thể Long Nhi quả cường, lại nơi nào chịu nghe nàng. Huống chi hắn còn lo lắng cho mình thái độ nếu là có chút không thành, gây nên trước mắt tiền bối chán ghét, ngược lại là không cách nào bái như sư môn đâu. Triệu Trường Sinh ngược lại là không đổi, tinh tính đích trở lấy Long Nhi đem ba quỳ chín lạy đại lễ sau, lúc này mới đứng dậy đem Long Nhi đỡ dậy. "Ân, đứng lên đi, ngươi bên này thụ thương rất nặng, tuy nói bị xuyên thấu xương tỷ bà, đối với chúng ta người trong võ đạo tới nói, cũng không phải là không thể cứu vãn tuyệt thương, nhưng là nếu không coi chừng tính dưỡng, nhưng cũng sẽ đối với ngày sau tiềm lực tạo thành ảnh hưởng." Long Nhi rất cung kính lên tiếng sau, liền đứng dậy đứng ở Triệu Trường Sinh bên người. Một bên Vương Ly, lúc này sớm đã trợn mắt hốt mồm. Hồi tưởng lại chính mình trước đó đối với Long Nhi đã làm hết thảy, hắn mồ hôi lạnh trên trán không khỏi đưa ra. "Khụ khụ, công tử, lúc trước Mạc tướng cũng không rõ ràng Long Nhi thiếu gia thân phận, cho nên có nhiều mạo phạm, còn hướng công tử nể tình Mạc tướng một lòng vì nước phấn thượng, nhiều hơn bao hàm." Triệu Trường Sinh nghe vậy cười một tiếng, lập tức hiểu ngay lập tức Vương Ly bên này tâm tư. Thế là quay đầu đối với một bên Long Nhi nói ra, "Long Nhi, ngày sau bất luận ngươi thành tựu như thế nào, đều không thể đối với mấy ngày nay phản sinh hết thảy có mang ghét hận, biết không? Nếu là người bên ngoài nghe được yêu cầu này, có lẽ sẽ còn chần chờ xoắn xuýt một hồi." Có thể Long Nhi nghe được Triệu Trường Sinh phân phó sau, đúng là không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Đối với Long Nhi mà nói, hắn đã sớm đem hết thảy đều triệt để dâng hiến cho kiếm đạo, thậm chí đáy lòng của hắn bên trong, vốn nên độc thuộc về nhân tính thất tình lục dục. Là đệ tử ghi nhớ sư tôn phân phó. Vương Ly nghe được Long Nhi bên này sảng khoái đáp ứng, trong lòng không khỏi buông lỏng, chặn lại nói, theo lý thuyết, hôm nay là ngày tháng tốt, Mạc tướng đã có hạnh mắt thấy, dù sao cũng nên thu xếp một chút mới đối, chỉ là Mạc tướng bây giờ thần có quân vụ, thực sự khó mà bước ra, trở về đầu trở về Hàm Dương sau, còn xin công tử nể mặt, cho phép Mạc tướng chuẩn bị đưa tiệc rượu một bàn, là Long Nhi thiếu gia chúc mừng. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, liền cũng không còn phản ứng Vương Ly. Vương Ly chính mình cũng là người biết chuyện, biết lúc này chính mình lại lưu ở nơi đây, dù sao cũng hơi làm phiền người ta mắt, thế là không người một cái thật sâu sau, liền vội vàng thoát đi khách sạn. Đợi đến Vương Ly sau khi đi, Triệu Trường Sinh liền dẫn Long Nhi đi lên lầu. Bây giờ Long Nhi bởi vì bị Mạc xương tỷ bà nguyên nhân, một tiếng tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, hắn như là đã thu người ta làm đồ đệ, tự nhiên không có khả năng tùy ý thương thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Huống chi hắn còn có thể mượn lý do này, quang minh chính đại thoát đi chúng nữ vòng đây. cớ sao mà không làm. Trở lại trên lầu, Triệu Trường Sinh để Long Nhi bỏ đi áo, mắt thấy Long Nhi đầu vai miệng vết thương, lúc này còn tại âm thầm đổ máu, trong lòng không khỏi một trận ngầm mực. Hắn sớm đã tại Vương Ly trước mặt biểu lộ qua đối với Long Nhi xem trọng, nhưng hôm nay mấy ngày trôi qua, Long Nhi thương thế mà ngay cả khép lại xu thế đều chưa từng có. Triệu Trường Sinh làm sao biết, từ khi Long Nhi bị bắt đằng sau, có quan hệ Long Nhi tạm giam làm việc, liền sớm đã không khỏi Vương Ly chính mình đến quyết định. Thủy Hoàng đế Trung Quy vẫn là đang hoài nghi Long Nhi thân phận, lại há có thể không âm thầm phái người đến đây khảo vấn. Triệu Trường Sinh ra hiệu Long Nhi tiến lên, cẩn thận quan sát một phen sau, mắt thấy Long Nhi hai vai phía dưới đại gân đã sớm bị đều chặt đứt. Lúc này sở dĩ còn có thể hoạt động cánh tay, bất quá là toàn dựa vào dưới xương sườn nhỏ gân dính lũ thôi. Triệu Trường Sinh nguyên bản còn muốn lấy trực tiếp nuôi rồng mà ăn vào một giọt thần thú tinh huyết, dựa vào thần thú tinh huyết cái nào cường đại năng lực khôi phục đem Long Nhi xương tỷ ba triệt để tiếp hảo. Nhưng hôm nay tình huống, loại biện pháp này rõ ràng đã không thể thực hiện được, thế là chỉ có thể đi ra ngoài tìm đến quán, để nàng đi mời một cái ngựa y tới. Chỉ chốc lát công phu, cung đình ngựa y liền tới đến khách sạn. Mắt thấy Long Nhi thương thế sau, không khỏi nhíu mày nói, hồi bẩm Trường Sinh công tử, nếu là muốn đem vị thiếu gia này đứt gãy đại gân đều ngay cả tốt, tiểu nhân quả thực không có năng lực này. Triệu Trường Sinh nghe vậy, nhíu mày, trực tiếp hỏi, theo ngươi y thuật, có thể trị liệu tới trình độ nào? Ngựa y suy tư một lát sau, nói tiểu nhân có thể thông qua giải phẫu, đem vị thiếu gia này đứt gãy đại gân đều ngay cả tốt, về phần có thể chữa trị tới trình độ nào, lại chỉ có thể nhìn vị thiếu gia này tạo hóa của mình. Long Nhi tĩnh tĩnh đích ở một bên nghe, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Thằng đến lúc này, mới vừa hỏi nói ta còn có thể cầm kiếm sao? Ngự y vội vàng cười làm lành hai tiếng, sau đó cung kính nói, một thanh kiếm nặng không hơn 10 cân, tự nhiên vẫn có thể cầm lên bất quá tay cánh tay còn có thể hay không như thường ngày bình thường linh hoạt hữu lực, liền không nói được rồi. Long Nhi nghe đến đó, quả quyết không nói nữa. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể nắm kiếm, hết thể liền đã đầy đủ. Triệu Trường Sinh cười cười, trong lòng thầm than Long Nhi thiên tư độ cao, tâm tính chuyện tốt. Nếu là thêm chút dẫn đạo, chỉ sợ sắp tới ở giữa siêu việt hạng thiếu vũ cùng Lý Nguyên Bá đều không phải là vấn đề. Cái nào ngự y sau khi giải thích xong, đứng tại chỗ liền muốn chờ đợi Triệu Trường Sinh bên này hồi phục, có thể đợi nửa ngày, cũng không thấy Triệu Trường Sinh tỏ thái độ nói một câu, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, công tử cũng không cần gấp, người này cùng thể chất của con người là không giống với tiểu nhân tuổi nhỏ lúc đã từng gặp qua một người bị đánh gãy xương tỷ bà, nhưng cuối cùng trải qua trị liệu sau, cũng có thể khôi phục ngày xưa tám thành khí lực trình độ này, đối với sinh hoạt hàng ngày mà nói, đã không là vấn đề. Triệu Trường Sinh nghe được ngự y trả lời, cuối cùng từ sợ hai thán phục bên trong đánh thức. Mắt thấy ngự y ở một bên một mặt khẩn trương bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể thay hắn sẽ đoạn đi đại gân tiếp hảo, nhiệm vụ của ngươi liền coi như là hoàn thành, về phần ngày sau hắn có thể khôi phục mấy thành, liền chuyện không liên quan tới ngươi. Ngự y nghe nói như thế, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn lo lắng, đơn giản chính là Triệu Trường Sinh thu được về tính sổ sách. Lúc này nếu không có tầng này lo lắng, tự nhiên cũng liền không chần chờ nữa, mở ra tùy thân y túi, liền bắt đầu là Long Nhi trị liệu đứng lên. Không cần hai canh giờ, bận rộn đầu đầy đại hán ngự y đi, rốt cục chậm rãi ngừng tay đến. May mắn không làm được bệnh, may mắn không làm được bệnh, trận này giải phẫu xa so với tiểu nhân trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều. Chương 576, bảo vật thu lòng người, Long Nhi quỷ sát. Chương 576, bảo vật thu lòng người, Long Nhi quỷ sát dùng kiếm lúc vô tình. Cái này vốn nên là mỗi một cái kiếm khách đứng đầu đệ nhất tố chất, có thể trên đời này có thể làm được những này người, lại cũng không nhiều. Triệu Trường Sinh mặc dù cũng dùng kiếm, nhưng hắn lại không cách nào làm đến thành tâm tại kiếm. Thế giới phồn hoa này thực sự quá mức mỹ diệu, Triệu Trường Sinh lại há có thể vì kiếm mà từ bỏ hưởng thụ sinh hoạt. Có thể Long Nhi lại khác, tim của hắn rõ ràng đều đã giao cho kiếm, cho nên điều này cũng làm cho cả người hắn nhìn qua có chút gở, có chút đốc. Dù là lúc này giải phẫu làm xong, trên mặt của hắn vẫn không có nửa phần bởi vì giải phẫu thành công mà dâng lên vui sướng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, có thể hay không đem thương thế của mình chữa cho tốt, vốn là một kiện dâu ria sự tình. Một bên ngự y hiển nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Long Nhi lạnh lùng như vậy người, trong lúc nhất thời không khỏi cứ thế tại đương trường. Tại trong sự nhận thức của hắn, bất luận cái gì bệnh hoạn đang nghe hắn vừa mới cái nào mấy câu sau, dù sao cũng nên đối với hắn cái này chủ trị nhiều người thiếu dâng lên mấy phần cảm kích chi tâm mới đối. Triệu Trường Sinh mỉm cười, hiển nhiên cũng nhìn ra ngự y xấu hổ. Thế là liền lấy ra 1000 lượng ngân phiếu, đưa cho ngự y đi, lần này may mắn mà có người, cái này 1000 lượng bạc phải không kính ý, xin mời lấy về đặt mua điểm mình thích đồ chơi chơi đùa đi. Cái nào ngự y thấy thế, giả ý từ chối 2 lần sau, liền rất tự nhiên đem ngân phiếu cất vào túi. Này làm sao có ý tốt đâu, tiểu nhân bản chất làm việc chính là vì hoàng gia chữa bệnh, vẫn còn làm hại công tử bên này tốn kém. Triệu Trường Sinh nghe vậy, trong lòng cười thầm. Từ vừa mới ngự y này động tác thuần thục đến xem, loại chuyện này hắn đã không biết làm qua bao nhiêu hồi. Kỳ thật Triệu Trường Sinh chính mình cũng minh bạch, những ngự y này sở dĩ muốn bóp nhọn đầu đến hoàng gia làm việc, căn bản cũng không phải là chạy cái nào tháng mấy lượng đồng ngân mà đến. Lấy những người này bản sự, tùy tiện trên giang hồ đi một chút đi dạo, một tháng kiếm lời cũng không chỉ điểm ấy bạc. Mà bọn hắn sở dĩ bóp nhọn đầu muốn đến vì hoàng gia làm việc, toan tính chính là chữa cho tốt bệnh nhân đằng sau đoạt được tiền thưởng. Phải biết, hoàng gia quý tộc chính là không bao giờ thiếu bạc, chỉ cần có thể chiếm được bọn hắn niềm vui, tiện tay một thưởng, liền đã đầy đủ đại đa số người cả một đời áo cơm không lo. Một bên Long Nhi lúc này đỗng nhiên nhíu mày, đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ vải trắng, tinh tế tại vừa mới bị cái nào ngự y động đậy địa phương nghiêm túc lau một lần. Ngự y sắc mặt lập tức khó coi đến muốn chết. Một đứa bé ở thời điểm này làm ra lần này động tác, hàm nghĩa trong đó liền xem như không cần đầu óc, ngự ý chính mình cũng rõ ràng. Triệu Trường Sinh lúc này cũng bị Long Nhi những cử động này trêu đến một trận xấu hổ. "Long Nhi, ngươi đang làm cái gì? Người ta ngự y tân tân khổ khổ đem người thương thế chữa trị xong, ngươi chẳng lẽ liền không nên nói một tiếng cảm ơn sao?" Long Nhi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Có thể mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này sắc mặt lạnh lùng, chỉ có thể buông thõng đầu nói ra, "Tạ ơn lão nhân gia vì ta trị thương." Nói xong, niên kỷ còn nhỏ hắn lại trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy tấm đại diện ngạch ngân phiếu. "Ta chỗ này trước đó toàn một chút bạc, lúc trước Vương Ly tướng quân đều đã trả lại cho ta, ta nhìn ngươi thật giống như rất ưa thích thứ này, hiện tại liền cho hết ngươi đi, về sau ta cũng liền không còn thiếu tình của ngươi." Lúc này trên mặt đất nếu là có động, cái nào ngự y tuyệt đối không nguyện ý dừng lại thêm một lát. Mắt thấy Long Nhi đem ngân phiếu đưa đến trước mắt của hắn, trong lúc nhất thời hắn đúng là không biết nên nhận hay là không nên tiếp. Triệu Trường Sinh lúc này trong lòng cũng là một trận thầm than. Mặc dù hắn sớm đã biết Long Nhi tính tình thẳng thắn không hiểu nhân tình, có thể thực không nghĩ tới nghiêm trọng đến tận đây. Thế là chỉ có thể đối với ngự y nhẹ gật đầu, nói nếu đây là Long Nhi một phen tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Ngự y nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, cũng chỉ có thể theo lời đem ngân phiếu nhận lấy. Để hắn không có nghĩ tới là Long Nhi bên này xuất thủ đúng là so Triệu Trường Sinh còn hào phóng hơn, trước mắt mấy tấm này không đáng chú ý ảnh phiếu, mỗi một tờ mệnh giá lại đều là 2000 lượng. Trong lúc nhất thời, Ngự Y cũng không biết mình rốt cuộc là nên vui vẻ hay nên buồn sầu. Đội vàng đem ngân phiếu chứa vào sau, Ngự Y liền đội vàng đứng dậy cáo tử. "Công tử, nếu chuyện bên này đã cái nào tiểu nhân trước hết cáo lui, đằng sau nếu là còn có cái gì phân phó, công tử tùy thời sai nhân đến đều to một tiếng liền tốt." Nói xong, mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, liền cũng như chạy trốn rời đi ra phòng. Đợi đến cái nào Ngự Y sau khi rời đi, Triệu Trường Sinh rốt cục đem ánh mắt rơi xuống Long Nhi trên thân. "Ngươi bây giờ khí huyết hao tổn nghiêm trọng, nếu là không thể bằng sớm bổ sung chữa trị, đối với ngày sau võ đạo tiến cảnh trung quy không tốt. Vị sư nơi này còn có mấy giọt thần thú tinh huyết, ngươi lại mau chóng ăn vào một giọt, tin tưởng thương thế rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Thần thú tinh huyết vốn là có thể y bạch cốt, người chết sống lại thần khí tồn tại, lúc này dùng để chữa trị Long Nhi xương thì bà, tự nhiên là không còn gì tốt hơn." Long Nhi hiển nhiên cũng đã được nghe nói thần thú tinh huyết bực này cùng võ đạo trung nhân đại có bổ ích hiếm thấy bảo vật, nho nhỏ trên khuôn mặt không khỏi dâng lên mấy phần người bình thường mới có thể hiện lộ ra kinh ngạc. Sư phụ, loại vật này liền xem như đối với sư phụ ngươi cũng có lợi thật lớn, cứ như vậy thưởng cho Long Nhi sao?" Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm, hắn sớm đã phục dụng Thánh Nguyên, cái này thần thú tinh huyết đối với hắn mà nói tác dụng thực sự không lớn. Bất quá lúc này đối mặt Long Nhi, tự nhiên không có khả năng nói như vậy, chỉ có thể thản nhiên nói, "Vi sư nếu thu ngươi làm đồ nhi, tự nhiên muốn vì ngươi tương lai cảnh giới võ đạo phụ trách, lại há có thể chỉ vì ích lợi của mình mà đối với ngươi không quan tâm." Long Nhi nghe chút lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Hắn mở to mắt to, chăm chú nhìn Triệu Trường Sinh. "Sư phụ, đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo, từ nay về sau, đối với Long Nhi tới nói, thế giới của ta chỉ có sư phụ cùng trường kiếm trong tay của ta." Triệu Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng rất là vui vẻ. Bất luận là ai, có thể làm cho Long Nhi đem hắn cùng kiếm đánh đồng, đều nên một phần minh hạnh lớn lao. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh lại quỷ thần xui khiến lấy ra hai giọt thần thú tinh huyết đến. Hạ Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người, bây giờ phục dụng thần thú tinh huyết đâu chỉ ba giọt, nếu Long Nhi biết điều như vậy, Triệu Trường Sinh lại há có thể bạc đãi chính mình tiểu đồ đệ. "Cái này hai giọt thần thú tinh huyết người phân hai lần ăn vào, các loại thương thế đều tốt, vi sư dẫn ngươi đi gặp người hai cái sư mình." Long Nhi lúc này đối với Triệu Trường Sinh sớm đã bái phục ngoan ngoãn. Nghe được Triệu Trường Sinh phân phó, trong mắt trừ cảm kích tôn kính, đơn giản không còn gì khác biểu lộ. "Sư phụ, hai giọt với ta mà nói có phải hay không nhiều lắm, ngươi hay là vì chính mình lưu lại một nhỏ đi." Triệu Trường Sinh khoát tay áo, bị vừa nói ngươi cũng không cần tại nàng này bóp, hai vị sư huynh của ngươi đều đã phục dụng ba giọt không chỉ, ngươi bây giờ chỉ phục dụng hai giọt, còn tính là thiếu nhanh phục dụng đi." Long Nhi nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, cuối cùng là không chối từ nữa. Thế là gật đầu nói, "Đã như vậy, cái nào đệ tử trước hết đi dưới lầu cho mình mở gian phòng." Nói xong, liền cung kính quay người rời đi. Chương 577, đỉnh núi Thái Sơn, Thủy Hoàng Đế hành động. Chương 577, đỉnh núi Thái Sơn, Thủy Hoàng Đế hành động. Chỉ chốc lát công phu, Long Nhi vậy mà lại về tới trong phòng. Trừng trong mắt nhìn xem Triệu Trường Sinh. "Sư phụ, ta cái này không có bạc, ngươi có thể hay không cho Đỗ Nhi mượn ít tiền?" Triệu Trường Sinh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười ha ha. Vừa rồi Long Nhi xuất thủ xa hoa như vậy, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này trong tay có khắc tiền riêng đâu, nhưng ai biết đúng là táng ra bại sản đi báo ân. Thế là liền từ trên thân lấy ra một vạn lượng ngân phiếu nát, giao cho Long Nhi. Bây giờ hắn có thẩm vạn tam bách bảo dương, bạc với hắn mà nói sớm đã không có bất kỳ giá trị gì, cho nên đối đãi người bên cạnh tự nhiên là muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Long Nhi lần thứ nhất tại Triệu Trường Sinh trước mặt lộ ra mấy phần hài tử mới có ngượng ngùng cảm giác. "Sư phụ, chờ mấy ngày nữa, ta nhất định bồi hoàn gấp đôi ngươi." Triệu Trường Sinh cười cười, hắn hiểu được, đối với Long Nhi loại cao thủ này tới nói, chỉ cần nguyện ý ủy hạ thân đoạn, muốn kiếm lời cái mấy vạn lượng bạc, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Chỉ là thân là hắn Triệu Trường Sinh đệ tử, lại há có thể vì năm đấu gạo mà không lưng. "Long Nhi, đối với vi sư tới nói, các ngươi đối với võ đạo si tâm, mới là ta lớn nhất truy cầu, về phần tiền tài những vật ngoài thân này, vi sư mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi cấp cho một vạn lượng tiêu vặt, ngươi cũng không cần quan tâm." Long Nhi thở nhỏ, phụ mẫu đều mất, có thể sống sót toàn dựa vào chính mình gian khổ lấy sinh. Hắn tính tình sở dĩ lạnh lùng như vậy cố chấp, có rất lớn nguyên nhân liền ở chỗ này. Đối với Long Nhi tới nói, hắn xưa nay không từng huyễn tưởng qua chính mình sẽ có một ngày lại còn có thể vượt qua loại kia áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng không lo thời gian. Loại cảm giác này, trong lúc nhất thời để hắn có chút sinh hoạt tại trong mộng ảo giác. Hắn trung quy chỉ là hài tử, bề ngoài lạnh lùng bên dưới, lại há có thể không có một viên huyễn tưởng hạnh phúc tâm. Chỉ là thời niên thiếu giác khổ, sớm đã để hắn đem phần này huyễn tưởng chôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Hiện tại, Triệu Trường Sinh quan tâm bảo vệ, rốt cục đem hắn trong lòng miệng cống, triệt để mở ra. Long Nhi trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy thân thể của mình chóng mặt, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một phần dao động. Nếu có hướng một ngày, vận mệnh nhất định phải hắn tại sư phụ cùng kiếm ở giữa lựa chọn một cái lời nói, hắn sẽ làm như thế nào đi làm. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Long Nhi lập tức chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề lợi hại. Hắn không nỡ sư phụ, nhưng cũng không nỡ kiếm. Nếu có hướng một ngày, vận mệnh nhất định phải ta làm ra sự lựa chọn này lời nói, ta nghĩ ta trừ chết bên ngoài, lại không cách khác đi. Nghĩ đến đây vấn đề đáp án lại còn có dạng này một cái giải đáp biện pháp, Long Nhi tâm không khỏi một trận nhẹ nhõm. Đúng vậy à, hy sinh vì nghĩa, cái này chẳng lẽ không nên là thế gian tất cả kiếm khách nên có cơ bản tố dưỡng sao? Triệu Trường Sinh tự nhiên không biết tại cái này trong tích tắc thời gian bên trong, trước mắt Đồ Nhi kịch trong lòng lại sẽ như thế phong phú. Hắn đem ngân phiếu giao cho Long Nhi đằng sau, liền khoát tay ra hiệu Long Nhi rời đi. Ngươi lại sớm một chút đi phục dụng thần thú tinh huyết đi, chờ về đầu vi sư còn muốn đưa ngươi giới thiệu cho hai vị sư huynh của ngươi cùng chư vị tỷ tỷ đâu. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong chớp mắt, thời gian đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Dựa theo thủy hoàng đế bên này an bài, hôm nay vào lúc giữa trưa chính là hắn đang đỉnh Thái Sơn tiến hành phong thiện thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Nguyên thành phi thường náo nhiệt, vô số nhân sĩ giang hồ như là trào lưu giống như tuôn hướng ngoài thành. Đến mức Tam Nguyên thành tại trong một sát na, không đi hơn phân nửa. Triệu Trường Sinh lúc này cũng dự định tiến về đỉnh núi Thái Sơn tham dự lần này phong thiện hành động. Đến một lần đây là thủy hoàng đế yêu cầu, thứ hai bản thân hắn cũng đối thủy hoàng đế lần này phong thiện hành động bản ý hết sức tò mò. Hạ Tiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá cùng Ô Lấy được sớm đã dựa theo thời gian ước định, chờ đợi tại dưới chân núi Thái Sơn. Hạ Tiếu Vũ mắt thấy Long Nhi lúc này vậy mà cũng đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, không khỏi cười vui chụp nhăn mở. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có phải hay không cũng thành sư phụ đồ đệ? Triệu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được bên cạnh Long Nhi trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ sát ý quả nhiên, Long Nhi bên này lập tức cắn răng nghiến lợi lạnh lùng uy hiếp nói, ta nói, không cho ngươi lại gọi ta Tiểu Bạch Kiểm, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Câu nói này, nếu là người bên ngoài nghe được có lẽ sẽ còn lúc chuyện như vậy, nhưng đối với Hạng Thiếu Vũ tới nói, loại uy hiếp này lúc nào bị hắn đặt ở xem qua bên trong. Thậm chí Long Nhi tức giận, càng thêm khơi gợi lên hắn trêu chọc đối phương hứng thú. Ha ha, ngươi khách khí với ta không khách khí ngược lại là thứ yếu, ta liền hỏi ngươi, ngươi bây giờ có phải hay không cũng bái sư phụ ta vi sư? Long Nhi lúc này chỉ có thể gật đầu. Hạng Thiếu Vũ thấy một lần, cười càng vui vẻ hơn mấy phần. Ha ha, nói như vậy, ngươi bây giờ là không phải nên gọi ta một tiếng đại sư mình. Không đợi Long Nhi bên này nói chuyện, Hạng Thiếu Vũ vội vàng lại đem Lý Nguyên Bá cũng kéo vào chính mình trận doanh. Vị này là nhị sư huynh ngươi, ngươi cũng muốn nhận rõ ràng mới được. Long Nhi đối với Triệu Trường Sinh lúc này sớm đã thực tình bái phục, cho nên đối với Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người sư huynh thân phận, tự nhiên càng là không có nửa phần bài xích. Long Nhi gặp qua đại sư huynh, nhị sư huynh. Hạng Thiếu Vũ thấy một lần đã từng cái này con lừa bướng thiếu niên lúc này đã vậy còn quá nhu thuận, trong lòng vô cùng đắc ý miễn bản. Thế là lập tức hai tay chống nạnh, làm ra một bộ đại sư huynh nên có khí phái. Đã ngươi thừa nhận ta là đại sư huynh của ngươi như vậy có quan hệ bản môn mấy cái quy củ, ngươi nhưng cũng không thể không nghe rõ ràng. Nói xong, Hạng Thiếu Vũ liền duỗi ra một ngón tay, nói bản môn quy định thứ nhất, cái nào chính là muốn hiểu lễ, đệ tử đối với sư phụ muốn cung kính có thừa, sư đệ đối với sư huynh cũng muốn cung kính có thừa, ngươi nhớ chưa? Long Nhi vốn cũng không phải là một cái am hiểu đấu võ một người, lúc này bị Hạng Thiếu Vũ phen này loạn thất bát tao lừa dối, sớm đã đầu óc choáng váng, theo bản năng liền gật đầu. Có thể lập tức nghĩ lại, tựa hồ có chỗ nào không đối. Thế là vội vàng nói bổ sung, có thể sư huynh cũng không thể tùy tiện vũ nhục sư đệ, không phải vậy sư đệ cũng không có tất yếu tôn trọng sư huynh. Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, chỗ nào còn đuổi theo vui lòng, lập tức đem đầu lắc như cái trống lúc lắc bình thường. Không đúng không đúng, lời này của ngươi căn bản cũng không đối với, tôn trưởng phía trước, tôn đấu ở phía sau, trên đời này tổng không có đứa con trai kia bởi vì lao tử tính tình không tốt liền không nhận cha a. Triệu Trường Sinh nguyên bản vẫn chỉ là đang xem kịch, lúc này mắt thấy hai người này đã càng nói càng thái quá, chỉ có thể lối ra ngăn chặn. Thiếu Vũ, vi sư lúc nào định qua quy củ nhiều như vậy? Hạng Thiếu Vũ thấy một lần Triệu Trường Sinh chen vào, trong lòng lập tức minh bạch chính mình phải xui xẻo, nói nhao nhao lấy liền muốn tiến về đỉnh núi Thái Sơn đi xem lễ. Nhưng ai biết không đi ra hai bước, liền bị Triệu Trường Sinh cho nhỏ giọt trở về. Làm sao, khi dễ xong sư đệ liền muốn chạy? Có phải hay không gần nhất diện bích nghĩ lại còn chưa đủ a? Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, Đồ Nhi sai Đồ Nhi cũng không dám nữa, ngươi cũng đừng có lại để cho ta đi diện bích đi, ta bây giờ rời đi sư phụ bên người một ngày liền khó chịu lợi hại, trong lòng luôn cảm thấy tựa như là mất rồi thứ gì một dạng lời này một chỗ. Một bên Long Nhi không khỏi vui vẻ lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt Hạng Thiếu Vũ tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Chí ít Hạng Thiếu Vũ cùng hắn một dạng, đối với sư phụ đều cực kỳ tôn trọng. Chương 578, ở trong Thiên Đình thần vật chương 578, ở trong Thiên Đình thần vật tiểu hài tử cứu hận, thường thường tới không hiểu đấu. Có thể tiểu hài tử hảo cảm, sao lại không phải đâu. Chỉ chốc lát công phu, Hạng Thiếu Vũ vậy mà đã cùng Long Nhi đánh thành một mảnh. Triệu Trường Sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận đắc ý, nhịn không được hướng bên cạnh Hiểu Mộng đại sư cùng Quán Quán nói ra, ngươi nhìn ta cái này ba cái thổ địa tính cách có phải hay không rất bổ sung. Hiểu Mộng đại sư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giống như là kịp phản ứng bình thường, không khỏi cười khanh khách. Quán Quán lúc này cũng ở một bên hé miệng cười khẽ. Sư Minh, khoan hãy nói, ngươi cái này ba cái đồ đệ một cái nhiệt tình cùng dã, một cái ngại ngùng ngượng ngùng, một cái lanh khóc kiệm lời, còn thật sự là tuyệt phối đâu. Triệu Trường Sinh chính mình cũng thực không nghĩ tới, mình tại nơi này một thế vậy mà có thể có này kỳ duyên. Mắt thấy Hạng Thiếu Vũ đám ba người ở phía trước lúc cười lúc náo, quên cả trời đất, ai có thể nghĩ tới ba người này ngày sau đều sẽ thành cái này bên mông thế gian số một số hai võ lâm tuyệt tay. Các loại Triệu Trường Sinh đi vào đỉnh núi Thái Sơn lúc, nơi này sớm đã chật ních đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ hào kiệt. Thủy Hoàng Đế thì là bị một đám vệ binh bao quanh bao khỏa tại đỉnh núi Thái Sơn chỗ cao nhất. Nơi nào có một tòa bình đài, bên trên thiết một ngụm ba chân kim đỉnh, dưới ánh mặt trời, quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt không gì sánh được. Cũng không biết có phải hay không Triệu Trường Sinh bên này ảo giác, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được cái nào ba chân kim đỉnh phía trên, tồn tại một cỗ liền ngay cả hắn cũng phát lên một thân cảnh giới khủng bố uy á. Triệu Trường Sinh nhìn chung quanh nhân sĩ giang hồ, lúc này không còn có ngày xưa táo bạo huyên áo, từng cái tuy nói không lên cỡ nào cùng kính hữu lễ, có thể chí ít không tồn tại kiệt ngạo khiêu khích tư thái. Một bên Hiểu Mộng đại sư lúc này tựa hồ cũng nhận cảm nhiễm, nhịn không được nói khẽ với Triệu Trường Sinh nói công tử, ngươi có phát hiện hay không, hôm nay Thủy Hoàng Đế trên thân, tựa hồ tồn tại một cỗ rất là để cho người ta khó chịu uy nghiêm. Triệu Trường Sinh khẽ khẽ lắc đầu, nói cái này uy á cũng không phải là lại bệ hạ phát ra, mà là trước người hắn trước kia kim đỉnh phát ra. Kim đỉnh. Hiểu Mộng đại sư trải qua Triệu Trường Sinh vừa nhắc nhở như vậy, rốt cục cũng phản ứng lại. Thế nhưng bởi vì phản ứng lại, trong nội tâm nàng chấn kinh ngược lại càng đậm mấy phần. Dù sao một cái chỉ là tử vật, liền có thể phát ra khủng bố như thế uy nghiêm, để nàng cái này thiên nhân cảnh cường giả đều muốn sinh ra lòng kiêng kỵ, cái này kim đỉnh đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là đến từ cái nào trong thần thoại ở trong thiên đỉnh thần vật phải không? Triệu Trường Sinh lúc này cũng tại vì vấn đề này nghi hoặc. Hắn có thể khẳng định là món đồ này Thủy Hoàng Đế lúc trước tuyệt đối không có mang theo trên người. Nếu không lấy hắn mấy lần ra vào hành cung kinh lịch đến xem, hắn không có khả năng không phát hiện được vật này mới đối. Nhưng nếu như là như vậy nói, cái nào Thủy Hoàng Đế lại là từ chỗ nào lấy được vật như vậy đâu? Triệu Trường Sinh duy nhất có thể xác định chính là, chí ít tại 3 ngày trước, cái này đỉnh núi Thái Sơn bên trên cũng không tồn tại cái này đồ vật. Thủy Hoàng Đế tựa hồ một mực chờ đợi chờ lấy Triệu Trường Sinh, lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này xuất hiện, lúc này liền hướng bên người tiểu thái giám nháy mắt. Cái nào tiểu thái giám thấy thế, lập tức đi lên phía trước, kéo cuống họng hô, "Ta đại tần Thủy Hoàng Đế có chỉ, thế thương thiên, tính vạn dân, Thái Sơn phong thiện, chính thức bắt đầu." Nương theo lấy cái nào tiểu thái giám nói xong, xa xa đám binh sĩ lập tức bắt đầu lôi lên chống trận, trong lúc nhất thời tựa như thiên địa bắn nổ tiếng oanh minh, trong nháy mắt vang vọng cửu tiêu. Thủy Hoàng Đế tại cái này nổi trống âm thanh bên trong, chậm rãi đi tới cái nào kim đỉnh trước đó, đâm rách ngón tay, hướng về cái nào kim đỉnh bên trong liền tích nhập một giọt máu tươi đi vào. Chấm, đại tần khai quốc chi quân, vạn thế đệ nhất đế vương, nay đặc biệt hướng thương thiên bẩm cáo, từ nay về sau, ta Cửu Châu vạn dân, khí vận đều có tự trưởng, hòa phúc đều có tự định, vì thế chấm đặc biệt lập kim này đỉnh là bằng, đỉnh này không phá, thế này không cuối cùng. Nương theo lấy Thủy Hoàng Đế những lời này nói chuyện, cái nào nguyên bản liền rõ ràng lộ ra khủng bố uy á kim đỉnh, lại trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lóa mắt hào quang sáng chói. Cái nào quang mang như là một cây quyết nghị muốn đâm rách thương thiên kim nhọn, thời gian trong nháy mắt cũng đã không biết đã tăng tới cao đến độ nào. Thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy. Lập tức, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị một tầng đen đặc mây đen triệt để che đậy. Mây đen ở giữa, chớp động nước mắt, tựa như thương thiên từng tiếng phẫn nộ gào thét, đánh thẳng vào phía dưới mỗi người. Có thể đối mặt bực này thiên uy, ở đây giang hồ hào kiệt bọn họ, vậy mà lạ thường không có phát sinh bất luận cái gì hỗn loạn dấu hiệu. Người, tại thời khắc này, lạ thường tĩnh. Khả thiên tại thời khắc này, lại lạ thường náo. Triệu Trường Sinh lúc này lại cũng đống nhiên bắt đầu đội phục lên Thủy Hoàng Đế. Hắn lúc này tổng tại hiểu rõ ra, vì sao Thủy Hoàng Đế lần này phong thiện muốn cùng mời Cửu Châu Võ Lâm Hào Kiệt. Hắn thế này sao lại là mời đoàn người tới phong thiện nha, cái này rõ ràng là mời đoàn người tới từ thương thiên trong tay cướp đoạt về cái nào thuộc về mình khí vận. Triệu Trường Sinh bên cạnh cách đó không xa, một cái có chút tuổi tác trưởng giả, giờ phút này đã sớm bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ lệ nóng doanh trọng. Từ nay về sau, ta nhân tộc vận mệnh, rốt cục không còn thuộc về thượng thiên nắm giữ sao? Lão nhân bên cạnh một người, chần chờ nhẹ gật đầu. Xem bộ dáng là sư phụ, đây đối với chúng ta mà nói, có thể có chỗ tốt gì nha. Cái nào lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút chính mình đâu còn lộ ra non nớt đồ nhi. Từ nay về sau, ta Cửu Châu đại lục, lại không vạn thế vương hầu, người ta bực này không nơi nương tựa người, cũng không cần lại thụ cái nào vận mệnh bản thế. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng không khỏi khẽ động. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế chính mình nhất thường nghe được một câu nào nói. Vương hầu tướng lĩnh, linh có loại hồ. Cái nào lão nhân lúc này tựa hồ cũng nghe đến lời này, không khỏi vỗ tay tán dương, đúng đúng, chính là cái ý tứ này, sư phụ ngươi ta không học thức. Ngươi xem một chút người ta công tử nói nhiều tốt, nô quả à, từ nay về sau, câu nói này ngươi liền có thể vĩnh viễn ghi tạc chính mình đáy lòng. Vì sư tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này, cũng vì chi cố gắng phấn đấu, trên đời này chuẩn không có ngươi làm không được sự tình. Triệu Trường Sinh nguyên bản nghe được lao đầu ca ngợi chính mình, trong lòng còn có chút đạo văn thành công tiểu đắc ý đâu. Nhưng ai biết, sau một khắc hắn liền cảm giác sự tình tựa hồ có chút không đối đầu. Thế là vội vàng quay đầu đi qua hỏi cái nào lao nhân. Lao nhân ra, ngươi mới vừa nói ngươi đổ nhi tên gọi là gì tới? Cái nào lão nhân hiển nhiên cũng không nhận ra Triệu Trường Sinh, thế nhưng kính trọng Triệu Trường Sinh vừa mới nói ra câu nói kia. Thế là chặn lại nói, gọi Nô Quảng, thế nào? Danh tự này có vấn đề gì không? Triệu Trường Sinh cười khổ lắc đầu, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán đợi đến đợi chút nữa cái này phong tiện hành động kết thúc, chính mình muốn hay không âm thầm ra tay đem con hàng này làm thịt rồi. Miễn cho ngày đó không lưu ý ở giữa, phản để con hàng này đem lại Tần Giang Sơn cho lật đổ, cái nào việc vui nhưng lớn lắm. Trong lòng đang cân nhắc ở giữa, cái nào lão giả bỗng nhiên lại nói ra, "Nô Quảng, từ nay về sau, ngươi cũng đừng ở ta nơi này náo muốn đi cái gì đại tống sống sáo, liền lưu tại ta Đại Tần đi, ta Đại Tần có thủy hoàng đế như thế một vị hoàng đế tốt, lo gì không có ngươi ra mặt cơ hội." Triệu Trường Sinh nghe chút lời này, vội vàng xích tới. "Lão nhân gia, không nói gạt ngươi, tại hạ thời gian trước đã từng học qua một chút xem tướng chi pháp, theo ta đoán, ngươi đổ nhi này phát tích chi địa, quả thật đại tống mà không phải Đại Tần nha. Nếu là ngươi nơi này cưỡng ép đem hắn lưu tại Đại Tần cảnh nội, chỉ sợ sớm muộn sẽ có họa sát thân nhỏ." Chương 579, người lão gian, Mã Lao Trượt. Chương 579, người lão gian, Mã Lao Trượt cái gì? Họa sát thân. Nô Quảng bên này còn không có gì phản ứng, cái nào lão nhân đã bị giật nảy mình. "Công tử, ngươi không có đang nói láo đi." Triệu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi trong lòng cười thầm. Nếu là Nô Quảng con hàng này tiếp tục lưu lại Đại Tần, hắn thân là Đại Tần hoàng tử, tự nhiên không thể chịu đựng như thế một cái tương lai tạo phản đầu lĩnh tiếp tục sống sót. Cho nên lúc này nói hắn có họa sát thân, tại người biết chuyện trong mắt, cái này gọi uy hiếp, nhưng tại người không biết chuyện trong mắt, tự nhiên cũng liền miễn cưỡng có thể xem như tiên đoán. Nô Quảng cau mày, nhìn bên cạnh sư phụ. "Sư phụ, ngươi vừa mới không phải nói thủy hoàng đế tế cáo thương thiên sau, chúng ta nhân tộc vận mệnh như vậy không còn sẽ phải gánh chịu sự an bài của vận mệnh sao? Làm sao ngươi còn tin tưởng những này mệnh lý mà nói?" Lão nhân kia nghe chút lời này, lập tức chửi ầm lên. "Ngươi hôn tiểu tử này, vi sư đây là bảo vệ ngươi ngươi cũng đã biết." Đang khi nói chuyện, nhảy lên chân đến liền đối với Nô Quảng trên đầu trùng điệp cho một cái cốc đầu. Nô Quảng bị đau, chỉ có thể thè lưỡi, không nói nữa. Đó nhưng là Triệu Trường Sinh lại rõ ràng từ Nô Quảng trong mắt, thấy được như vậy vài tia không phục. Đoán chừng lúc này sở dĩ chịu thua, cũng bất quá là lo lắng sư phụ lần nữa nhảy dựng lên cho hắn một cái cốc đầu đi. Đây cũng là để Triệu Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc, một người tính cách hình thành, chung quy là một cái quá trình khá dài. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì thủy hoàng đế chỉ là một cái phong thiện cáo trời cử động, nhẹ nhõm thay đổi. Cho nên trước mắt Nô Quảng bây giờ biểu hiện này, hiển nhiên cũng không phải là một ngày dưỡng thành. Xem ra con hàng này sinh ra tới cũng không phải là một cái tin tưởng truyền thống chủ a, nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh không khỏi kiên định hơn mấy phần muốn đem Nô Quảng đưa ra Đại Tần suy nghĩ. "Vị huynh đệ kia, ngươi còn trẻ, phải học được nghe nhiều lão nhân nói, không phải vậy ăn thiệt thòi rất có thể đang ở trước mắt." Nô Quảng nghe tiếng, không khỏi nhếch miệng. Triệu Trường Sinh thấy thế, lúc này suy nghĩ khẽ động, một cỗ lăng lệ đao khí trong nháy mắt liền từ Nô Quảng ngạch trước dâng lên, gió thu chém xuống lá giống như đem Nô Quảng một sợi tóc xanh chém tới một đoạn. Nô Quảng tu vi, quả thực liên nhập chạy cũng không tính. Lúc này đối mặt Triệu Trường Sinh đột nhiên nổi lên, thậm chí ngay cả đến cùng xảy ra chuyện gì đều không thể phân biệt. Ngược lại một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, tức miệng mắng to: "Ai, là lão tặc tiên kia làm ở chỗ này trêu cợt ngươi Nô Quảng gia gia." Cũng không biết tại cái này vừa mới trong tích tắc, Nô Quảng đấy lòng đến cùng đều tính toán thứ gì. Lúc này đột gặp quái sự, Nô Quảng vậy mà đem cái này vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết sự kiện, triệt để định tính vì thương tiên đối với mình trừng phạt. Triệu Trường Sinh ở một bên nhìn xem, trong lòng vừa buồn cười, lại là hiếu kỳ. Tại người này người phong kiến mê tín thời đại, vậy mà có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái giống Nô Quảng dạng này vô pháp vô thiên tạo phản hạt giống đến, quả thực có chút không dễ. Liên hướng về phía điểm này, Triệu Trường Sinh cũng thực sự không quá nguyện ý muốn Nô Quảng như vậy gạt bỏ ở trước mắt. Huống chi từ trên mặt cảm tình tới nói, là một cái xuyên qua từ người tương lai, đối với Nô Quảng dạng này dám can đảm khai sáng tiền lệ, hô lên vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh lời nói người, ai có thể không từ đấy lòng phát lên mấy phần yêu thích đâu. Làm sao hiện nay, Triệu Trường Sinh chính mình lại là Đại Tần hoàng tử. Hắn liền xem như lại thế nào kính nể Nô Quảng người này, tổng cũng không thể tùy ý con hàng này lưu tại Đại Tần phá hủy chính mình quê quán đi. Cái này bao nhiêu cũng có chút vô nghĩa. Một bên lão nhân nghe được Nô Quảng quát mắng, rõ ràng giật nảy mình, vội vàng nhảy dựng lên bưng kín Nô Quảng miệng. "Ngươi cho ta kiềm chế một chút, nơi này không phải nông thôn chúng ta cái nào địa giới, đúng vậy hưng ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng." Nô Quảng thấy thế, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Cái nào lão nhân lúc này đã triệt để đem Triệu Trường Sinh tiên đoán trở thành chân lý. Lúc này làm yên lòng Nô Quảng hậu, vội vàng chạy tới Triệu Trường Sinh trước người. "Công tử, ngươi thật đúng là cái thần nhân nha, ban cầu ngươi nhất định phải mau cứu đồ nhi này của ta, hắn cũng là người cơ khổ, từ nhỏ liền không có cha mẹ, cái này thật tốt cũng không thể lại gặp thụ cái gì tai vạ bất ngờ nha." Nhìn ra được, lão nhân kia đối với Nô Quảng là xuất phát từ chân tâm bảo vệ. Ngẫm lại cũng là, nếu không có như vậy, lấy Nô Quảng tính cách, lại há có thể đối với lão nhân mặc đánh mặc mắng. Triệu Trường Sinh mỉm cười, đưa tay đỡ lão nhân, nói: "Biện pháp ta vừa rồi đã nói với ngươi, hiện nay duy nhất biện pháp chính là mang theo ngươi đồ nhi này rời đi Đại Tần, tiến về Đại Tống tiến hành tị nạn." Lão nhân nghe chút lời này, vội vàng truy vấn: "Biện pháp này hữu dụng?" Triệu Trường Sinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: "Bản công tử nói chuyện, cho tới bây giờ nói 102, tuyệt vô hương luôn." Lão nhân tựa hồ còn có chút không yên lòng, thế là lại hỏi: "Cái nào nếu như vô dụng làm sao bây giờ?" Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại bị lão nhân này cho đang hỏi. Sừng sốt nửa ngày sau, rốt cuộc cười lạnh hỏi ngược lại: "Nếu như trong lòng ngươi hoài nghi, lúc này đều có thể đi thẳng một mạch." Nói tới chỗ này, Triệu Trường Sinh ngữ điệu đống nhiên khẽ kéo, mang theo vài phần lạnh ý nói: "Chỉ là các loại cái nào họa sát thân dáng lâm đỉnh đầu lúc, tốt nhất đừng hối tiếc không kịp liền tốt." Lão nhân nghe chút lời này, sắc mặt xoát một chút hiện lên mấy phần trắng bệnh, vội vàng lo lắng biện giải cho mình nói: "Lão thân sao dám, chỉ là lão thân bây giờ chỉ có như thế một cái đồ nhi sống nương tựa lẫn nhau, công tử đã hiểu thiên mệnh, lão thân khao khát công tử có thể tự mình viết một phong xá thư, lão thân trên đường đi mang theo trên người, trong lòng cũng thật là ít điểm long đong. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc nhìn lão nhân kia một chút. Trong lúc mơ hồ, hắn lại có loại lão đầu này cũng xem thấu hết thảy ảo giác. Bất quá lúc này lời đã nói đến mức này, Triệu Trường Sinh tự nhiên cũng không để ý tại cái này cho hắn viết lên một tấm xá thư, chí ít hắn đối trước mắt Ngô Quảng một đôi này sư đồ cũng không cảm giác chán ghét. Thế là liền gật đầu nói tốt, đã ngươi như vậy yêu cầu, bản công tử dứt khoát thuận tiện người làm đến cùng, ngươi nhanh mang tới giấy bút đi. Lão nhân nghe chút lời này, đội vàng từ tùy thân trong bọc hành lý mang tới giấy bút, giao cho Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh bút lớn bung lên một cái, một tờ xá thư sôi nổi trên giấy. Thế nào, lão nhân gia ngươi bây giờ nên hài lòng. Trên mặt của lão nhân, quả nhiên nhưng nổi lên một bộ nhẹ nhõm tư thái. Mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này lại quả thật viết xuống xá thư, lập tức lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ai nha, công tử chớ trách, lão thân chỉ là mắt thấy công tử dáng vẻ đường đường, tiên phong đạo cốt, cho nên liền muốn mượn điểm công tử quý khí, tới áp chế đồ nhi này của ta trúng mục tiêu suối quẩy, bây giờ công tử như vậy khẳng khái, lão thân tự nhiên tuân theo công tử chi mệnh, cái này mang đồ nhi tiến về đại tống cốc đi. Nói xong, chính là vái chào đến cùng, lôi kéo Ngô Quảng liền hướng nơi xa đi đến. Một bên quán quán lúc này tựa hồ cũng phát hiện dị thường, nhịn không được đi lên phía trước, thầm nói, sư minh, tại sao ta cảm giác lão đầu này có chút là lạ đây này? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, lo lắng nói, tục ngữ nói tốt, người lão gian, mã lão trưởng, có thể dạy dỗ Ngô Quảng dạng này một cái vô pháp vô thiên đệ tử người, như thế nào dễ đối phó? Quán quán nghe đến đó, lông mày không khỏi có chút mở ra, cười nhạt nói, nguyên lai sư minh ngươi đã sớm nhìn ra nha, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào lão đầu giả vờ giả vịt cho lừa gạt đâu. Triệu Trường Sinh cười lắc đầu, đối với cái này cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, từ hắn đối với lão đầu tầm tư sinh ra hoài nghi cái nào bắt đầu từ thời khắc đó, Triệu Trường Sinh liền đã sớm đem toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông rất nhỏ biến hóa, đều thu tại đáy mắt. Chỉ cần hơi cùng chung quanh người bình thường vừa so sánh, Triệu Trường Sinh lại há có thể không phát hiện được lão nhân dị thường. Chương 580, Hoa Thủy Đông dẫn, Đại Tống phải tao ương. Chương 580, Hoa Thủy Đông dẫn, Đại Tống phải tao ương. Ngô Quảng đi theo sư phụ một hơi chạy ra thật xa sau, rốt cục nhịn không được kéo lại sư phụ. Sư phụ, ngươi không phải thở nhỏ liền dạy bảo ta nói chính chúng ta vận mệnh vĩnh viễn muốn nắm giữ tại trong tay của mình sao? Làm sao vừa rồi đối mặt người công tử kia, lại làm ra như vậy tư thái đến, cũng là quá mất mặt đi. Cái nào lão nhân nghe nói như thế, lông mày không khỏi vẩy một cái, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi không đúng, cẩn thận chặt chẽ. Ngươi biết cái gì, ngươi biết ta tại sao muốn hướng vị nào công tử khẩn cầu cam đoan? Vì cái gì? Lão nhân có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng Ngô Quảng một chút. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không có phát ra được? Cái nào công tử đang nghe tên ngươi đằng sau, trong mắt lộ ra cái nào một vòng sát khí? Ngô Quảng nghe vậy, nhất thời giận dữ. Sư phụ, đã như vậy, ngươi lúc đó làm sao lại không nói cho ta đây? Nam nhi tại thế là người, đối với chuyện như thế này lại há có thể sợ hãi rụt rè? Ta cái này đi tìm hắn. Lão nhân tựa hồ là sớm đã dự liệu được trước mắt Ngô Quảng bên này phản ứng, tại Ngô Quảng còn không có quay người trước, liền một tay lấy hắn kéo lại. Ngươi trở lại cho ta, ngươi biết cái nào công tử là ai không? Liền dám ở chỗ này kêu gào tìm người liều mạng. Ngô Quảng cổ cứng lên, không quan tâm nói, chẳng cần biết hắn là ai, hắn liền xem như đế quốc công tử, ta Ngô Quảng cũng không sợ hắn. Lão nhân nghe vậy, không khỏi cười hắc hắc, lo lắng nói, này, thật đúng là bị ngươi nói chúng, người kia có lẽ chính là gần nhất đầu ngọn gió chính gấp đế quốc Trường Sinh công tử. Ngô Quảng chính mình cũng là sửng sở, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lão nhân. Sư phụ, ngươi sẽ không gạt ta đi? Lão nhân cười lạnh, nói đối với chuyện như thế này, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lúc đầu ta cũng chỉ là hoài nghi, có thể ngươi bên này tóc bị chém xuống thời điểm, ta phục mệnh tại vị này Trường Sinh công tử trong mắt bắt được một vòng gần như thực chất sát khí. Nói đến đây, lão nhân có chút dừng lại, thở dài nói, trước đó ở trong thành nghe những người giang hồ kia lời nói vị này Trường Sinh công tử như thế nào ta còn tưởng rằng cũng chỉ là khuyết đại thuyết pháp, có thể trải qua hôm nay cái này vừa thấy mặt, mới biết cái này phía ngoài truyền ngôn, thật sự là không có nửa phần khuyết đại nha. Một bên Ngô Quảng lúc này lực chú ý lại hiển nhiên trong vấn đề này, vội vàng hỏi nói, sư phụ, nghe ngươi vừa rồi nói ý tứ, trên đầu ta cái nào một chòm tóc là vị này Trường Sinh tiền lương chém xuống sao? Ta lúc đó rõ ràng cũng vẫn xem lấy hắn đâu, làm sao lại một chút cũng không có phát hiện hắn xuất thủ đâu. Lão nhân cười khổ một tiếng, thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ cô đơn. Giang hồ to lớn, võ đạo chi sâu, như thế nào người ta loại này ngay cả cái võ đạo bậc cửa đều không có bước vào người có thể tùy ý uổng đo đây này? Căn cứ vi sư quan sát, vị này Trường Sinh công tử tu vi rất có thể đã đạt đến trong truyền thuyết lấy niệm đả thương người tình trạng, người ta chỉ là động cái suy nghĩ, ngươi nói ngươi sao có thể nhìn đạo? Nô Quảng mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng hắn thở nhỏ đi theo sư phụ trong giang hồ phiêu đãng, đối với trong giang hồ truyền thuyết hoặc nhiều hoặc ít cũng là có mấy phần hiểu rõ. Lúc này nghe được sư phụ nói như vậy, lập tức cười hắc hắc một lần nữa về tới sư phụ bên người. Lão nhân tựa hồ đối với này gặp phải đoán trước, nhìn thấy Ngô Quảng trở về, lập tức trầm mặt lạnh lùng hỏi, ngươi không phải muốn đi tìm người ta tính sổ sách sao? Tại sao lại trở về? Ngô Quảng cười hắc hắc, lắc đầu nói, có thể đánh được mới gọi tính sổ sách, đánh không lại cái nào không gọi chịu chết thôi. Lão nhân cũng là cười ha ha một tiếng, tiến lên vén lên Ngô Quảng tay. Lúc này mới giống như là đồ đệ của ta thôi, đi, nếu vị này Trường Sinh công tử cũng không thích chúng ta lưu tại đây Đại Tần đế quốc, vậy chúng ta sư đồ hai người dứt khoát liền theo hắn nguyện, tiến về Đại Tống đế quốc tốt. Vi sư đó nhưng là nghe nói, Đại Tống đế quốc bên kia nam nhân, từng cái nương môn chít chít chúng ta cái này hai đại lao ra đi qua, còn không phải đi vào thiên đường. Nô Quảng nghe chút lời này, lập tức cũng tới tinh thần. Đúng vậy a, cái này Đại Tần Đế quốc đàn ông từng cái như lang như hổ, có đôi khi cũng quá khó chơi chút, hay là đại tông tốt, thực sự không được ta liền đem vậy hoàng đế lao nhi đẩy ngã để sư phụ ngươi đến ngồi một chút. Cái này sư đồ hai người càng nói càng là hưng phấn, đi tới, vậy mà thật đã bắt đầu cân nhắc làm như thế nào đẩy ra lật đại tống vương triều. Mà Triệu Trường Sinh bên này, nương theo lấy bầu trời kinh lôi từng đạo hiện lên, đỉnh núi không khí sớm đã ngưng trọng tới cực điểm. Có thể nói đến cũng trách, bất luận bầu trời này phía trên kinh lôi như thế nào khủng bố, lại là nửa phần cũng rơi không đến đỉnh núi này nửa phần. Mới đầu bốn phía lít nha lít nhít nhân sĩ võ lâm còn tại lo lắng lôi quang rơi xuống thương tổn tới chính mình, có thể nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, lá gan của bọn hắn rốt cục từng cái lớn lên. Triệu Trường Sinh thấy thế, trong lòng hơi động, lúc này liền gọi tới Ô Hoạch, tại Vu Hồ bên thai một trận nói nhỏ. Ô Hoạch nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Yên tâm công tử, ta cái này đi làm. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại bắt đầu hướng đám người chỗ sâu trên bảo. Hiểu Mộng đại sư lúc này hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Ô Hoạch bóng lưng, đống nhiên cười nói, công tử, ngươi cái này lại cho Ô Hoạch an bài nhiệm vụ gì? Triệu Trường Sinh cười thần bí, nói lập tức ngươi sẽ biết. Vừa dứt lời, trong đám người, Ô Hoạch cái nào thô to giọng lập tức liền giống lên. Ha ha ha, lão tặc thiên này cũng bất quá như là, cái này nửa ngày đến, chỉ nghe nghe tiếng sấm, làm sao lại một chút lôi quang cũng không rơi xuống nổi đâu, xem ra cũng bất quá là một cái chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Lời vừa nói ra, đám người chung quanh đầu tiên là một trận nói thầm, lập tức bắt đầu dần dần sôi trào lên. Mọi người quanh năm đều trên giang hồ lẫn vào, ai còn không có cái bị người bất khí thời điểm, mỗi một lần nhận lấy bất khí, chính mình lực có thua lúc, đoàn người liền cũng nên đem phần này vận khí xấu quy kết đến vận mệnh bất công phía trên. Dân ra, tự nhiên trong tim của mỗi người đều đã đối với lao tặc thiên hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Ô Hoạch ở trong đám người một cú họng, cái nào hiệu quả đơn giản liền như là cây đuốc đem ném vào đến trong đống tuổi, trong nháy mắt liền bốc lên bắt đầu cháy rừng rực. Ô Hoạch làm việc cũng cơ linh, mỗi lần hô to đều hiện tại khác biệt vị trí. Hắn tu vi kỳ cao, thân pháp cực nhanh, trong lúc nhất thời lại cho người ta một loại bốn phương tám hướng đều là tại phản nàn lao thiên bất công thanh âm. Rốt cục, nương theo lấy Ô Hoạch thứ bảy cuống họng rơi xuống, đám người triệt để bắt đầu nổ tung. Các loại chửi mắng khiêu khích, như là thủy triều bình thường, bắt đầu ở đám người nổ bể ra đến. Hiểu Mộng đại sư dù sao cũng là người tu đạo, lúc này gặp đến bộ dáng này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Công tử, là ngươi phân phó Ô Hoạch làm như thế? Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, thế nào, ta làm như vậy có vấn đề? Hiểu Mộng đại sư nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói người dù sao cũng nên có mấy phần lòng kính sợ à, ngươi bây giờ đem cái này bất kính thương thiên hạt giống gieo rắc xuống dưới, thật rất tốt sao? Hiểu Mộng đại sư bên này nói chuyện cố nhiên luyện chuyện, nhưng là lấy Triệu Trường Sinh lấy nàng hiểu rõ, lại há có thể nghe không ra nàng trong lời nói mang cái kia cố nhàn nhạt bất mãn. Chương 581, từ nơi sâu xa thần bí thiên đạo. Chương 581, từ nơi sâu xa thần bí thiên đạo. Hiểu Mộng đại sư thân là đạo môn tiên tông trưởng môn, vốn là đối với cái nào từ nơi sâu xa thần bí thiên đạo tràn ngập kính sợ. Thiên tông trung quy không giống với nhân tông, thiên tông kính thiên pháp người, nhân tông kính nhân pháp thiên. Cho nên nhìn từ góc độ này, có lẽ Tiêu Diêu Tử lúc này ở này, ngược lại có thể lại càng dễ giới thiệu Triệu Trường Sinh bên này cách làm. Triệu Trường Sinh mỉm cười, đột nhiên hỏi, Hiểu Mộng, các ngươi Thiên Tông có thể từng tín ngưỡng lao tử? Hiểu Mộng đại sư nao nao, lập tức cười nói, tự nhiên là tin, dù sao đạo môn ta nhất mạch, chính là bắt nguồn từ lao tử một thân, lại há có thể không tin. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại nói như vậy, nào nghĩ tất các ngươi đối với lao tử tác phẩm đồ sộ cũng là muốn chăm chú được đọc. Hiểu Mộng đại sư tựa hồ đã hiểu một chút cái gì. Công tử là muốn hỏi ta thiên địa bất nhân một câu nào nói điển văn sao? Triệu Trường Sinh không khỏi cũng cười đứng lên, cùng người thông minh liên hệ, vĩnh viễn là một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Vì vậy nói, đối với, chẳng lẽ các ngươi Thiên Tông thờ phụng lão tử, ngược lại là cuối cùng lại không đồng ý hắn luận thuật sao? Hiểu Mộng đại sư sắc mặt không khỏi chỉnh trọng mấy phần, quay đầu nhìn xem Triệu Trường Sinh, nghiêm túc nói, ta Thiên Tông đương nhiên sẽ không phản đối lão tử luận thuật, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta Thiên Tông mới có thể lập chí đem kính thiên pháp tư tưởng của người ta đều truyền bá ra, chỉ có như vậy, ta nhân tộc vạn dân, vừa rồi không đến mức bởi vì làm ra làm tức giận thiên đạo sự tình, mà cuối cùng vì chính mình dẫn tới vô tận mầm hai bạn. Nói xong, Hiểu Mộng đại sư tựa hồ còn tại lo lắng Triệu Trường Sinh không có triệt để minh bạch chính mình ý tứ, thế là lại bổ sung giải thích nói, tại ta Thiên Tông xem ra, ta nhân tộc vạn dân cùng tiên đạo quan hệ trong đó, liền tựa như nhi tử cùng quan hệ của cha, thân là con của người, cũng nên học được phỏng đoán phụ thân tâm tư, nên hợp phụ thân yêu thích, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho cái này sáng sủa thiên vận chuyển đâu vào đấy. Triệu Trường Sinh nghe đến đó, đã triệt để không có hứng thú. Hắn cuối cùng là nghe rõ, đối với Thiên Tông mà nói, tôn chỉ của bọn hắn chính là giáo hóa vạn dân, đoàn người cùng đi làm một cá biệt vùi đầu tại trong đất đa điểu. Nương theo lấy một trận cười lạnh, Triệu Trường Sinh cũng không có quá nhiều nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu hỏi, nói như vậy, ngươi đối với thiên đạo vô tình quan điểm cũng không phủ nhận, ngươi chân chính phủ định là ta đối với cái này vô tình thiên đạo mâu thuẫn thái độ có đúng không? Hiểu Mộng đại sư chỉ có thể gật đầu. Công tử, thiên đạo hùng hồng, chúng ta nhân tộc đứng ở giữa thiên địa này, bất quá là phù du một cái, quyết không thể bởi vì nhất thời cuồng vọng mà làm tức giận thiên đạo, vì chính mình đưa tới cái nào không bảy vô tận tai họa nha. Một bên quán nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Cái chiêu gì đến tai họa, ta người trong ma môn cho tới bây giờ liền sẽ không đi kính trọng cái này cái gì lao tặc tiên, bây giờ không phải cũng sống rất tốt sao? Cũng không gặp có cái gì tai họa rơi vào trên người của chúng ta đi. Hiểu Mộng đại sư quay đầu, nhìn xem quán, sau nửa ngày, mới vừa hỏi nói thật không có sao. Quán quán theo bản năng liền muốn gật đầu, có thể lập tức tưởng tượng nhà mình Âm Quý phái bây giờ vừa mới bị người từ Đại Tùy chạy ra, kém chút gặp họa diệt môn, trong lòng chắc chắn không khỏi dao động mấy phần. Hiểu Mộng đại sư hiển nhiên bình thường không làm thiếu loại này gieo rắc thiên tông giáo nghĩa sự tình, mắt thấy quán quán bên này thần sắc chuyển biến, lập tức nói bổ sung, quán quán muội muội, tỷ tỷ và ngươi cũng coi là hiểu rõ trải qua mấy ngày này, tỷ tỷ thật sâu biết ngươi thực sự không phải một cái không có lương tâm hỏng cô nương, các ngươi ma môn cũng hoàn toàn không có thế nhân lan truyền tà ác như vậy. Nhưng hôm nay, các ngươi vẫn như cũ bị cài lên cái này ác ma xưng hô, chẳng lẽ không phải chính là thượng tiên đối với các ngươi trừng phạt? Quán quán bị như thế một trận lừa dối, lúc này rõ ràng đã không có lúc trước lực lượng. Triệu Trường Sinh ở một bên nhìn chính là vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, mắt thấy tiếp tục như vậy xuống dưới, quán quán đoán chừng liền muốn thoát ly Âm Quý phái, gia nhập Thiên Tông đi. Đang nghĩ ngợi có phải hay không nên mở miệng ngăn chặn một chút Hiểu Mộng đại sư lừa dối, nhưng ai biết đúng lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nhưng từ một bên đi ra. Mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên đi ra, Triệu Trường Sinh lập tức yên lòng. Dù sao lấy Trúc Ngọc Nghiên lịch duyệt kinh nghiệm, trên đời này có thể đem nàng lừa dối người ở, quả thực đã không nhiều. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt rất đen, vừa đến Hiểu Mộng đại sư trước mặt, liền lập tức lạnh giọng chất vấn, "Y đi theo ngươi thuyết pháp, vậy ta Âm Quý phái lại là làm sao có thể từ trận này khó xử bên trong đến thoát ra tới?" Thiên đạo vốn vô tình, nghĩ tới chúng ta bực này dị đoan phân tử, không phải đã sớm nên bị một cỗ thiên lôi gạt bỏ sạch sẽ sao? Hiểu Mộng đại sư nghe vậy khẽ giật mình, đang nghĩ ngợi nên như thế nào trở lại Trúc Ngọc Nghiên thì sao đây, nhưng ai biết Trúc Ngọc Nghiên vấn đề thứ hai lúc này lại ném ra ngoài. "Ta nghe nói trong đạo môn, ngươi Thiên Tông cùng Nhân Tông lý niệm vừa lúc tương xung. Ngươi Thiên Tông kính thiên pháp người, mà Nhân Tông lại là kính nhân pháp thiên. Không biết nhưng đối với..." Hiểu Mộng đại sư chỉ có thể gật đầu, dù sao chuyện này tại Đại Tần Võ Lâm vốn cũng không lại là bí ẩn gì. Trúc Ngọc Nghiên nghe đến đó, lần nữa cười lạnh thành tiếng. "Nói như thế, ngươi Thiên Tông kính trời, người kia tông xác suất lớn là bất kính ngài có đúng không?" Hiểu Mộng đại sư hay là chỉ có thể gật đầu. Nàng lúc này tựa hồ đã ẩn ẩn đoán được Trúc Ngọc Nghiên bên này muốn nói lời nói, mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu không tự chủ xông ra. Quả nhiên, Trúc Ngọc Nghiên liên tục đạt được đáp án của mình, lúc này ném ra sát chiêu. "Cái nào, vì sao ta nghe nói những năm này năm qua, trong đạo môn cũng đã nhân tông thế lớn. Liên liên nói thư nhà vật tuyết tế kiếm, bây giờ đều đã rơi xuống nhân tông trong tay." Hiểu Mộng đại sư đột nhiên sinh ra một loại gỗ mục không điêu khắc được, đúng não không lên tưởng hoang đường ý nghĩ. Một bên quán quán lúc này sớm đã không có lúc trước mê mang, thương phấn đi vào Trúc Ngọc Nghiên bên người, vén lên Trúc Ngọc Nghiên cánh tay. "Sư phụ, ngươi thật lợi hại, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không có dạy ta những này nha?" Trúc Ngọc Nghiên yêu chiều sờ lên quán quán đầu. "Nha đồng đốc, những vật này là một người lịch duyệt kinh nghiệm, không phải dạy không cho người khác, chờ ngươi về sau có tuổi tác, tự nhiên cũng liền biết được những vật này." Triệu Trường Sinh lúc này mỉm cười, nhìn về phía Hiểu Mộng đại sư nói, "Ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói?" Hiểu Mộng đại sư sắc mặt có chút trắng bệnh, nghe được Triệu Trường Sinh hỏi thăm, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, lại là không nói thêm lời bất kỳ lời nói nào. Triệu Trường Sinh cũng nhìn ra đến, Hiểu Mộng đại sư bên này rõ ràng là đạo tâm đã có chút sụp đổ ra, lúc này nếu là không nhanh chóng ngồi xuống đúc chắc, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là kệ bên này lúc này tiếng người xôn xao, cũng thực không phải một cái tốt ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương. Thời trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh rốt cục tiến lên một tay lấy Hiểu Mộng đại sư ôm lấy. "Các ngươi lại ở chỗ này chờ ta, ta đi trước đem Hiểu Mộng an trí thỏa đáng sau lập tức tới ngay." Nói xong, Triệu Trường Sinh thân hình lóe lên, ôm Hiểu Mộng đại sư liền biến mất ở trước mắt mọi người. Một bên Hạng Thiếu Vũ thấy thế, nhịn không được kêu lên, "Ai nha, Thủy Hoàng Đế phân phong võ bận còn chưa có bắt đầu đâu, Hiểu Mộng tỷ tỷ cứ thế mà đi chẳng phải là rất an thiệt thòi nha." Chương 582, Võ đạo Sương Long, Tần Võ Chấn Quốc. Chương 582, Võ đạo Sương Long, Tần Võ Chấn Quốc. Hoa rơi trong đình viện, Hiểu Mộng đại sư ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Triệu Trường Sinh bóng lưng. "Ngươi cũng bất kính trời, có đúng không?" Triệu Trường Sinh bước chân dừng lại, nhẹ nhàng nói ra, "Vạn vật là xu thế chó, ta chỉ kính chính mình." Nói đi, liền rời đi cái này hoa rơi đình viện. Hiểu Mộng đại sư nhìn xem dần dần từng bước đi đến thân ảnh, đành phải than khẽ, "Thiên đạo coi là thật vô tình sao?" Nhìn thấy Triệu Trường Sinh trở về, trong lòng mọi người vui mừng, Hạ Tiếu Vũ liền vội vàng hỏi, "Sư phụ, Hiểu Mộng tỷ tỷ thế nào?" Triệu Trường Sinh lặng âm thanh cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc, "Sư phụ ngươi bản sự ngươi còn không hiểu rõ, yên tâm đi, Hiểu Mộng đại sư thân là Thiền Tông trưởng môn, phân phong võ vận nhất định có phần của nàng. Lại nói, có ta ở đây, các ngươi ai cũng sẽ không rơi xuống, càng sẽ không bởi vậy nhận khống chế." Nghe Triệu Trường Sinh bá đạo vô cùng, trên mặt mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười. Quán quán một mặt mừng rỡ kéo Triệu Trường Sinh tay, "Ta liền biết sư huynh tốt nhất rồi." Trúc Ngọc Nghiên cười lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Để cho ngươi bình thường nhiều hơn khổ tu, sư huynh của ngươi còn có thể hộ ngươi cả một đời à?" Quán quán tựa như là một cái cao ngạo tiểu tiên nga, nhìn xem nhà mình sư phụ, "Sư huynh liền sẽ hộ ta cả một đời." Triệu Trường Sinh sờ lên quán quán đầu, "Đối với ta hộ quán quán cả một đời, ai cũng không dám khi dễ ngươi, đương nhiên trừ sư phụ, vậy ta coi như không còn được." "Sư huynh!" Quán quán giận dữ dậm chân, trêu đến đám người nhao nhao cười to. Thái Sơn phía trên, những này nhân sĩ võ lâm cũng mang mệt mỏi, nhìn lấy thiên khung bên trên không ngừng lấp lóe thần lôi, trong lòng kính sợ cũng tiêu tán không ít. Tô Hoạch nhìn xem những người này, không khỏi cười nói, "Công tử, nhìn xem đám này võ lâm cao thủ khí tức cũng luyện được không được thôi." Trúc Ngọc Nghiên liếc Tô Hoạch một chút, "Ngươi cho rằng ai cũng cùng công tử nhà ngươi một dạng xa xỉ, ai cũng có thú huyết đến tầm bộ nhục thân a?" Tô Hoạch vò đầu cười ngây ngô, không dám nói thêm cái gì. "Mau nhìn, Thủy Hoàng Đế leo lên Thái Sơn." Thạch Chi Hiên nhìn xem quân lâm thiên hạ, long bào ra thân Thủy Hoàng Đế, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Quả nhiên thiên hạ hùng chủ chính là không tầm thường a. Triệu Trường Sinh ôm tay, trong mắt lại hiện lên một tia chẳng thèm ngó tới. Bất quá là thế tục thoảng qua như mây khói thôi. Thủy Hoàng Phong Thiện, chư vị võ lâm hảo hiệp còn xin rời đi. Tùy Tùng Quan thanh âm trải rộng toàn bộ Thái Sơn, hiển nhiên tu vi không tầm thường, Thủy Hoàng Đế chung quanh còn ra hiện ba vị khí tức cực kỳ cường hãn võ giả. Thâm thúy khí tức kinh khủng thậm chí lực áp Thái Sơn phía trên tất cả võ giả. Nhanh, mau tránh ra, ba vị này cao thủ thật là khủng khiếp. Thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. Thủy Hoàng Đế phong thái quả thật là thiên hạ vô song, có thể xưng vạn cổ một đế a. Còn có bên người cao thủ cũng cực kỳ khủng bố, không hổ là tứ đại đế quốc đế vương, bực này thân phận, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, Thủy Hoàng Đế trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Đỉnh núi Thái Sơn, đông đảo võ lâm cao thủ cũng không dám bước lên một bước địa phương, hắn Thủy Hoàng Đế giờ này khắc này liền đứng ở chỗ này. Nay ta Đại Tần diệt lục quốc càn quét khấu, thiên hạ bây giờ phân loạn, bách tính cơ khổ, chấm chắc chắn xuất linh ta Đại Tần mãnh sĩ cùng chư vị võ lâm hiệp khách nhất thống thiên hạ, đã trấn thiên hạ an khang. Tần Đế và Thuế, Đại Tần vĩnh tồn. Thủy Hoàng Đế nhóm lửa trong tay thánh hỏa, giơ cao tại Thái Sơn phía trên. Nguyện ta Đại Tần võ đạo xương long, ngày càng ngạo nghễ. Trên bầu trời thần lôi phát ra một tiếng nổ vang, trên đỉnh núi võ lâm cao thủ trong mắt lóe lên một tia e ngại, bọn hắn vừa ý hư đây. Thủy Hoàng đón lôi đỉnh cùng quân phong, trong mắt của hắn không sợ hãi chút nào, có chỉ là thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quân lâm thiên hạ bá đạo. Sư Minh, ngươi mau nhìn Thủy Hoàng Đế. Quán Quán một mặt kích động, Triệu Trường Sinh cũng cười gật đầu, cửu ngũ chí tôn, quân vương chi tư đó là không nhường chút nào a đương nhiên, trừ Thủy Hoàng Đế phong thiện đại điện phân phong võ vận bên ngoài, Triệu Trường Sinh càng thêm chú ý chính là âm thầm âm dương gia các thế lực có thể hay không thừa cơ đi ra quấy rối, mấy đại quốc cũng sẽ không để Đại Tần nhẹ nhàng như vậy hoàn thành phong thiện. Đây đối với bọn hắn tới nói là có cực lớn ảnh hưởng. Nguyên ta Đại Tần hùng binh mấy triệu không chỗ địch nổi, lưỡi đao chỉ đều là tần đất. Tiếng sấm vang rền, một cỗ lực lượng thần bí ra chỉ đến toàn bộ Đại Tần binh sĩ trên thân, Thái Sơn phía dưới, Vương Tiễn giơ cao chiến kiếm. Thánh hỏa sáng tỏ, Đại Tần vĩnh tồn, Thủy Hoàng vạn tuế. Mười vạn đại quân cùng kêu lên hét lớn, thanh âm rung động thiên địa. Thánh hỏa sáng tỏ, Đại Tần vĩnh tồn, Thủy Hoàng vạn tuế. Liền ngay cả những này kiệt ngạo bất tuần người giang hồ trong mắt cũng hiện ra một vòng kính sợ. Triệu Trường Sinh cảm thụ được mênh mông chiến ý cùng quốc vận, trong lòng của hắn lo lắng cũng thiếu mấy phần, mặc dù một phương thế giới này quần hùng cùng nổi lên, chúng địch vây quanh. Nhưng Đại Tần lực lượng như cũ có thể tính là một phương hùng chủ, mặc dù Đại Tống, Đại Minh, Đại Hán chưa quốc thực lực cường hãn. Nhưng bây giờ xem ra, Đại Tần cuối cùng không để cho chính mình thất vọng. Thạch Chi Hiên lặng lẽ nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, phát hiện hắn vẫn như cũ thần sắc như thường, trong mắt thậm chí không có một tơ một hào ba động. Thật giống như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên, đều tại dự liệu của hắn ở trong một dạng. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần cảm thán. Nhìn chung toàn bộ Đại Tần, chính là vị này khác họ hoàng tử nhất làm cho người nhìn không thấu, cũng chỉ có hắn có thể làm cho thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế nhượng bộ đồng thời tín nhiệm. Hắn mới là toàn bộ Tần quốc nội tình lớn nhất. Trường Sinh, lần này Thái Sơn phong thiện ngươi nói những người kia sẽ có hay không có hành động? Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm một phen đằng sau mở miệng. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Trước bất luận bọn gia hỏa này phía sau ủng hộ là đế quốc nào, chỉ cần bọn hắn hôm nay dám đến, vậy liền một cái đều đi không nổi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn một chút ba người này, chỉ bằng ba người bọn hắn. Triệu Trường Sinh lắc đầu, hắn nhìn một chút mặt khác một chút vị trí. Phụ hoàng bên người cũng không chỉ ba người này, ba người bọn họ thực lực ngay cả sư phụ thực lực cũng không bằng, làm sao có thể chống đỡ được giáp tâm hại người hung đồ đâu. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nói ngươi muốn đích thân xuất thủ? Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Triệu Trường Sinh, Long Nhi trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, bởi vì hắn nghe các sư minh nói, sư phụ bây giờ đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, trước đó liền có thể lấy thiên nhân cảnh trung kỳ lực chiến thần thoại cảnh sơ kỳ, bây giờ thực lực càng là sâu không lường được. Lần này Thái Sơn phong thiện, không chừng có thể nhìn thấy sư phụ xuất thủ, tham sư phụ một chút thực lực đến trình độ nào. Triệu Trường Sinh lại chậm rãi lắc đầu. Âm thầm tự nhiên có người sẽ ra tay, bất quá ta cũng muốn nhìn xem phụ hoàng thế lực sau lưng có mấy phần thực lực. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng hiển nhiên cũng biết Đại Tần phía sau có thần ma thế lực chèo chống, đây cũng là bí mật công khai. Nhưng sau lưng nó thế lực đến tột cùng đến từ chỗ nào, thực lực đến tột cùng như thế nào, liền xem như Triệu Trường Sinh cũng không thể mà biết. Người kiêng kỵ nhất chính là không biết, xem ra lần này Triệu Trường Sinh là muốn mượn người khác chi thủ nhìn trộm một phen Thủy Hoàng Đế phía sau cỗ thế lực này. Triệu Trường Sinh nhìn về phía sấm chớp rền vang thương cung, còn có trời cao giới hội không có động tĩnh, dù sao loại này cướp đoạt khí vận đại sự, đó nhưng là động trong tay bọn họ thịt. Chương 583, thần thoại cường giả, số phận chi tranh. Chương 583, thần thoại cường giả, số phận chi tranh. Đại Tần thực lực liền xem như tại tứ đại đế quốc bên trong đó cũng là đỉnh tiêm, chớ đừng nói chi là còn có Triệu Trường Sinh nhân vật như vậy tại. Triệu Trường Sinh đối với toàn bộ triều đình còn có giang hồ tới nói, vậy cũng là Đại Tần đế quốc một cánh cửa. Mặc dù Thủy Hoàng Đế sau lưng thần ma thế lực cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng ở lẫn nhau lợi ích liên lụy bên dưới, bọn hắn cuối cùng không có Triệu Trường Sinh như vậy trung thành. Đây cũng là Thủy Hoàng Đế đối với Triệu Trường Sinh coi trọng như thế nguyên nhân. Đại Tống đế quốc kỳ diệu cảnh đau mất một tên cao thủ, mặc dù ai cũng biết là ai giết, nhưng ở các quốc gia thế lực lẫn nhau lôi kéo bên dưới, Triệu Trường Sinh còn sống. Cái này cũng đã chứng minh thực lực của bản thân hắn cùng tầm quan trọng. Bây giờ Thủy Hoàng Đế Thái Sơn phong thiện, vì chính là lung lạc thiên hạ võ giả cùng lòng người, hắn tại vì nhất thống thiên hạ làm lấy chuẩn bị. Cũng là tại vì đối kháng bây giờ sau lưng thần ma thế lực làm chuẩn bị. Về phần bọn giá hỏa này cho phép Thủy Hoàng Đế làm như vậy nguyên nhân, Triệu Trường Sinh suy đoán chỉ sợ sẽ là có thể trở lại trời cao giới cái này to lớn dụ dỗ. Ô hoạch, mặc dù võ vận này cơ duyên mê người, nhưng trong đó hung hiểm đều là không thể đoán được, đều không cần sốt ruột. Đám người nhao nhao gật đầu, Hoàng Dược Sư càng là cực kỳ đồng ý, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lòng người hiểm ác hắn không biết nhìn bao nhiêu, mà lần này phân phong võ vận thật sự là quá mức khó bề phân biệt. Công tử, lần này chỉ sợ người sau lưng toan tính không nhỏ a. Hoàng Dược Sư lời nói cũng làm cho Trúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên bọn người trầm ngâm một phen. Hoàn toàn chính xác, phải biết Thái Sơn đó nhưng là liên thông thiên địa nhân tam giới trọng yếu địa phương, mặc dù ai cũng không có thực lực này mở ra cánh cửa lớn này, nhưng chỉ cần là thiên nhân cảnh cao thủ đều biết nơi này chính là đi hương cao hơn thế giới môn hộ. Những thần ma này thế lực cường giả thực lực khủng bố như thế, bọn hắn không có khả năng trên giang hồ thanh danh không hiện. Chính như công tử nói tới, nếu là những người này thật là phía trên, vậy bọn hắn rất có thể chỉ là một chút người có tội. Thạch Chi Hiên mở miệng, hắn mới mở miệng liền đem Triệu Trường Sinh lực chú ý hấp dẫn tới. Người nói tiếp. Thạch Chi Hiên trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn đã từng làm ma môn khôi thủ, đối với ma giáo làm việc tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Tàn nhẫn quái đản, tính cách mười phần cổ quái, thậm chí vì tu luyện tà công không tiếc tàn sát sinh linh, đây đều là bọn hắn những người này sẽ đi làm. Mà những này tự khoe là thần gia hỏa làm sao lại đối với một phương thế giới này sinh linh hạ xuống ân trạch đâu? Nếu như đám này thần ma thế lực thật là phía trên tới, vậy bọn hắn thế tất sẽ không đem chúng ta xem như địa vị ngang hàng. Tin tưởng công tử cùng giao thủ thời điểm cũng có thể cảm giác được, bọn hắn cực kỳ ngạo mạn. Triệu Trường Sinh chậm rãi gật gật đầu, Thạch Chi Hiên ý nghĩ ngược lại là cùng hắn không như mà hợp. Nhưng mà như vậy ngạo mạn người hôm nay vậy mà thật muốn thông qua Thủy Hoàng Đế tay đem võ vận phân cho chúng ta. Thạch Chi Hiên cười một cái tự giễu, cái này chỉ sợ không thể nào. Trúc Ngọc Nghiên sau khi nghe xong cũng không nhịn được gật gật đầu. Hoàng Dược Sư lập tức mở miệng nói ra: "Công tử, chuyện này chúng ta hay là cẩn thận chi, nếu những người này có mưu đồ lớn, chúng ta liền bàn quan một phen, nhìn xem người trong bóng tối sẽ làm như thế nào xuất thủ liền có thể." Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng: "Đây là tự nhiên, những người này tính toán cực lớn, thậm chí còn không chỉ Thạch Chi Hiên nói đơn giản như vậy." Trong lòng mọi người cũng nhiều mấy phần cẩn thận, đối với một lần Thái Sơn Phong Thiện cũng đặc biệt bắt đầu cẩn thận. Trên đỉnh núi, Thủy Hoàng Đế cầm trong tay thánh hỏa để vào trong đỉnh lớn, liệt hỏa phóng lên tận trời, như muốn cùng thiên khung phía trên thần lôi giao hội. Lôi điện lấp lóe, thiên địa rung động, trung quanh võ giả trên mặt đều hiện lên một tia sợ hãi. Thiên uy như vậy của quận, bọn hắn không khỏi là vừa mới chính mình khuyết điểm nói như vậy hối hận. Mà trong bóng tối, các đại đế quốc cao thủ cũng đang yên lặng chú ý trên đỉnh núi tình huống. Ma tộc cao thủ đối với ma thần điện nữ tử cung kính cúi đầu. "Đại nhân, xem ra cái này Tần quốc hôm nay thế tất yếu đem thiên hạ này võ vận triệu tập tới a." Người mặc bì giáp khôi ngô nữ tử hừ lạnh một tiếng. Bất quá một người ở giữa đế vương cũng dám ngông cuồng độc tài đại đạo khí vận, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. "Đại Tống bảy rượu cảnh người không có xuất thủ, chúng ta cũng đừng xuất thủ." "Là, đại nhân." Tùy quốc cường giả cung kính đứng ở một bên, chỉ gặp chủ vị ngồi một người mặc hỏa hồng trường bào nam tử, trên thân người này có một cỗ khí hơi thở mùi thơm, trong mắt mang theo từng kia sát ý bờ ruộng dọc ngang thượng tôn, "Chúng ta muốn hay không xuất thủ?" Vũ Văn Thuật cung kính hồi báo tình huống. Vũ Văn Hoa Cập cũng đứng ở một bên. Sát Thiên Mạch xích hồng trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. "Không đổi, ta ma cốc người không có gấp gáp như vậy." "Là, đại nhân." Một bên khác, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem trước mặt cái này người mặc uy quốc phục nam tử. "Đông Hoàng Thái Nhất đúng không? Ngươi có tư cách gì có thể làm cho chúng ta cùng ngươi hợp tác?" Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc như thường, dù cho là đối mặt thần thoại cảnh đỉnh phong cường giả hắn cũng không có cởi trần một tia vẻ sợ hãi. "Ma Tôn đại nhân, ta Âm Dương gia toan tính không lớn, chỉ cần một phần thiên võ số phận, nhưng ta biết các ngươi tính toán cũng không chỉ điểm này, ta Âm Dương gia tuy nói so ra kém tứ đại đế quốc, chỉ mong ý dốc hết tất cả trợ giúp đại nhân đoạt được các ngươi đồ vật muốn." Ma Tôn Trọng Lâu trong mắt xích hồng lấp lóe, trên người sát ý tựa như hồng thủy mãnh thú bình thường hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất của tới, người sau sắc mặt đại biến, nhưng trên thân cũng truyền tới từng tiếng kêu to. Một cái tám đầu bắt vĩ quái vật hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, ngăn trở Ma Tôn Trọng Lâu sát ý ha ha, thực lực không tệ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Âm Dương gia lại có một cái thần thoại cảnh trung kỳ cường giả, xem ra là bản tọa trước đó xem thường các ngươi. "Chuyện này ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi Âm Dương gia toàn lực xuất thủ, ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Lời nói xoay chuyển, Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm trở nên sâm nhiên không thôi. "Nếu là dám dở trò gian, sau lưng ngươi quái vật cũng không thể nào cứu được ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng rung mạnh, nhưng trên mặt biểu lộ vẫn trấn định như cũ. "Là, đại nhân." Nào đó phía trên một ngọn núi, một người mặc lao giả áo bào trắng nhìn xem thái thượng phía trên. Sau lưng chuyển đến đệ tử thanh âm. "Sư phụ, mặc dù Triệu Trường Sinh cùng ta Cựu Long Tôn quan hệ không tệ, nhưng việc này không thể coi thường, chúng ta thật muốn nhúng tay sao?" Lao giả cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. "Phi Bồng, thực lực của ngươi mặc dù đã là thần thoại đỉnh phong, nhưng bản tâm vẫn như cũ chân thành, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là giúp Triệu Trường Sinh sao?" "Một phần này khí vận cũng cực kỳ trọng yếu, Cựu Long Tôn tất tranh, nhưng chỉ luận về Triệu Trường Sinh, ngươi đến cho vi sư nói một chút, chúng ta hẳn là xuất thủ sao?" Nghe nhà mình sư tôn lời nói, Phi Bồng trầm ngâm sau một lát liền gật gật đầu. "Giúp." Triệu Trường Sinh không chỉ có là đại tần hoàng tử, nhưng hắn đối với Cửu Long Tôn cũng từng có ân, ta sẽ cứu hắn." Lão giả mặc bạch bào cười ha ha một tiếng. "Ngươi nếu đều nói như thế, vậy vi sư cũng liền không cần làm cái gì quyết định, lão gia hỏa này cũng không chịu đi ra, lần này liền để bản tọa làm một lần cái này kỳ thủ đi." Chương 584, trời hiện ra dị tượng, ân trạch rơi xuống chương 584, trời hiện ra dị tượng, ân trạch rơi xuống đỉnh núi Thái Sơn, Thủy Hoàng Đế rút ra Thái A kiếm, đế uy của quận, trên người võ đạo khí tức cũng phóng lên tận trời. "Trời ạ, Thủy Hoàng Đế lại là thiên nhân cảnh cường giả, thật sự là quá kinh khủng, mặt khác tam đại đế quốc quân chủ thực lực chỉ sợ không có lợi hại như vậy đi. Triệu Trường Sinh nhíu mày, nhà mình lao cha thực lực hắn vậy mà chưa bao giờ cảm thấy được qua. Xem ra là người sau lưng làm sự tình, như hôm nay nhân cảnh chi tư chiêu cáo thiên hạ, đây hết thảy chỉ sợ cũng trở nên không đơn giản đứng lên. Đương nhiên, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Thật không nghĩ tới à, Thủy Hoàng đế thực lực lại là thiên nhân cảnh hậu kỳ, đồng thời khí tức hùng hậu, cái này thật sự là quá mức kinh khủng. Thạch Chi Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong mắt mọi người cũng nhao nhao hiện lên một tia chấn kinh. Hạ Thiếu Vũ càng là kinh hô không thôi. Mãnh liệt như vậy thực lực còn có nhiều như vậy hộ vệ, Thủy Hoàng đế đây là muốn làm cái gì? Lý Nguyên Bá cũng không khỏi đến đi theo kinh hô lên. Triệu Trường Sinh khẽ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh. Xem ra cha ta bị trở thành đao, hiện tại ánh mắt mọi người đều đến trên người hắn, người sau lưng này chỉ sợ muốn bắt đầu động tác. Nghe nói như vậy trong mắt mọi người hiện lên một tia tinh quang, hiển nhiên nước cờ này bên dưới rất là tuyệt diệu. Công tử, chuyện này quá không đơn giản. Đám người nghe được đạo này thanh âm quen thuộc đội vàng xoay người sang chỗ khác. Hiểu Mộng đại sư vậy mà một mình đi tới. Triệu Trường Sinh nhìn xem đi tìm tới Hiểu Mộng, hắn rõ ràng sửng sở. Sao ngươi lại tới đây? Hiểu Mộng đại sư đôi mắt đẹp chớp động, kiên định nhìn xem Triệu Trường Sinh. Mặc dù ta kính thiên đạo, nhưng ta càng để ý ngươi. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, phải biết Hiểu Mộng đại sư làm Thiên Tông trưởng môn, loại lời này không khác là khi sư diệt tổ, nhưng nàng lại không hề cố kỵ nói ra. Hiển nhiên, nàng tại Thiên Đạo còn có Triệu Trường Sinh giữa hai bên làm ra lựa chọn. Triệu Trường Sinh sửng sở, lập tức ấm áp cười một tiếng, êm ái kéo qua Hiểu Mộng đại sư tay. "Tốt, có ta Triệu Trường Sinh tại, liền xem như trời cũng không có cách nào thương ngươi mảy may." Hiểu Mộng đại sư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút cúi đầu. Giờ khắc này quán quán cùng Bạch Thanh Nhi trong mắt cũng không có ngày xưa khúc mắc, ngược lại là có một loại tình như tỷ muội cảm giác. Giao phó cho Trường Sinh, Hiểu Mộng đại sư không phụ lời này. Trúc Ngọc Nghiên cảm thán không thôi, còn đối với Thạch Chi Hiên lật ra một cái liếc mắt, người sau mặt lộ quất bách, cũng không dám phản bác, đành phải đứng ở một bên cười làm lành. Hoàng Dung cũng lôi kéo quán quán tay nhỏ. "Quán quán tạ, Hiểu Mộng đại sư thật là dũng cảm a." Quán quán nghĩ đến chính mình nghĩ đến sư huynh vì chính mình ngăn trở ngàn vạn sát cơ thời điểm, nàng cũng không khỏi đến gật gật đầu. Sư huynh đáng giá nàng Hiểu Mộng làm như vậy. Triệu Trường Sinh đồng thời nghiêm nghị nhìn xem Hiểu Mộng đại sư. "Hiểu Mộng, ngươi nói lần này Tần Quốc phía sau thần ma thế lực nưu đồ không nhỏ, cụ thể là chỉ cái gì?" Hiểu Mộng đại sư trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, hít một hơi thật sâu đằng sau chậm rãi nói ra. "Bọn hắn muốn là nhân giới võ vận dùng cái này đến gõ khai Vân Thiên giới cửa lớn." Triệu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Ngươi cũng biết trời cao giới?" Đám người vội vàng dựng lên lốt hai, "Trời cao giới, nơi này cũng là lần đầu tiên nghe được." Hiểu Mộng đại sư có chút xấu hổ. "Ta Thiên Tông bí điển bên trong liền có ghi chép, nơi đây chính là cái gọi là Thiên giới." Nếu là những người này thật là từ trên trời rơi tới, cái kia toàn bộ đại tần khả năng đều sẽ trở thành bọn hắn vật bồi táng. Nghe chút lời này, Triệu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, hắn không nghĩ tới bọn giá hỏa này toàn tính to lớn như thế, hiện tại Phong Thiện đã bắt đầu liền xem như chính mình muốn ngăn cản cũng không có khả năng tới kịp. Lại nói, nhìn xem Thủy Hoàng đế cùng nhiệt bộ dáng, ai cũng biết chuyện này ai cũng không ngăn cản được hắn. Nhất thống non sông, độc đoán một đế, dạng này mục tiêu chính là hắn Thủy Hoàng đế cả đời mục tiêu. Không, vậy hẳn là tất cả đế vương mục tiêu, hiện tại mục tiêu này dễ như trở bàn tay. Hắn sao lại bởi vì chính mình một câu mà từ bỏ? "Công tử, chuyện này không thể lỗ mang a." Hoàng Dược sư liên tục nói ra. Thạch Chi Hiên cũng chỉnh trọng gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không phải là cùng Triệu Trường Sinh một lòng, nhưng bây giờ dù sao tại đầu này trên thuyền, cơ mệnh sự tình hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm. "Không đổi, ta sẽ không như thế xúc động." Triệu Trường Sinh nhìn xem trên đỉnh núi Thủy Hoàng đế, trong mắt hay là lóe lên một tia lo âu, hiển nhiên lần này tình huống thật có chút vượt qua hắn nắm trong tay. "Công tử cũng không cần lo lắng, mở ra thiên giới cửa không thể dễ dàng như thế, bọn hắn muốn ăn một mình." Những người khác sẽ không đáp ứng." Thạch Chi Hiên nghiêm túc nói ra. Đám người cũng liền gật đầu liên tục, người ở chỗ này trừ Hạng Thiếu Vũ, Lý Nguyên Bá, Long Nhi ba người, mặt khác đều là nhân tình, ai cũng biết đạo lý này. Thủy Hoàng đế trong tay Thái A kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm ý, khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời, mà trên người hắn khí tức cũng tại tầng tầng tăng vọt. Lúc này đến từ Đại Tần quốc vận chi lực. Trung quanh cao thủ thần bí nhìn thấy đằng sau trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Thủy Hoàng đế ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực, nhưng lần này cũng coi là toàn bộ bạo lộ ra trong mắt cũng thiếu chút lo lắng. Dù sao Thủy Hoàng đế còn có hắn Đại Tần đế quốc đó, nhưng là mãnh hổ, mà không phải giống Đại Tống dạng này ổ lang. Bọn hắn cũng rất kiêng kỵ. Đại Tần vĩnh tồn, Thái Sơn lấy chứng đế đạo, nhìn thương thiên hạ xuống ngân trạch. Đã tính bản dân. Oen. Giữa thiên địa phát ra nổ vang, lôi điện nổ tung, nguyên bản mây đen thật dày hướng phía bốn phía tiêu tán, một sợi ánh nắng rơi xuống. Tùy theo mà đến chính là một đạo mênh mông thiên uy. Từng đạo sợi tơ màu vàng hướng phía Phong Thiện đỉnh núi rơi xuống. Thủy Hoàng đế nguyên bản kẹt tại thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi tựa như mở ra gông cùm xiềng xích, thẳng tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thấy cảnh này võ giả trên mặt lập tức hiện lên vẻ cùng nhiệt. Mau nhìn, là võ vận. Thiên đạo hiển linh. Bệ hạ, ta Lưu Tam Đao nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, còn xin bệ hạ hạ xuống mông ân. Bệ hạ, ban cho ta ân trạch đi. Đến hàng vạn mà tính võ giả nhao nhao hướng phía Thủy Hoàng đế quỳ xuống, ngày bình thường những này tầm cao khí ngạo võ giả nhao nhao quỳ xuống, ở trên trời lớn cơ duyên trước mặt, bọn hắn chỉ có cùng nhiệt còn có tham lam. Hiểu Mộng đại sư còn có mọi người thấy trên đỉnh núi chúng sinh muôn màu, cũng chỉ có thể thủ vững lấy bản tâm, không bị những này cái gọi là cơ duyên ảnh hưởng. Trong bóng tối cao thủ thấy cảnh này khẽ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh. Càng thêm thành kính đi, dạng này chúng ta có thể càng thêm dễ dàng trở về, chỗ kiếp nhưng so sánh cái này hỏng bét nhân giới tốt hơn gấp trăm ngàn lần a. Từng đạo thành tín tín ngưỡng từ những võ giả này trên thân bay ra, tụ tập tại trong đỉnh lớn. Nhưng người nào cũng không nhìn thấy, chỉ gặp Thủy Hoàng Đế thực lực thẳng tới thiên đỉnh ngọn núi đằng sau liền không còn đột phá, nhưng trên bầu trời dị tượng lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Triệu Trường Sinh nhìn xem trên đỉnh núi đám này tín đồ cùng nhiệt bộ dáng còn có thực lực tăng vọt Thủy Hoàng Đế, trong mắt của hắn sầu lo càng nhiều. Muốn xảy ra chuyện rồi. Chương 585 Thái A Kiếm Uy, Long Ngâm Thiên Khung. Chương 585 Thái A Kiếm Uy, Long Ngâm Thiên Khung. Chúng sinh muôn màu thu hết Triệu Trường Sinh đáy mắt, hắn làm rất nhiều quần chúng càng nhiều hơn chính là sầu lo, chỉ vì hắn là nhân gian người, mà không phải những này cái gọi là thần. Vừa mới còn tại Lôi Đình lấp lóe thiên cung, bây giờ đã trừ khử. Thủy Hoàng Đế nhìn xem màu vàng đầy trời võ vận, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng màu tím, hiển nhiên đây hết thảy đều tại trong khống chế của hắn. Hắn tự nhiên biết phía sau đám này thần ma thế lực không đơn giản, nhưng hắn là một cái dẹp điên lục quốc, lập chí nhất thống Giang Sơn Thiên Cổ Đế Vương, làm sao lại nhận những người này chế ước đâu? Mặc dù bảo hộ Lột Ra hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn tự tin có thể khống chế được cục diện. Đại Tần Uy Vũ. Bên dưới tế đàn nhân sĩ võ lâm nhao nhao hô to. Dưới núi Vương Tiễn mang theo Đại Tần chúng tướng nhao nhao hô to, trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Tần đế quốc khí thế đạt đến đỉnh phong, ai cũng nghĩ không ra một người như vậy giới đế quốc lại có thể có như thế lớn lực lượng. Triệu Trường Sinh thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng, mà hắn tại thời khắc này cũng nhìn thấy đến từ đế quốc thực lực. Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ không người cúi đầu. Sư phụ. Hạng Thiếu Vũ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn biết sư phụ muốn lộ ra một chút át chủ bài. Sư phụ, ngươi nói, võ mục trong di thư nội dung ngươi học tập bao nhiêu? Sư phụ, trong đó nội dung ta đã tập được 89/10. Sư phụ trước đó chỗ giao phó sự tình ta cùng Ô Hoạch Đại Ca đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu. Tốt. Triệu Trường Sinh không khỏi gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với hai người hết sức hài lòng. Ô Hoạch, lập tức truyền lệnh, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, quân cờ này, chúng ta nếu là bên dưới tốt, lần này nhất định có thể cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Ô Hoạch không người cúi đầu, quay người biến mất tại nơi xa. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, hiển nhiên đối với dạng này một cái an bài, ai cũng không biết nguyên do trong đó. Công tử, xem ra lần này trong lòng ngươi đã có kế hoạch. Thạch Chi Hiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn không nghĩ tới Triệu Trường Sinh cũng sớm đã có chỗ an bài, đây đối với mọi người tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Triệu Trường Sinh lần nữa nhìn về phía đỉnh núi Thái Sơn. Đừng có gấp, trò hay vừa mới bắt đầu. Triệu Trường Sinh thủ đoạn tất cả mọi người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mặc kệ là thực lực hay là thủ đoạn bên trên, bọn hắn đều đối với nó có cực kỳ tự tin. Sư Minh, người ta liền biết ngươi nhất định có chỗ an bài, vậy ngươi nói lần này phân phong võ vận chúng ta có thể phân đến một chén canh sao? Bạch Thanh Nhi thanh tú động lòng người lôi kéo Triệu Trường Sinh tay, đám người cũng lắc đầu cười một tiếng, bất quá bọn hắn cũng rất tò mò, dù sao thượng thiên ân trạch, đó là cơ duyên to lớn. Phân phong võ vận chuyện này liên quan đến quá nhiều thế lực, chúng ta tạm thời không nên nhúng tay đi vào, dù sao thực lực của các ngươi mặc dù trên giang hồ đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là đối mặt phía sau này thần ma, từ đầu đến cuối có chút hữu lực chưa thỏa mãn, không nên gấp gáp, nếu là có cơ hội, ai cũng đoạt không đi phần cơ duyên này. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người hiện lên một tia tinh quang, bọn hắn biết Triệu Trường Sinh cũng đối phần cơ duyên này cực kỳ khát vọng. Trong lòng mọi người cũng nhiều mấy phần ước mơ. Trên bầu trời, sợi tơ màu vàng như là mưa to bình thường phát tiết xuống. Thủy Hoàng Đế trong tay Thái A kiếm giống như nhân gian phong nhận bình thường, là võ đạo người trưng cầu đại đạo một chỗ cắm rủi. Thủy Hoàng Đế đứng trên đỉnh núi, đại đạo ra thân, chúng sinh cúng bái cảm giác là lúc trước hắn chưa bao giờ có, điều này cũng làm cho hắn trầm mê trong đó. Ngay tại hắn ước mơ lấy Đại Tần Đế quốc hủy diệt Tam Đại Đế quốc, nhất thống nhân gian thời điểm, một tiếng tức giận tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một đạo làm cho người hít thở không thông đại đạo chi uy hướng phía Thái Sơn nghiền ép xuống. Nhanh, mau nhìn, Thiên đạo hiển linh, chúng ta mạo phạm thiên đạo. Đừng hốt hoảng. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng. Có Thủy Hoàng Đế tại, chỉ là một con đường rồng còn gì phải sợ. Nghe được võ giả này lời nói, đám người cũng nhao nhao chấn định lại, đối với Thủy Hoàng Đế cung kính quỳ lạy. Bệ hạ, ác long quái phá, nhanh mở ra tay đem nó tiêu diệt đi. Đây là vật đại hung a. Thủy Hoàng Đế nhìn về phía trên bầu trời đạo long, trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Chỉ là đạo tắc cũng dám ngăn ta phong điện, như cản đế đạo, chấm nhất định chém chi. Giết. Tiếng hô giết rung trời, đế uy ngút trời, Thủy Hoàng Đế bây giờ uy thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giống. Đạo long nổi giận đến cực điểm, nó không nghĩ tới một phàm nhân cũng dám khiêu khích thiên uy. Nhi đẳng còn không xuất thủ sao? Thủy Hoàng Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo không thể hoài nghi bá khí. Trung quanh xuất hiện 12 cái cao thủ, mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ đi lên. Nhìn xem nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, nguyên bản còn tại khát vọng võ vận võ lâm các lộ nhân sĩ trong mắt lóe lên một tia e ngại. Bọn hắn không nghĩ tới một cái trong đế quốc lại có nhiều cao thủ như vậy. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mặc dù bọn hắn trong lúc này cũng có thiên nhân cảnh cao thủ danh túc, nhưng là nào có đột nhiên xuất hiện 12 người khủng bố. Nhưng mũi tên rời cũng không quay đầu lại, hiện tại bọn hắn đã bị liên lụy đến nhân quả bên trong, chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến đen. Dù sao số người của bọn họ cũng không ít, ai cũng tự tin chính mình là cái kia bị Thủy Hoàng Đế sắc phong võ vận kẻ may mắn. Đại đạo chấn động, thần long gầm thét, 12 người này người mặc áo bào đen, khí tức tính cả một thể, trong lúc nhất thời khí thế có thể chống lại, thậm chí còn có thể đè lại một đầu. Triệu Trường Sinh thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đó liền có chính mình đã từng thấy qua 9 người, còn có 3 người chính mình chưa bao giờ thấy qua, mà lại thực lực càng thêm hùng hậu một chút. Tần quốc thế lực sau lưng thật quá kinh khủng. Thạch Chi Hiên nuốt nước miếng một cái, 12 người này thậm chí cho hắn một loại đối mặt thần cảnh cường giả cảm giác. Bây giờ còn không có cái gì thần cảnh cường giả xuất hiện tràng diện liền đã lớn như vậy, xem ra lần này chính như công tử nói tới, quá nguy hiểm. Chớ nói Thạch Chi Hiên, liền ngay cả Triệu Trường Sinh cũng âm thầm đề cao cảnh giác, mặc dù 12 người này hiện tại chính mình giết cũng rất nhẹ nhàng, nhưng đây cũng chỉ là một đạo thức nhắm khai vị. Phía sau người đánh cờ còn chưa tới đâu. Mặt khác Tam Đại Đế quốc đối với mình hận thấu xương, vô luận là chính mình hay là Tần quốc bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Nếu bán cờ bắt đầu luôn có người muốn ngồi không yên. Triệu Trường Sinh khỏe miệng nhếch lên, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh. Để cho chúng ta nhìn xem hôm nay cái này đỉnh núi Thái Sơn bên trên sẽ chôn xuống bao nhiêu xương khô. Sau lưng đám người thân thể chấn động, bọn hắn biết các quốc gia cao thủ phải xui xẻo. Cùng lúc đó, 12 vị thần ma cao thủ nhao nhao xuất thủ. Từng đạo màu đen khí lãng phóng lên tận trời, thẳng đến Đạo Long. Đạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, mấy ngàn trượng thân thể hướng phía 12 người bỏ tới. Hắc lãng tán loạn, tiếng giống giận dữ vang lên, trong thanh âm còn mang theo một tia kêu rên, hiển nhiên những người này đối phó đại đạo cũng có được chính mình một chút thủ đoạn. Thủy Hoàng đế thấy cảnh này, đáy mắt cũng hiện lên một tia sắc ý, những người này uy hiếp quá lớn. Nhưng rất nhanh liền biến mất sắc ý, giơ cao Thái A kiếm. Hôm nay, chấm mang theo Tần quốc mãnh sĩ, chém rồng. Chương 586, Kinh Long sóng dữ, ao chiến thần ma. Chương 586, Kinh Long sóng dữ, ao chiến thần ma. Gió nổi mây phun chỉ gặp, cái này 12 đạo bóng đen xông về Đạo Long. Thủy Hoàng đế nhìn thấy cái này 12 cái cường giả nhau nhau xuất thủ, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, dù sao những người này không chỉ là muốn bảo vệ mình có thể thuận lợi hoàn thành phong điện, càng là làm ra giám thị chính mình hiệu quả. Hiện tại bọn hắn đều xuất thủ, loại này bị người ta nhòm ngó cảm giác bất an cảm giác cũng đã biến mất. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng nhiều mấy phần ý nghĩ. Thái A kiếm giơ cao, vì có thể làm cho 12 người này chém giết Đạo Long. Thủy Hoàng đế trực tiếp phân ra 12 đạo kim tuyến tuấn hướng 12 người. Trong chốc lát, 12 người khí tức đột nhiên tăng gọn, khí tức kinh khủng tại trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Ở phía xa Triệu Trường Sinh còn có thế lực trong bóng tối nhìn thấy một màn này trong mắt cũng nhiều chút hiếu kỳ. Bọn hắn cũng muốn biết tại võ vận gia trì bên dưới, thực lực của những người này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Quả nhiên, ngay tại 12 người đạt được võ vận gia trì đằng sau, thực lực điên cuồng tăng gọn. Một phần này thực lực tăng lên là toàn phương vị không chỉ là trên thực lực, còn có đối với cảnh giới cảm ngộ. Nếu không phải muốn đối phó Đạo Long, chỉ sợ chỉ cần đang cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn thậm chí khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu thần thoại cảnh cường giả. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả trong lòng lửa nóng. Chỗ tốt này thật sự là quá mê người. Thủy Hoàng đế và Tuế, chúng ta nguyện ý lấy Thủy Hoàng đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà dưới chân núi Vương Tiễn, Vương Ly còn có Trương Hàm các loại tần tương thực lực cũng đã nhận được rõ rệt đột phá. Bọn hắn cũng đối Thủy Hoàng đế càng thêm trung thành. Cái này không chỉ là bởi vì lần này võ vận vân phong, tựa hồ còn có tín ngưỡng ở trong đó quấy phá. Nhưng người nào cũng nhìn không ra đến. Trên bầu trời, cầm đầu người áo đen trên thân khí tức cổ động, từng đạo kinh liệt cương phong hóa thành lưỡi đao sắc bén hướng phía Đạo Long nổi giận chém mà đi. Tiếng gào thét vang vọng thiên cung, kinh khủng Đạo Long nhận lấy công kích, nguyên bản trống rỗng trong hai con ngươi cũng hiện lên tức giận. Thấy cảnh này Triệu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, trong lòng cũng hiện lên một tia cảm giác bất an. Coi chừng ta cảm giác có bẫy. Ô Hoạch đám người trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn cũng không có minh bạch nhà mình công tử là từ đâu nhìn ra được. Quán quán lo lắng lôi kéo Triệu Trường Sinh tay. Công tử, ngươi là từ chỗ nào nhìn ra được? Triệu Trường Sinh cũng không biết chính mình suy đoán là có đúng hay không, nhưng mình đích thật là thấy được Đạo Long trong mắt cảm xúc. Theo đạo lý nói, loại này thiên địa đại đạo sản phẩm là không có một cái nhân tình tự, nhưng bây giờ lại xuất hiện dạng này dị đoan. Cái này hiển nhiên là không thích hợp. Không nên gấp gáp, để cho chúng ta xem thật kỹ một chút tuần vui này. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh lời nói xoay chuyển. Ô Hoạch, công tử, có gì phân phó? Triệu Trường Sinh trong mắt lóe ra lãnh quang, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Đạo Long. Thời khắc chuẩn bị cùng ta cứu Thủy Hoàng đế. Đám người giật mình, Ô Hoạch nhưng không có chút nào bởi vì trịnh trọng cúi đầu. "Là, công tử." Trên bầu trời, 12 đạo thân ảnh tựa như là không sợ chiến sĩ điên cuồng vây công Đạo Long. Nào đó một chỗ trên đỉnh núi, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn lấy thiên khung bên trên một màn, trong con mắt của hắn hiện lên một tia trào phúng. Một đám tên ngu xuẩn, thậm chí ngay cả một con đường bận đều không giải quyết được. Ở một bên Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần bọn người trong lòng đều chấn, phải biết thiên đạo trong mắt bọn họ cũng là không thể mạo phạm, thần thánh vô song nhưng ở trước mắt vị này trong mắt, tựa hồ chính là đưa tay có thể diệt. "Đại nhân, chúng ta lúc nào xuất thủ?" Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem trên chiến trường biến hóa, còn có trên bầu trời tràn ngập màu vàng võ vận. Không nóng nảy, võ vận còn chưa triệt để hội tụ, hiện tại con tiểu long này bất quá là một cái món ăn khai vị thôi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, con tiểu long này cũng chỉ bất quá là một đầu món ăn khai vị, cái kia phía sau còn có cái gì càng khủng bố hơn đồ vật sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, hiển nhiên đây hết thảy tựa hồ đã vượt qua hắn âm dương gia có thể chen chân phạm chủ. "Làm sao? Ngươi sợ hãi?" Ma Tôn Trọng Lâu bình thản thanh âm vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất lại trên thân phát khởi mồ hôi lạnh, hắn lập tức mở miệng nói ra. "Đúng vậy, đại nhân, ta đích xác sợ hãi, nhưng từ xưa kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, ta nguyện ý đánh cửa âm dương ra hết thảy." Ma Tôn cười ra tiếng, trong mắt của hắn xích hồng lấp lóe. "Ngươi nói rất tốt, nếu là ngươi vừa mới có một tơ một hào do dự, bản tọa sẽ không chút do dự giết sạch các ngươi tất cả mọi người." Lời này vừa ra, bầu không khí lập tức ngưng động. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể cũng cung đến thấp hơn. Ma Tôn nhìn hắn một cái, nghĩ đến Triệu Trường Sinh, trong lòng cũng không khỏi đến cảm thán, người với người chênh lệch thật chính là trên trời dưới đất. Hắn Âm Dương gia thật không có tư cách làm Triệu Trường Sinh đối thủ, nhưng cái này cũng không trở ngại chính mình phải dùng đến bọn hắn đám người này. Một bên khác, lão giả áo trắng nhìn lấy thiên khung bên trên một màn, không khỏi thở dài. Thật sự là chúng sinh muôn màu à, bất quá nếu những lao hổ ly này không xuất thủ, chúng ta cũng liền không cần xuất thủ. Giống. Tức giận tiếng long ngâm vang vọng thiên khung, sát ý kinh khủng bao phủ lại toàn bộ Thái Sơn. 12 người bị nhao nhao đẩy lui, bọn hắn khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi, dưới hắc bảo con ngươi là tiếp cận khát máu điên cuồng. Giết. Khan giọng khó nghe thanh âm từ dưới hắc bảo truyền ra, 12 người lần nữa phóng tới đạo long. Bách Trượng thân thể tại trong tầng mây điên cuồng quái, cùng 12 đạo thân ảnh ác chiến không thôi. Cũng chính bởi vì cuộc chiến đấu này, trên trời cao võ đạo khí vận cũng tại lựa chọn, dù sao những người này có đáng giá hay không được bản thân hạ xuống ân trạch còn hai chuyện. Triệu Trường Sinh nhìn lấy thiên khung phía trên 12 người, trong lòng của hắn cũng nhiều thêm mấy phần kinh ngạc, 12 người này nguyên bản liên thủ liền không thua gì thần thoại cảnh sơ kỳ cường giả. Hiện tại có được võ vận gia trì thực lực càng là kéo lên, 12 người hợp lực vậy mà có thể so với thần thoại cảnh trung kỳ, phải biết một phương thế giới này có được thần thoại cảnh cường giả thế lực cũng không nhiều. Liên xem như chiến thần điện bên trong, Lệnh Đông Lai cũng coi là cường giả đứng đầu một trong. Nhưng hắn chiến thần điện cường giả sát phạt chi khí cương liệt, cho nên cũng không thua gì những thần ma này thế lực bao nhiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là có chỗ kém. Trước mắt ngươi 12 người này nếu là chân chính đối đầu Lệnh Đông Lai, chỉ sợ người sau ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có đi. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh sát ý trong lòng càng sâu, dù sao ai cũng không thích bên cạnh mình có uy hiếp lớn như vậy. Công tử Hiểu Mộng cũng kéo lại Triệu Trường Sinh tay, ánh mắt kiên định mà ôn nhu. Lần này đằng sau, ta sẽ thuyết phục Tiên Tông lão tổ để bọn hắn giúp cho ngươi. Triệu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức ôn nhu cười một tiếng. Nha đồng đốc, loại chuyện này sao có thể để cho ngươi một mình đối mặt? Ta đi theo ngươi cùng đi. Hiểu Mộng ôn nhu cười một tiếng, trong mắt mang theo một vẻ ôn nhu. Tốt. Trong lòng cũng đông cảm giác không gì sánh được an tâm, tựa hồ buông ra khúc mắc đằng sau, nàng cũng dễ dàng rất nhiều. Thiên đạo mặc dù hữu tình, nhưng lại sao lại có bên cạnh người như vậy nhu tình đâu?